Chương 724, Quy Tông chương 724, Quy Tông Lý Thanh Sơn trong lòng giật mình, ngước mắt nhìn lại, lập tức thật sâu bái hạ. Người tới chính là vị kia để năm tên đại tu sĩ cũng muốn một mực cung kính Lục tiền bối, trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ. Trần Uyên cũng là ôm quyền cúi đầu, tiền bối trước mặt, vãn bối không dám có nửa câu nói ngoa. Lục Vong Thiên ngắm nghĩa thượng cổ truyền tống trận, mỉm cười, không nghĩ tới tại cái này tuyệt linh chi địa, lại còn có thượng cổ truyền tống trận bảo tồn lại. Lục Mỗ càng không có nghĩ tới, tiểu hữu đúng là Đông Hoa Châu người. Giới này Tam Đại Châu lục, Hoàng Lương Châu bốn băng nát thành năm mảnh, Cửu Tiên Châu thập đại tông môn săn sát, không biết Đông Hoa Châu lại là cỡ nào cảnh tượng. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thốt ra, sư phụ là Đông Hoa Châu tu sĩ. Lục Vong Thiên nhìn hắn một cái, cười nói, Lý tiểu hữu còn không biết việc này. Trần Uyên xoay người lại, nghiêm mặt nói, không sai, vi sư kỳ thực xuất thân từ Đông Hoa Châu Lăng Vân phái, cũng không phải là tán tu, bằng vào cái này thượng cổ truyền thống trận, mới vừa tới Cửu Tiên Châu. Vi sư hôm nay trở về sân môn, xin ngươi sư tổ tham gia vi sư song tu đại điện, cũng là dẫn ngươi nhập môn, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Thanh Sơn không chút do dự nói, đệ tử nguyện ý. Nhưng hắn đáp ứng đằng sau, trong mắt lại hiện lên một tia chần chờ, xin hỏi sư phụ, đệ tử bái nhập Lăng Vân phái sau, còn có thể không trở về Cửu Tiên Châu? Trần Uyên cười một tiếng, ngươi lo lắng sẽ không còn được gặp lại chạy một rồi. Lý Thanh Sơn lắp bắp nói đệ tử tự nhiên là nghe theo sư phụ an bài, chỉ là đệ tử chưa bao giờ rời đi Cựu Tiên Châu, lo lắng không quen Đông Hoa Châu phong thổ. Trần Uyên hơi nhướng mày, thế gian phong tục có lẽ hoàn toàn khác biệt, nhưng hai đại châu lục tu tiên giới lại là cơ bản giống nhau. Nhân Châu cùng Ninh Châu cách xa nhau hơn 200.000 dặm, tu tiên giới có thể có cái gì chỗ khác biệt? Lý Thanh Sơn nhất thời nghẹn lời, đệ tử Trần Uyên lắc đầu bật cười, vi sư nếu đáp ứng ngươi, như thế nào lại lật lọng? Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, Trần Uyên nghiêm mặt nói, nhưng ngươi cần tại Đông Hoa Châu nghỉ ngơi 60 năm, mới có thể lại hồi thứ 9 Tiên Châu, ngươi khả năng làm đến. Lý Thanh Sơn đầy bụng nghi hoặc, nhưng hắn biết bây giờ không phải là có kẻ mặc cả thời điểm, đội vàng đáp ứng, đệ tử tuân mệnh. Trần Uyên nhẹ gật đầu, quay người đối với Lục Vong Thiên ôm quyền cúi đầu, để tiền bối đợi lâu, văn bối cái này kích phát trận pháp. Lục Vong Thiên nhìn xem Lý Thanh Sơn, mỉm cười, không sao, Lý tiểu hữu là người có tính tình, cũng làm cho Lục Mộ nhớ tới thời điểm tuổi nhỏ. Nếu hắn cùng chạy đêm lưỡng tình tương duyệt, Trần tiểu hữu làm gì đụng đánh Nguyên Ương 60 năm quá lâu, không bằng sớm ngày để hắn cùng chạy đêm kết làm đạo lữ. Nghe thấy lời ấy, Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ cảm kích, nhưng Trần Uyên ở bên, hắn cũng không dám mở miệng cảm ơn. Trần Uyên cười nói, cái này muốn nhìn vận mệnh của hắn. Nói đi, hắn lật tay xuất ra 8 khối linh thạch thượng phẩm, ném vào trận pháp chung quanh 8 cái trong lỗ khảm, sau đó lấy ra đại na di làm cho, đối với Lục Vong Thiên nói ra, còn xin tiền bối rời bước. Lục Vong Thiên dưới chân một chút, nhẹ nhàng đi vào trên bệ đá. Trần Uyên cất bước đi đến thạch đài, Lý Thanh Sơn thấy thế, vội vàng cũng đi theo. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, hướng đại na di trong lệnh rót vào Trần Uyên. Na di làm cho mặt sau vân vân cấp tốc sáng lên, 8 khối linh thạch thượng phẩm ầm vang nổ tung, liên thông lỗ khảm 8 cây đường cong màu đen, nhiễm lên kim lục đỏ lam hoàng bạch xanh ngân 8 loại sắc thái, cấp tốc hướng trong trận pháp ở giữa kéo dài. Một hơi đằng sau, cả tòa trận pháp tất cả đều nhiễm lên 8 loại sắc thái, xen lẫn trong cùng một chỗ, biến thành một loại hơi có vẻ u ám ngân bạch chi sắc, cực kỳ quái dị. Ông. Truyền tống trận phát ra một tiếng ông minh, từng đạo hào quang màu trắng bạc từ trận pháp biên giới cấp tốc dâng lên, hình thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời. Lý Thanh Sơn quanh thân bị bạch quang bao lấy, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đè ép chi lực truyền đến, cơ hồ muốn đem hắn đè ép. Ngay tại Lý Thanh Sơn sắp không chịu nổi lúc, Trần Uyên trong tay đại na di làm cho đống nhiên toát ra một đạo hắc quang, bắn vào trong cơ thể hắn. Đè ép chi lực giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn cũ để Lý Thanh Sơn khó chịu không gì sánh được. Đống nhiên, trước mắt hắn tối sầm, lâm vào trời đất quay cuồng bên trong. Không biết trải qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là một hơi, khi Lý Thanh Sơn lấy lại tinh thần lúc, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, toàn thân bủn rủn vô lực. Trần Uyên thanh âm truyền vào Lý Thanh Sơn trong tai, ngươi lần đầu sử dụng thượng cổ truyền thống trận, tự nhiên khó thích ứng, điều tức một chút liền có thể. Lý Thanh Sơn theo lời mà đi, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, vận chuyển chân nguyên. Trần Uyên thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt quen thuộc sảnh đá, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một tầng trận mạc bao phủ truyền thống trận, phía trên bệ đá nối thẳng thiên cung, phản phất một ngụm giếng sâu, có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh thẳm bầu trời. Đây là Trần Uyên năm đó tự tay bày ra huyễn trận, nguyên anh tu sĩ cũng vô pháp dò ra. Đúng lúc này, một bóng người xông vào sảnh đá, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhưng nhìn thấy Lục Vong Thiên cùng Lý Thanh Sơn sau, lập tức dừng bước lại, thần sắc đột biến. Nhưng hắn nhìn thấy Trần Uyên sau, lại trầm tĩnh lại, mở miệng nói, "Trần sư đệ, đây là người đến chính là trấn thủ thượng cổ truyền tông trận Tôn Tổng Diệu." Trần Uyên thân hình thoát một cái, phiêu nhiên xuống, "Tôn sư minh, vị này là Lục Vong Thiên Lục tiền bối, là ta cố ý mời đến Đông Hoa Châu. Đây là ta đệ tử thân truyền, Lý Thanh Sơn." Hắn đưa tay dẫn một cái, đem Lục Vong Thiên cùng Lý Thanh Sơn giới thiệu cho Tôn Tổng Diệu. Tôn tiền bối nhìn từ trên xuống dưới khẽ miệng mỉm cười Lục Vong Thiên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi, nhưng vẫn là thi lễ một cái. Vạn bối Tôn Tổng Diệu gặp qua Lục tiền bối. Lục Vong Thiên mỉm cười, cất bước đi xuống thạch đài. Tôn tiểu hữu nền móng chắc cố, nhưng khí cơ lại hơi có vẻ táo bạo, xem ra tại trước mắt cảnh giới dừng lại thời gian không ngắn. Trần Uyên nhìn Tôn Tổng Diệu một chút, than nhẹ một tiếng, tiền bối tuệ nhãn, Tôn sư huynh 30 năm trước đã chạm đến kết đan hậu kỳ bình cảnh, nhưng đến nay vẫn chưa đột phá. Tôn Tổng Diệu sững sờ, nhìn về phía Lục Vong Thiên trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vị này Lục tiền bối, thậm chí ngay cả Trần sư đệ cũng xưng tiền bối. Hắn vốn cho rằng Trần Uyên trong miệng tiền bối là nhắc nhở hắn đây là một vị nguyên anh tu sĩ, để hắn lấy tiền bối tương xứng. Nhưng Trần Uyên đã là đại tu sĩ, nhưng cũng lấy tiền bối tương xứng. Vị này Lục tiền bối, đến cùng là tu vi gì? Tại Tôn Tòng Diệu đờ đẫn trong ánh mắt, Lục Vong Thiên cất bước đi hướng thông đạo, mỉm cười nói, "Tiểu Hữu từ về sơn môn, Lục Mộ đi đầu một bước, đợi cho đại điển cử hành thời điểm, tự sẽ hiện thân." Trần Uyên tại phía sau hắn ôm quyền cúi đầu, "Vãn bối xin đợi tiền bối đại giá." Cho đến Lục Vong Thiên thân ảnh biến mất không thấy, hắn mới đứng lên, nhưng trong lòng thì hồi tưởng lại rời đi Thái Minh tông trước, bái phòng Lục Vong Thiên chẳng cảnh, trong lòng có chút tiếc nuối. Từ Lý Thanh Sơn trong miệng biết được tính thư hàm trong lòng tức giận sau, Trần Uyên liền có chút tự trách. Hắn đã ưng thuận hứa hẹn, lại bởi vì trăm năm hóa thần kỳ hạn áp bách, bận điệu tu luyện, nhất thời sơ sẩy, để kính thư hàm đợi hơn 20 năm. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể mau chóng đi Thiên Cơ đảo, cùng kính thư hàm kết làm đạo lữ. Nhưng Tần Vô Nhai xuất ra một hạt hư thủy ngưng thần đan, lại làm cho Trần Uyên không còn đội vàng. Đầu tiên là bái phỏng Lục Vong Tuyên, cùng hắn cùng nhau đi tới Thiên Cơ đảo, lại hướng Huyền Dương Tông, Thiếu Huyền môn cầu kiến Nhậm Lao Ma cùng Thương Tùng đạo nhân, đem hắn sắp cùng kính thư hàm kết làm đạo lữ, cùng Tần Vô Nhai đưa ra hạ lễ sự tình nói ra. Quả nhiên, Nhậm Lao Ma cùng Thương Tùng đạo nhân tất cả đều đưa ra hạ lễ. Giá trị đều không tại hư thủy ngưng thần đan phía dưới. Nhưng hai người hiển nhiên đối với Trần Uyên đến nhà yêu cầu hạ lễ hành vi có chút không vui, Thương Tùng đạo nhân càng là không có gặp Trần Uyên, chỉ là giao cho lão đạo tóc trắng một tấm bạn một sâm la phủ, liền đem hắn đuổi. Trần Uyên đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ cần Nhậm Lao Ma cùng Thương Tùng đạo nhân còn muốn phi thăng linh giới, liền sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn trở mặt. Bọn hắn đã lấy ra trong môn chân tàng yêu đan linh thảo, còn muốn sưu tập rộng lượng ngũ hành tinh khí thờ Trần Uyên trùng kích hóa thần, chỉ là hai kiện bảo vật, thực sự tính không được cái gì. Mà Trần Uyên cũng là nợ quá nhiều không lo. Tiếp qua mấy chục năm, vô luận hắn phải trang thành tiểu hóa thần, nhất định hướng trong không gian thông đạo đi tới một lần. Dứt khoát nhiều muốn mấy món bảo vật, kính thư hàm tu luyện về sau chi lộ cũng có thể trôi chạy một chút. Nhưng Trần Uyên cũng không hướng Lục Vong Thiên yêu cầu bảo vật, mà là muốn mời hắn ra mặt, hướng lên trời cửa phi cơ cầu hôn. Trải qua chuyện này, hắn cùng Lục Vong Thiên quan hệ thêm gần, mà hóa thần tu sĩ ra mặt, kính thư hàm tức giận trong lòng cũng có thể đánh tan không ít. Lấy Trần Uyên kinh nghiệm của kiếp trước, nữ nhân đều là thích sĩ diện. Kính thư hàm tuy là tu tiên giả, hẳn là cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng để hắn bất ngờ chính là Kính thư hàm cùng hắn kiếp trước gặp phải những nữ nhân kia không giống với, suýt nữa biến khéo thành vụ. Bất quá Lục Vong Thiên ngay từ đầu cũng không đáp ứng, hắn đối với Trần Uyên song tu đại điện không có bao nhiêu hứng thú. Trần Uyên đã sớm chuẩn bị, đem lên cổ truyền tống trận sự tình nói ra, xin mời Lục Vong Thiên đến Đông Hoa Châu du lịch. Lục Vong Thiên lúc này thay đổi chủ ý, đáp ứng ra mặt là Trần Uyên cầu hôn. Lục Vong Thiên thành tiểu hóa thần hơn ngàn năm, một lòng nhu cầu phi thăng, đối với thế gian hết thảy đều là không hứng thú lắm. Cũng chỉ có ngăn cách vài vạn năm một mảnh khác châu lục, mới có thể để cho hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Trần Uyên cũng không lo lắng thượng cổ truyền tống trận như vậy bại lộ, Lục gia hủy diệt sau, Lục Vong Thiên một thân một mình, không có đệ tử thân tộc. Cho dù biết thượng cổ truyền tống trận chỗ, hắn cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, đối với Đông Hoa Châu càng không có cái gì lòng mơ ước. Ngược lại là Lăng Vân phái cũng có thể mượn cơ hội này, cùng Lục Vong Thiên đáp lên quan hệ. Nhưng cũng tiếc chính là, Lục Vong Thiên cũng không nhận này, chỉ muốn tại Đông Hoa Châu du lịch một phen, Trần Uyên cũng chỉ đành coi như thôi. Tôn Tòng Diệu nhìn xem Lục Vong Thiên đi vào thông đạo, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người lại, "Trần sư đệ, vị này Lục tiền bối chẳng lẽ là Trần Uyên?" Nhẹ gật đầu. Không sai, vị này Lục tiền bối chính là hóa thần tu sĩ. Tôn Tòng Diệu ngây dại, sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, khó có thể tin nói thế gian thật có hóa thần tu sĩ. Trần Uyên cười nói, sư minh cũng không phải không có nhìn qua Cựu Tiên Châu điện tịch, cũng biết Nam Châu hóa thần yêu tu nghe đồn, ta nhân tộc lại thế nào không có tan thần tu sĩ. Thế nhưng là Trần Uyên khoát tay áo, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, sư minh theo ta về tông, ta tự sẽ nói rõ sự thật. Sư minh trấn thủ thượng cổ trên truyền tống trận trăm năm, vậy ở hậu kỳ bình cảnh trước đó 30 năm, không thể lại bế quan khổ tu. Cũng nên ra ngoài du lịch một phen, mới có thể tìm được đột phá thời cơ. Tôn Tòng Diệu sững sờ, nhẹ gật đầu, ngậm miệng không nói. Lúc này Lý Thanh Sơn trải qua một phen điều tức, cũng đã đại khái khôi phục lại, đứng dậy. Trần Uyên nói Thanh Sơn, vi sư cùng Tôn sư minh sư xuất đồng môn, vi sư đối với hắn xưa nay cực kỳ kính trọng, sau này ngươi lợi dụng sư bá tương xứng. Lý Thanh Sơn nghe vậy, thật sâu bái hạ hành lễ, đệ tử Lý Thanh Sơn, bái kiến Tôn sư bá. Tôn Tòng Diệu mỉm cười nói, Lý sư chắc không cần đa lễ, lần đầu gặp nhau, sư bá nên đưa ngươi một kiện lễ gặp mặt. Nhưng ngươi ta tu vi tương tự, ngươi lại bái tại Trần sư đệ môn hạ, bảo vật tầm thường cũng không nhập ngươi mắt. Sư bá duy nhất đem ra được, chỉ có 400 khối linh thạch thượng phẩm, tục là tục một chút, mong rằng ngươi không cần ghét bỏ. Nói, hắn nhấc tay háo phất một cái, trước người trống rỗng xuất hiện một đống linh thạch thượng phẩm, tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, quang mang lấp lóe, chậm rãi bay về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn về phía Trần Uyên. Trần Uyên nhìn xem lít nha lít nhít linh thạch, trong lòng có chút cảm động, đây đã là hắn toàn bộ tài sản. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, nếu là sư bá tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhận lấy chính là. Lý Thanh Sơn lúc này mới tiếp nhận linh thạch, thu nhập giới tử vòng bên trong, ôm quyền cúi đầu, đa tạ Tôn sư bá ban thưởng. Tôn Tòng Diệu thoải mái nở nụ cười, sư bá nhiều lần tụ sư phụ ngươi chiếu cố, một chút linh thạch mà thôi, không tính là cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, trên mặt dáng tươi cười không giảm, toàn do sư đệ mang về Ngự Linh Tông truyền thừa, bản phái bây giờ cực kỳ hưng thịnh, kết đan phía dưới đệ tử đã không kém hơn tứ đại nguyên tông. Sư phụ đối với ngươi có chút nhớ mong, thường thường lẩm bẩm khi nào có thể cử hành đại điển, chiêu cáo Đông Hoa, bản phái cũng có đại tu sĩ. Hôm nay sư đệ về tông, sư phụ tất nhiên cực kỳ mừng rỡ. Trần Uyên khẽ lắc đầu, sợ là muốn để sư phụ thất vọng, ta lần này về tông chỉ có 7 ngày thời gian, không kịp cử hành đại điển. Tôn Tòng Diệu hơi nhướng mày, sư đệ đã thành tựu đại tu sĩ, còn có thể bị chuyện gì giằng buộc. Trần Uyên nói rất dài dòng, trước tạm về tông lại nói. Ba người rời đi sơn động, lái đột quang, hướng Lăng Vân Sơn mạch bay đi. Trừ Trần Nguyên bên ngoài, liền chỉ có ba vị nguyên anh tu sĩ cùng Tôn Tòng Diệu biết truyền tống trận chỗ, những năm gần đây một mực bình yên vô sự, tạm thời rời đi mấy ngày, cũng sẽ không có sự tình. Ba người phi độn thời điểm, Lý Thanh Sơn nhìn xung quanh, thần sắc khác thường, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Nguyên thấy thế, mở miệng nói ra, ngươi có lời gì, nói thẳng chính là. Lý Thanh Sơn do dự một chút, nhìn Tôn Tòng Diệu một chút, lắc đầu, đệ tử vô dáng, còn xin sư phụ thứ tội. Tôn Tòng Diệu đạo, lý sư chắc không cần che lấp, thế nhưng là cảm thấy Đông Hoa Châu quá mức cằn cỗi. Lý Thanh Sơn khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, vạn bối không nghĩ tới, cái này Đông Hoa Châu thiên địa linh khí như vậy mỏng manh, có chút không thích ứng. Tôn Tòng Diệu thở dài một hơi, ta mặc dù chưa bao giờ đi qua Cửu Tiên Châu, nhưng lại nghe Trần sư đệ cùng sư phụ nói qua, Cửu Tiên Châu thiên địa linh khí nồng đậm, cho dù là chỗ tích Viễn Ngọc Thanh Hải, cũng muốn thắng qua Đông Hoa Châu. Đông Hoa Châu tuy có tứ đại huyền tông, ngũ đại ma tông, nhưng lại một đầu linh mạch khổng lồ cũng không có, vài vạn năm chưa từng xuất hiện hóa thần tu sĩ, sớm đã là một đầm nước động. Trải qua ma vực chi kiếp sau, Đông Hoa Châu thiên địa linh khí càng thêm suy yếu, cùng Cửu Tiên Châu chênh lệch lớn hơn mấy phần. Lý Thanh Sơn nghi ngờ nói, ma vực chi kiếp? Tôn Tòng Diệu cười nói, xem ra Trần sư đệ cũng không đem việc này nói cho sư chất, hơn 100 năm trước, thượng cổ tu sĩ phong ấn ma vực một lần nữa như thế, Đông Hoa Châu linh khí suy sụp hắn đem ma vực chi kiếp giảm yếu nói một lần. Lý Thanh Sơn kinh ngạc bật phần, sư phụ còn cùng luyện hư tàn hồn ma tôn giao thủ qua. Tôn Tòng Diệu cười nói, cái kia luyện hư ma tôn tàn hồn cũng không làm gì được Trần sư đệ, từ ma vực trở về đằng sau, Trần sư đệ ngang nhiên xuất thủ, nhất cử hủy diệt Tề quốc ngũ đại tông môn, xuất bản phái nhất thống Tề quốc tu tiên giới, chiếm cứ 6 đầu linh mạch cỡ trung. Từ đó về sau, bản phái liền ẩn ẩn có đệ ngũ đại huyền tông chi thế, gần với tứ đại huyền tông. Bây giờ Trần sư đệ thành tựu đại tu sĩ, bản phái chỉ kém một đầu linh mạch cỡ lớn, chính là danh xứng với thực đệ ngũ đại huyền tông, so với Cửu Tiên Châu tông môn cỡ lớn, cũng là không kém chút nào. Lý Thanh Sơn tâm trí hướng về, ôm quyền cúi đầu, đệ tử hổ thẹn, cũng không biết sư phụ còn có như vậy hành động vĩ đại. Trần Uyên mỉm cười, không có nguyên anh tu sĩ trấn giữ tông môn, chúng liền hương tông môn cũng không bằng, diệt chi không khó. Vị sư giao cho ngươi kiếm đạo truyền thừa, chính là đến từ một nhà trong đó tên là Thiên Cương Kiếm Tông kiếm đạo tông môn. Tôn Tòng Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sư chất hay là kiếm tu? Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, Tôn Tòng Diệu quan sát tỉ mỉ lấy hắn, sư chất có thể bị Trần sư đệ thu làm môn hạ, tất nhiên thiên tư phi phàm, xem ra bản phái kiếm tu nhất mạch có người kế nghiệp. Trần Uyên mỉm cười, Thanh Sơn thật có mấy phần thiên tư, nhưng còn cần luyện. Tôn Tòng Diệu khẽ bước cằm, nhưng trong ánh mắt vẻ tán thưởng, làm thế nào cũng không che giấu được. Lý Thanh Sơn gặp vị này tôn sư bá coi trọng như thế chính mình, đối với chưa từng gặp mặt Lăng Vân phái, cũng nhiều thêm mấy phần lòng cảm mến. Ba người một đường phi độn, không đến một ngày công phu, liền đi tới Lăng Vân sơn mạch. Lý Thanh Sơn nhìn thấy bao phủ Lăng Vân phái sơn môn vạn dặm vân tường, không khỏi vì đó chấn động. Tiến vào bên trong sau, hắn mới phát hiện, cái này vạn trượng vân tường tựa hồ chỉ có bề ngoài, thủ ngữ năng lực thường thường không có gì lạ. Nhưng đây là cùng Lý Thanh Sơn đi qua Thái Minh Tông, Tàng Kiếm Cung, Hạo Nhiên Tông so sánh, đặt ở tông môn cỡ lớn bên trong, vạn trượng vân tường thủ ngữ năng lực đã có chút không tầm thường. Ba người không có giống chống thua chiêng, lặng yên đi vào Kim Lạc Hành chỗ Bạch Vân ngọn núi, đột quang hạ xuống. Tôn Tòng Diệu cao giọng cầu kiến, động phủ cửa đá rộng mở, ba người đi vào trong đó. Kim Lạc Hành nhìn thấy Trần Uyên, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Hắn từng nghe Trần Uyên nói qua Lý Thanh Sơn, biết Lý Thanh Sơn là kiếm tu, mệnh Tôn Tòng Diệu từ Lăng Vân phái trong bảo khố, lấy ra một kiện luyện chế phi kiếm thượng phẩm linh tài, ban thưởng cho hắn. Trần Uyên lại mang theo Lý Thanh Sơn tiến về Lăng Vân phòng, tế bái tổ sư Lăng Vân Tử, tại Nguyên Đăng điện bên trong lưu lại bản mệnh nguyên đèn. Kim Lạc Hành lại Lý Thanh Sơn xếp vào chân truyền nội tình danh sách, từ đó về sau, hắn chính là Lăng Vân phái đệ tử chân truyền, có thể đạt được trong môn đại lượng tài nguyên tu luyện cung cấp. Lý Thanh Sơn bái Trần Uyên vi sư sau, trong tay xưa nay không thiếu linh thạch đan dược, nhưng chỉ cần là tán tu, lẻ loi một mình hành tẩu trong tu tiên giới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hâm mộ tông môn tu sĩ. Kim Lạc Hành đối với hắn coi trọng như vậy, không có chút nào coi hắn là thành bên ngoài châu tu sĩ, Lý Thanh Sơn rất là cảm kích, trong lòng cái kia một tia như có như không ngăn cách cảm giác, lặng yên tiêu tán. Kim Lạc Hành lại sai người là Lý Thanh Sơn an bài một gian đạo phủ, đem trấn thủ Tử Dương sơn mạch, Kiếm Linh sơn ra các hải, Bạch Diễn tắc triệu hồi sơn môn. Đối mặt Lăng Vân phái ba tên tu sĩ, Trần Uyên mới vừa nói đi ra ý, ta lần này về tông, là muốn mời sư phụ cùng hai vị sư đệ tham gia ta song tu đại điển. Chương 725, thành toàn chương 725, thành toàn ba người nghe vậy đều là khẽ giật mình, Kim Lạc Hành kinh ngạc nói, ngươi khi nào có đạo lữ? Trần Uyên mặt lộ ấy nấy, đệ tử cũng không phải là cố ý lừa gạt sư phụ, mà là một mực không thể định ra, mới không có đề cập hắn đem kính thư hàm thân phận giản yếu nói một lần, nhưng cũng không tường thuật hai người quá trình quen biết. Kim Lạc Hành cười nói, nguyên lai là Ngưng Bích tiên tử đồ đệ, đã ngươi hai người lưỡng tình tương duyệt, vi sư tự nhiên không có ý kiến. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ sư phụ thành toàn. Gia Cát Khải cùng Bạch Diễn tắc rối rít nói chút, Kim Lạc Hành trầm ngâm một chút, hỏi, kính thư hàm nhưng biết ngươi xuất thân từ Đông Hoa Châu. Trần Uyên lắc đầu, song tu đại điển đằng sau, đệ tử liền sẽ đem việc này nói ra. Sư phụ yên tâm, thư hàm tuyệt sẽ không làm bất lợi cho bản phái sự tình, thượng cổ truyền tống trận sẽ không vì thiên cơ muốn biết. Kim Lạc Hành nói vi sư cũng không phải là lo lắng việc này, thượng cổ truyền tống trận không có khả năng một mực bỏ đi không cần. Đợi cho bản phái đem Ngự Linh Tông truyền thừa đều tiêu hóa, cuối cùng muốn điều động đệ tử tiến vào Cửu Tiên Châu lịch luyện, khó tránh khỏi làm người biết. Chỉ là ngươi bây giờ đã là đại tu sĩ, cưới đạo lữ, lại chỉ ở Thiên Cơ đảo tổ chức song tu đại điển, đưa bản phái ở chỗ nào? không bằng đem Song Tu đại điện phóng tới Lăng Vân sơn mạch, cũng rộng mời các phái tu sĩ, chiêu cáo thiên hạ, ngươi đã là đại tu sĩ, nhất cử lưỡng tiện, như thế nào? Gia Cát Khải thần sắc chấn động, trưởng môn chân nhân nói cực phải, Trần sư huynh đại tu sĩ điển lễ đã kéo hơn 30 năm, không có khả năng lại mang xuống. Sớm ngày tổ chức đại điện, bản phái liền có thể sớm một ngày tấn thăng tông môn cỡ lớn. Bạch Diễn Tắc cũng là liên tục gật đầu, lộ ra vẻ tán đồng, bây giờ bản phái thực lực càng ngày càng tăng, trong môn đệ tử tâm khí cũng là càng phát ra tăng gọn, cùng tứ đại huyền tông, ngũ đại ma tông ma sát càng ngày càng nhiều. Cũng may các phái trở ngại Trần sư huynh uy danh, không dám quá nhằm vào bản phái, còn chưa từng ăn thiệt thòi. Nhưng nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng đại tu sĩ cuối cùng khác biệt, Trần sư huynh tổ chức đại điện đằng sau, bản phái liền có thể ngồi vững đệ ngũ đại huyền tông danh hiệu, lại không sợ tứ đại huyền tông. Kim Lạc Hành đã đem Ngự Linh Tông truyền thừa sự tình âm thầm cáo chi hai người, theo Lăng Vân phái thực lực càng ngày càng tăng, ba người cũng không còn thỏa mãn với tình cảnh hiện tại, đều khát vọng có thể trở thành tông môn cỡ lớn thái thượng trưởng lão. Đón ba người chờ đợi ánh mắt, Trần Nguyên lại là lắc đầu, ta cũng muốn sớm ngày tổ chức đại điện, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Chỉ cần ta tổ chức đại điện, bản phái trở thành đệ ngũ đại huyền tông, thế tất yếu quy mô quốc trường, nên đón tứ đại huyền tông cùng ngũ đại ma tông chen ép, cùng xung quanh các phái tranh đấu, cũng sẽ tiến một bước phóng đại. Mà ta hiện tại thân bất do kỷ, không cách nào rời đi Cựu Thiên Châu, đại điện chỉ có thể lại sau này kéo dài một chút. Kim Lạc Hành hơi nhướng mày, người đã là đại tu sĩ, lại cùng Thái Minh Tông, Thiếu Huyền Môn, Huyền Âm Tông giao hảo, đủ để tung hoành tu tiên lên giới, người nào còn có thể đem ngươi ép ở lại tại Cựu Thiên Châu? Gia Cát Khải cùng Bạch Diễn Tắc Mục bên trong cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ là không có mở miệng hỏi thăm. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, sư phụ nhưng biết, đệ tử vì sao cùng Tam Đại Tông môn giao hảo? Hắn đem chính mình đến bốn vị hóa thần tu sĩ coi trọng, trong vòng trăm năm nhất định phải thành tiểu hóa thần, tiến vào không gian thông đạo, lén qua linh giới một chuyện giản yếu nói một lần, cũng đem yêu nguyên đan bí thuật đem ra. Nhưng hắn biến mất trong cơ thể mình chân linh chi huyết, cùng tại Ngự Linh Tông trong bí cảnh gặp phải, cũng không giải thích bốn người coi trọng hắn nguyên nhân. Dù là như vậy, khi ba người biết được không gian thông đạo tồn tại, lại nghe được Trần Uyên đến bốn tên hóa thần tu sĩ ưu ái, xuất ra linh thảo yêu đan đem tặng, thậm chí vì cướp đoạt yêu đan, không tiếc chém giết một tên hóa thần yêu tu, càn quét Nam Châu yêu tộc, đều là khiếp sợ không thôi. Trần Uyên sau khi nói xong, ba người hay là trố mắt không nói. Hồi lâu sau, Gia Cát Khải vừa rồi mở miệng, nói như thế, Trần sư huynh tại nhân giới nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 70 năm, nhất định phải tiến vào không gian thông đạo. Quyền kia phái chẳng phải là Bạch Diễn Tắc thần sắc biến ảo chợt trợn, lẩm bẩm nói, tạo hóa trêu ngươi, bản phái hương thịnh chi thế sơ hiện, chỉ đợi Trần sư huynh tổ chức đại điện, liền có thể khí thôn vạn giảm. Ai ngờ hắn lắc đầu, ngậm miệng không nói. Trong sảnh bầu không khí một chút trở nên cực kỳ xa xút, sắc mặt hai người đều trở nên cực kỳ khó coi. Gia Cát Khải bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, trăm năm hóa thần chính là ép buộc, không gian thông đạo kia lại như thế hung hiểm, Trần sư huynh lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi tiến vào bên trong, giữ nhiều lành ít. Bây giờ chỉ có cái kia Lục Vong Thiên biết thượng cổ truyền tống trận chỗ, ba người khác còn không biết được. Đợi xong tu đại điện kết thúc về sau, Trần sư huynh tìm cơ hội mang theo kính đạo hữu trở lại Đông Hoa Châu, đem truyền tống trận hủy đi, liền có thể tránh đi kiếp này. Bạch Diễn Tắc trọng trọng gật đầu, trưởng môn chân nhân nói cực phải, hai đại châu lục cách ly vài vạn năm, chính là hóa thần tu sĩ, cũng vô pháp vượt qua vô biên biển, tìm đến Trần sư huynh phiền phức. Hai người một lần nữa phân chấn, cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên, mong mỏi hắn có thể đáp ứng. Nhưng Kim Lạc Hành lại là lắc đầu, lời ấy không ổn, phi thăng cơ hội khó được, há có thể bỏ lỡ. Gia Cát Khải thần sắc khẽ biến, trưởng môn chân nhân Kim Lạc Hành khoát tay áo, nhìn về phía Trần Uyên, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thành tựu hóa thần? Trần Uyên túi đầu suy tư một lát, nói ra, ba thành, có lẽ có thể có bốn thành. Thành tựu hóa thần quá mức gian nan, mặc dù hắn là thể tu, lại luyện hóa chân linh chi huyết, bình cảnh xa so với người khác đơn giản, cũng có ngũ hành linh thể bí pháp tương trợ, nhưng xác suất thành công hay là không đến ngũ thành. Nhưng chỉ là ba thành nắm chắc, đã để ba người kinh ngạc không thôi. Kim Lạc Hành quả quyết nói, hóa thần khó khăn cỡ nào, ba thành đã không ít. Có bốn vị hóa thần tu sĩ trèo chống ngươi trùng kích hóa thần, còn có thông hướng linh giới không gian thông đạo, đây là ngàn năm một thợ cơ duyên, tuyệt không thể bỏ lỡ. Song tu đại điện kết thúc về sau, ngươi liền lưu tại Cửu Tiên Châu, chuyên tâm tu luyện. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ sư phụ thành toàn. Kim Lạc Hành nghiêm mặt nói, bản phái có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào ngươi lực lượng một người. Là ngươi thành toàn tông môn, thành toàn vi sư, thành toàn gia các sư minh, bạch sư đệ cùng trong môn 3000 đệ tử. Tông môn không có khả năng lại trở thành ngươi trên con đường phi thăng trở ngại. Sau đó vi sư liền để Ngô sư đệ đem tàng bảo khố vật sổ ghi chép mang tới, ngươi nhìn chúng vật gì, cứ lấy đi. Đáng tiếc những năm gần đây ta ba người tu luyện, dùng đi không ít linh thảo. Linh dược viên bên trong chỉ còn 5 cây ngàn năm linh thảo, vi sư sau đó cũng sẽ sai người đều lấy xuống, đưa đến trong tay ngươi. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, sư phụ phí tâm, nhưng có bốn vị hóa thần tu sĩ duy trì đệ tử tu luyện, vài cọng ngàn năm linh thảo tác dụng không lớn, không bằng lưu tại trong môn. Vô luận Kim Lạc Hành ra sao ý nghĩ, hắn cũng sẽ không cải biến chủ ý, nhưng Kim Lạc Hành như vậy thái độ, hay là để hắn có chút cảm động. Kim Lạc Hành nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Khải, Bạch Diễn Tắc, thần sắc ngưng trọng nói, Trần Uyên không cách nào tại Đông Hoa Châu lâu trú, mấy chục năm sau liền muốn phi thăng linh giới. Hắn thành tựu đại tu sĩ sự tình, tuyệt không thể để lộ ra đi, miễn cho đưa tới các tông cam thủ. Sau đó bản phái cũng muốn giấu tài, không thể lại như lúc trước bình thường, tứ phía gây thù hằn. Cho đến đem Ngự Linh Tông truyền thừa đều tiêu hóa, thực lực vượt qua tứ đại huyền tông, lại dương phong mang không mượn. Gia Cát Khải nghiêm mặt nói, Trần sư huynh đã có ba thành nắm chắc, đáng giá thử một lần, chứ cắt định khi thủ khẩu như bình. Bạch Diễn Tắc than nhẹ một tiếng, Bạch Mộ nguyên bản lo lắng trăm năm thời gian quá ngắn, mà Trần sư huynh thọ nguyên kéo dài, không cần gấp tại cái này nhất thời. Nhưng như thế cơ hội tốt, sắp thực ngàn năm một thở, Trần Sư Minh khi kiệt lực vì đó, tông môn sự tình, không cần Sư Minh quan tâm. Kim Lạc Hành thần sắc hơi chậm, bản phái đạt được Ngự Linh Tông truyền thừa, lại tích lũy 200-300 năm, trúc lao căn cơ, hậu tích bạc phát, sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ ngũ đại huyền tông. Hai người gật đầu đáp ứng, trong mắt vẻ không cam lòng rốt cục tiêu tán hầu như không còn. Kim Lạc Hành lại quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, chúng ta khi nào tiến về Cựu Tiên Châu? Trần Uyên đáp, song tu đại điển định tại hơn 20 ngày sau cử hành, đệ tử dự định 7 ngày sau đó trở về Cựu Tiên Châu. Kim Lạc Hành cười nói, thời gian coi như dư giả, ngươi có thể rút ra 3 ngày, là trong môn đệ tử giảng đạo, cũng có thể trấn nhiếp một chút các nhà tông môn. Trần Uyên lúc này đáp ứng, lại cùng ba người trao đổi một phen tu luyện tâm đắc, nói xác thực, là giải đáp ba người ở trong tu luyện gặp phải nghi nan vấn đề, sau 3 canh giờ, vừa rồi trở về đạo phủ. Ngày thứ 2, Kim Lạc Hành liền phát ra trưởng môn dụ lệnh, xưng thái thượng trưởng lao xuất quan, muốn tại Lăng Vân Phong lên giảng đạo 3 ngày. Trừ bỏ bộ phận tuổi tác cực lớn, con đường vô vọng đệ tử sai vật cùng đệ tử chấp sự, cần lưu tại các nơi phòng thủ. Đệ tử khác đồng đều có thể trở về Lăng Vân Sơn mạch, lắng nghe Trần Uyên giảng đạo. Kim Lạc Hành còn an bài mấy vị kết đan trưởng lão, lợi dụng phi chu linh thú, đem mặt khác 5 nơi sơn môn đệ tử cấp thấp mang về sơn môn, để tránh bọn hắn bỏ lỡ Trần Uyên giảng đạo. Lăng Vân phái đệ tử biết được việc này, đều là nghe tin lập tức hành động. Trừ bỏ ra ngoài du lịch cùng chấp hành tông môn nhiệm vụ đệ tử, tất cả đều thả ra trong tay sự tình, thậm chí không tiếp gián đoạn bế quan, hướng Lăng Vân Sơn mạch chạy đến. Trần Uyên giảng đạo là một trận khó được cơ duyên. Nghe giảng người đều là thu hoạch không ít, có hơn 100 người đang giảng đạo đằng sau thành công phá cảnh, còn có 4 vị tu vi dừng lại mấy chục năm kết đan trưởng lão, bởi vậy đột phá bình cảnh. 3 ngày sau đó, Lăng Vân phái đệ tử tề tụ Lăng Vân Phong đỉnh, quảng trường đá xanh. Sơn phong lạnh thấu xương, hơn 2000 tên tu sĩ lặng ngắt như tờ, ống tay áo đồng bền. Trần Uyên ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, giảng thuật chính mình cùng nhau đi tới tu luyện tâm đắc, thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi một tên Lăng Vân phái tu sĩ trong hai. Đám người nghe được như si như say, liền ngay cả những tông môn khác xếp vào tại Lăng Vân phái bên trong ám tử, giờ phút này cũng quên đi thân phận của mình, trong lòng chỉ có đối với con đường tu luyện khao khát cùng sáng tỏ thông suốt mừng rỡ. Cái này hơn 2000 tên tu sĩ bên trong, phần lớn đều tại 30 năm trước nghe qua Trần Uyên giảng đạo. Chỉ ít nhiều hơn phân nửa tu sĩ, nghe qua Trần Uyên hơn 70 năm trước giảng đạo, đem hắn mỗi một câu nói đều nhớ kỹ trong lòng. Nhưng để đám người vui mừng chính là, Trần Uyên lần này giảng đạo, so trước đó 2 lần càng thêm tinh thâm, nhưng lại càng thêm dễ hiểu dễ hiểu. Bọn hắn không biết là, Trần Uyên mỗi một lần giảng đạo, tu vi đều có chỗ đột phá, đối với con đường tu luyện nhận biết cũng càng thêm xâm nhập. Hiện tại hắn đã là đại tu sĩ, lại cho Lăng Vân phái tất cả đệ tử cấp thấp giảng đạo, có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Tại Nguyên Anh tu sĩ trong mắt, tu sĩ kết đan đều là sâu kiến, càng không nói đến tu vi thấp hơn tu sĩ trúc cơ, luyện khí tu sĩ, càng là sẽ không coi vào đâu. Cho dù là hữu tâm dịu dắt người hậu bối, cũng chỉ sẽ cho đệ tử thân truyền giảng đạo, nhiều nhất chiếu cố một chút trong môn tiên tư không tầm thường hậu bối đệ tử. Mà Trần Uyên lại nhiều lần là toàn tông đệ tử giảng đạo, thậm chí vừa mới nhập môn luyện khí một tầng tu sĩ cũng có thể dự thính nghe giảng, chân chính làm được hữu giáo vô loại. Chỉ bằng mấy lần này giảng đạo, mặc dù Trần Uyên bình thường từ trước tới giờ không lộ diện, nhưng ở Lăng Vân phái tu sĩ bên trong hy vọng còn cao hơn tại Kim Lạc Hành ba người, có thụ tôn sùng. Mà Kim Lạc Hành gặp Trần Uyên giảng đạo hiệu quả tốt như vậy, tại Trần Uyên rời đi tông môn sau, định ra quy củ, cách mỗi 10 năm, hắn cùng gia các hải, Bạch Diễn Tắc liền sẽ thay phiên là toàn tông đệ tử giảng đạo 3 ngày. Chỉ là ba người đối với con đường tu luyện kiến giải kém xa Trần Uyên, giảng đạo hiệu quả cũng muốn kém hơn không ít, mặc dù cũng rất được Lăng Vân phái đệ tử tôn kính, nhưng vẫn là không kịp Trần Uyên. Những tông môn khác Nguyên Anh tu sĩ nghe nói việc này, lại là khịt mũi coi thường, không một người bắt trước. Nguyên Anh tu sĩ vốn là tu luyện gian nan, há có thể tại đệ tử cấp thấp trên thân lãng phí thời gian, mà lại tu tiên giới coi trọng nhất công pháp truyền thừa, coi trọng phương pháp không được chuyển qua thay. Đường đường Nguyên Anh chân nhân, tại trước mặt mọi người giảng thuật con đường tu luyện, còn thể thống gì? Chỉ có tại kết anh đại điện thời điểm, bọn hắn mới có thể phá lệ khai ân, nhưng cũng sẽ không như Trần Uyên bình thường, cho phép đệ tử cấp thấp nghe giảng. Qua mấy thập niên, Lăng Vân phái độc nhất vô nhị Nguyên Anh giảng đạo, tại Đông Hoa Châu tu tiên giới lưu truyền ra đến, dẫn tới các tông đệ tử hâm mộ, tại trong tán tu cũng là không ai không biết. Mà bởi vì Kim Lạc Hành nguyên cớ, Lăng Vân phái đối với Thăng Tiên đại hội có chút coi trọng, cách mỗi 10 năm liền sẽ thả ra 100 cái danh ngạch, cho phép tán tu bái nhập tông môn, cũng cấm chỉ tu tiên gia tộc nhân xâm thêm. Có thật nhiều đối tự thân thực lực lòng tin 10 phần tán tu, từ các quốc gia đường xa mà đến, tham gia Thăng Tiên đại hội, hy vọng bái nhập Lăng Vân phái, có cơ hội lắng nghe Nguyên Anh tu sĩ giảng đạo. Ở trong đó tự nhiên có không ít những tông môn khác phái ra mật thám, nhưng Lăng Vân phái ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là tại Thăng Tiên đại hội thắng được tán tu, cũng thông qua vấn tâm trận khảo nghiệm, liền có thể bái nhập tông môn, cũng cùng tuyển nhận nhập tông đệ tử đối xử như nhau. Kim Lạc Hành thấy rõ ràng, lấy các đại tông môn thủ đoạn, nhất là tứ đại huyền tông, ngũ đại ma tông, chỉ cần muốn chôn xuống ám tử, khẳng định không cách nào ngăn cản. Nếu là vì vậy mà sắp tán tu cự tuyệt ở ngoài cửa, mới là được không bù mất. Kim Lạc Hành chính mình là tán tu xuất thần, Trần Uyên cũng là thông qua Thăng Tiên đại hội bái nhập tông môn, hắn rõ ràng nhất tán tu tiềm lực. Tán tu thường thường tư chất không tốt, nhưng có thể không dựa vào tông môn gia tộc, tu luyện tới luyện khí tầng 10, cũng tại Thăng Tiên trong đại hội thắng được, có thể là tâm tính cứng cỏi, có thể là cơ duyên không cạn, đều có nó chỗ thích hợp. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, con đường của bọn họ không nhất định so thiên tư thượng giai tu sĩ cùng giai kém hơn. Trong đó đạo tâm cực kỳ kiên định người, thậm chí có thể đi được càng xa, không thua gì địa linh căn, thiên linh căn tu sĩ. Cho dù một chút tán tu tiềm lực đã hao hết, thực lực cũng là không tầm thường, làm đệ tử sai vặt, có thể vì tông môn làm ra không ít công hiến. Lần này Trần Uyên giảng đạo, rất nhiều tán tu xuất thân Lăng Vân phái đệ tử cũng là có đại thu hoạch. 3 ngày sau, Trần Uyên giảng đạo kết thúc, có 5 tên tán tu xuất thân trúc cơ đệ tử đột phá bình cảnh, vội vàng trở về động phủ, vững chắc cảnh giới. Đệ tử khác cũng tan ra bốn phía, vội vàng trở về động phủ cùng Lâm Thời chỗ ở, tinh tế thể nội Trần Uyên giảng thuật mỗi một câu kinh nghiệm tu luyện. Lý Thanh Sơn an vị tại dưới đài cao, hắn ngày bình thường thường xuyên đến Trần Uyên dạy bảo, nhưng nghe đến Trần Uyên từ luyện khí một tầng phương pháp tu luyện bắt đầu nói về, xem tự thân con đường tu luyện, lại có rất nhiều cảm ngộ mới. Hắn đứng dậy, đội quang một quyển, hướng Kim Lạc Hành cho hắn an bài động phủ bay đi. Nhưng hắn vừa mới bay ra Lăng Vân phòng, bỗng nhiên thân hình dừng lại, ngược lại đi về phía nam bên cạnh bay đi. Lý Thanh Sơn xuyên qua đông đảo Lăng Vân phái đệ tử, đi vào một tòa cao hàng trăm trượng ngọn núi thấp bé, đội quang hạ xuống. Hắn bốn phía quét qua, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Lý Thanh Sơn lần đầu tiên tới tòa núi thấp này, nhưng hắn nghe Tôn Tòng Diệu nói qua, ngọn núi này tên là Vân Ẩn Phong, chính là sư phụ năm đó trúc cơ đằng sau nơi đặt độc phủ. Về sau sư phụ kết thành nguyên anh, trở về Lăng Vân phái, độc phủ vẫn như cũ tuyển ở chỗ này. Lý Thanh Sơn đi vào đỉnh núi động phủ trước đó, cửa đá sớm đã rộng mở, hắn cất bước mà vào, đi vào sảnh đá bên trong. Trần Uyên ngồi tại trên chủ vị, Lý Thanh Sơn ôm quyền cúi đầu, sư phụ có gì phân phó? Hắn rời đi Lăng Vân Phong lúc, thu đến Trần Uyên truyền âm, để hắn đến Vân Ẩn Phong gặp nhau, không dám thất lễ, lập tức chạy tới. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, vì sư song tu đại điển chi kết thúc về sau, ngươi cùng sư tổ ngươi, hai vị sư thúc cùng nhau quay lại sơn môn, lưu tại Đông Hoa Châu tu luyện, 60 năm đằng sau, lại hồi thứ 9 Tiên Châu. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đệ tử tuân mệnh. Trần Uyên đã nói qua việc này, hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng hắn trong lòng thì có chút không cam lòng, hỏi, đệ tử có thể hay không đem việc này cáo chi chạy đêm? Trần Uyên khẽ bước cằm, đương nhiên, chỉ cần biến mất Đông Hoa Châu liền có thể. Lý Thanh Sơn cung tiếng nói, đệ tử tránh khỏi, nhưng nếu là chạy đêm hỏi nguyên nhân, đệ tử phải làm thế nào giải thích với nàng? Trần Uyên cười cười, ngươi liền nói vi sư cùng Cửu Lê phái trưởng môn Diệp Quy Hồng kết xuống đại thù, lo lắng ngươi lọt vào Cửu Lê phái trả thù, mới không thể không để cho ngươi ẩn hình biệt tích. 60 năm sau, ngươi liền có thể một lần nữa trong tu tiên giới hành động. Lý Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, hắn không rõ vì sao mình bây giờ muốn tránh đi Cửu Lê phái, 60 năm sau cũng không cần lại lo lắng Cửu Lê phái trả thù. Nhưng hắn lại sẽ không ngốc đến truy vấn mọi nguồn, ngược lại nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu là đệ tử có thể thuyết phục chạy đêm, cùng đệ tử cùng nhau đến Đông Hoa Châu tu luyện, sư phụ có thể hay không đồng ý? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ đợi. Trần Uyên nhìn xem Lý Thanh Sơn, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra ngươi cùng chạy dạ chi ở giữa tình cảm, so vi sư tưởng tượng còn muốn sâu. Lý Thanh Sơn mặt lộ thẹn đỏ mặt sắc, một lần nữa cúi đầu. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi xác định chạy đêm sẽ không đem lên cổ truyền tống trận sự tình lan truyền ra ngoài? Lý Thanh Sơn trọng trọng gật đầu, đệ tử cam đoan, ta cùng chạy đêm lẫn nhau cảm mến, nàng tuyệt sẽ không làm như vậy. Trần Uyên cười nói, vậy vi sư liền cho phép ngươi thử một lần, nếu là ngươi có thể thuyết phục chạy đêm, vi sư tự sẽ hướng Ngưng Bích đạo hữu cầu hôn. Lý Thanh Sơn đại hỉ, thật sâu cúi đầu, đa tạ sư phụ thành toàn. Trần Uyên dáng tươi cười thu lại, vi sư mặc dù không tại Đông Hoa Châu, nhưng lại để cho ngươi sư tổ giám sát ngươi tu luyện. Nếu là ngươi dám xa vào tại trong Ôn Nhu Hương, hoang phế tu luyện, vi sư sau khi trở về, tất nhiên trùng điệp trừng phạt. Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm một chút, sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không có một ngày lười biếng. Chương 726, tục sự chương 726, tục sự sáng sớm ngày thứ hai, Trần Uyên bọn người liền lặng lẽ rời đi Lăng Vân phái sơn môn, thông qua thượng cổ truyền tống trận, tiến về Cửu Tiên Châu. Kim Lạc Hành trước khi rời đi, đem trưởng môn pháp ấn giao cho tin cậy nhất Ngô Trạch Hiền, khống chế hộ tông đại trận, nhưng cũng không đem lên cổ truyền tống trận sự tình nói cho hắn biết. Tôn Tòng Diệu sẽ cùng theo Trần Uyên cùng một chỗ tiến về Cửu Tiên Châu, trước khi hắn trở lại, thượng cổ truyền tống trận sẽ ở vào không người trông coi hoàn cảnh. Nhưng trên trăm năm đến, thượng cổ truyền tống trận một mực không có bị người phát hiện. Hiện tại Tề Quốc càng là hoàn toàn bị Lăng Vân phái khống chế, càng thêm không cần lo lắng bị người phát giác, rời đi mấy ngày cũng sẽ không có sự tình. Bất quá Trần Uyên xuất phát từ cẩn thận, hay là lại để cho Bạch Diễn Tắc bố hạ một đạo trận pháp, tu sĩ kết đan tuyệt đối không cách nào công phá. Về phần Nguyên Anh tu sĩ, Trần Uyên vừa mới trước mặt mọi người giảng đạo 3 ngày, không người dám chui vào Tề Quốc nội địa. Trần Uyên cũng không đi tìm Lục Vong Thiên, Lục Vong Thiên nói qua, sẽ ở song tu trên đại điện đúng giờ xuất hiện, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đám người đi ra thượng cổ truyền tống trận sau, Tôn Tòng Diệu còn là lần đầu tiên đi vào Tịch Tĩnh Hải, mặc dù nghe Trần Uyên cùng Kim Lạc Hành đề cập tới rất nhiều lần, nhưng vẫn là có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn tính tình trầm ổn, cũng không biểu lộ ra, yên lặng đi theo đám người rời đi Tịch Tĩnh Hải. Ngọc Thanh Hải vượt qua Đông Hoa Châu nồng độ linh khí, cũng là để Tôn Tòng Diệu có chút cảm khái, rõ ràng nhận thức được Đông Hoa Châu cùng Cửu Tiên Châu ở giữa chênh lệch. Đám người một đường đi vào Thiên Cơ Đảo, cũng không che lấp tu vi, bay thẳng nhập trong phương thị. Có Thiên Cơ môn tuần tra tu sĩ đi lên nghênh đón, Trần Uyên lộ ra một mặt lễ bài, tuần tra tu sĩ lập tức lui sang một bên, ôm quyền hành lễ, tất cung tất kính. Đây là Trần Uyên rời đi Thiên Cơ Đảo trước, Ngưng Bích chân nhân tại Thiên Cơ con thụ ý bên dưới, giao cho hắn một mặt lễ bài, vị cùng Thiên Cơ môn trưởng lão. Mặc dù không cách nào tự hành xuất nhập hộ tông đại trận, nhưng ở sơn môn bên ngoài lại là thông suốt. Mọi người đi tới đón khách ngọn núi, ở đây phòng thủ kết đan chấp sự sớm đã nhớ kỹ Trần Uyên thân phận, lập tức sai người tiến đến bẩm báo. Không đến một khắc đồng hồ, Ngưng Bích chân nhân liền tự mình đến tận đây. Nàng cùng Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải đã sớm quen biết, lại lầm đem lặng lặng đứng ở một bên Tôn Tòng Diệu cùng Bạch Diễn Tắc, trở thành sư đồ. Khi nàng nghe được Trần Uyên xưng Tôn Tòng Diệu là sư minh lúc, không khỏi kinh ngạc và phần, nhưng đối với Tôn Tòng Diệu cũng rốt cuộc không dám kinh thường, thậm chí lấy đạo hữu tương xứng. nhưng Tôn Tòng Diệu lại rất có chừng mực, cũng không bởi vì chính mình là Trần Uyên sư minh mà đáp ý với báo, vẫn như cũ cung cung kính kính xưng Ngưng Bích chân nhân là tiền bối, không chút nào vượt hơn. Tu tiên giả nặng nhất tu vi, không nhìn thọ nguyên, đồng môn vị bối lấy nhập môn tuần tự mà định ra, trừ cái đó ra, chỉ nhìn cảnh giới cao thấp. Thậm chí cái này đồng môn cũng chỉ nhìn phải trang bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ, một nhà trong tông môn, cũng là chỉ nhìn cảnh giới, đặt giả vi tiên. Ngưng Bích chân nhân vì mọi người sắp xếp xong xuôi đạo phụ, nhưng Trần Uyên hay là cùng Kính Thư Hàm cùng ở tại Vụ Lam Phong bên trên. Tu tiên giả thọ nguyên kéo dài, chỉ coi trọng tu vi cảnh giới, không giống phàm nhân như vậy quy củ phong phú, tại tình yêu nam nữ bên trên càng là cực kỳ khai sáng. Trần Uyên đi vào Vụ Lam Phong sau, liền để Kính Thư Hàm cho Lưu Dạ phát ra một tấm truyền âm phủ, để nàng rời đi sân môn, đi tìm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn động phủ cùng Tôn Tòng Diệu tại một chỗ, ở vào đón khách trên đỉnh. Trần Uyên ngược lại là có thể đem hắn mang vào Thiên Cơ dãy núi, nhưng này quá dễ thấy, nếu như không để cho Lưu Dạ rời đi sân môn, cùng Lý Thanh Sơn tự hành trao đổi. Vào lúc ban đêm, Trần Uyên liền đem chính mình xuất thân từ Đông Hoa Châu, cùng Lăng Vân phái sự tình, đều nói cho Kính Thư Hàm. Vượt quá Trần Uyên dự kiến chính là, Kính Thư Hàm cũng không đến cỡ nào kinh ngạc, chỉ là hỏi một câu, Kim đạo hữu đáp ứng giữa ngươi và ta hôn sự. Trần Uyên nghe vậy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ta sau khi tiến vào không gian thông đạo, ngươi có thể đi Đông Hoa Châu tu luyện, tại Lăng Vân phái bên trong đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không? Tu tiên giả kết làm đạo lữ đằng sau, cũng sẽ không như phàm nhân bình thường, cải biến đối với lẫn nhau sư phụ xưng hô. Kim Lạc Hành mặc dù là Trần Uyên sư phụ, nhưng cũng không dạy bảo qua Kính Thư Hàm công pháp thần thông, Kính Thư Hàm sẽ chỉ lấy đạo hữu tương xứng, kết làm đạo lữ đằng sau, cũng chỉ sẽ sửa xưng trưởng môn chân nhân. Kính Thư Hàm lườm hắn một cái, phàm nhân đều biết gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, thiếp thân nếu gả cho phu quân, cũng chính là gả vào Lăng Vân phái. Trần Uyên hỏi, dù cho sẽ vĩnh viễn lưu tại Đông Hoa Châu. Kính Thư Hàm trầm mặc một chút, lắc đầu, phu quân hẳn là quên, thiếp thân còn muốn hung hăng kích hóa thần, chờ lấy phu quân tấn thăng cảnh giới lại thừa, mở phi thăng thông đạo. Đông Hoa Châu nhược chân như phu quân nói tới như vậy cặn cỗi, thiếp thân nhất định phải lưu tại Cửu Tiên Châu tìm kiếm cơ duyên. Kim đạo hữu thế nhưng là lo lắng, thiếp thân sẽ đem thượng cổ truyền tống trận sự tình tiết lộ ra ngoài. Trần Uyên cười nói, người ta kết làm đạo lữ sau, phu thê một thể, Lăng Vân phái đối với ngươi liền lại không bí mật. Ngày sau Lăng Vân phái tu sĩ sẽ còn quy mô tiến vào Cửu Tiên Châu lịch luyện, sư phụ há lại sẽ hạn chế hành tung của ngươi. Kính Thư Hàm giãn nhẹ một hơi, phu quân yên tâm, thiếp thân chắc chắn thủ khẩu như mình, ngay cả sư phụ cũng sẽ không nói cho. Trần Uyên nhẹ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, vừa mới ta nói mình cũng không phải là Cửu Tiên Châu tu sĩ, ngươi vì sao tuyệt không kinh ngạc? Kính Thư Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ khi thiếp thân biết phu quân đến bốn vị hóa thần tu sĩ ưu ái, muốn tại trong vòng trăm năm trùng kích hóa thần, vô luận phu quân nói cái gì, thiếp thân cũng sẽ không lại cảm thấy nửa phần ngạc nhiên. Ngày thứ hai, Lưu Dạ cùng Lý Thanh Sơn cùng nhau tiến vào Thiên Cơ dãy núi, đi vào Vụ Lam Phong, gặp được Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm. Lý Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với Trần Uyên thật sâu bái hạ, Lưu Dạ đã đáp ứng, cùng đệ tử kết làm đạo lữ, mong rằng sư phụ thành toàn. Kính Thư Hàm đứng dậy đi vào Lưu Dạ bên người, nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, sư tỷ suy nghĩ kỹ càng. Trần Uyên nhìn về phía Lưu Dạ, người sau hai gò má ửng đỏ, cúi đầu, tiếng như rồi mối, ta nguyện cùng Thanh Sơn cùng phó Đông Hoa Châu. Hôm qua nàng cùng Trần Uyên cũng không tu luyện, chung phó sau khi mây mưa, liền đi ra động phủ, tại dưới tinh không, giúp vào với nhau, nói chút lời tâm tình. Trần Uyên đem Lý Thanh Sơn đối Lưu đem tình ý nói cho Kính Thư Hàm, mà tại Trần Uyên cùng Lý Thanh Sơn trở về Lăng Vân phái sau, Kính Thư Hàm cũng từ Lưu Dạ nơi đó hỏi hai người lẫn nhau cảm mến mọn mọn. Một năm trước đó, Lưu Dạ tiến về Nhân Châu Phong Nguyên Sơn mạch tìm kiếm Trần Uyên, nhưng hắn không trong động phủ, chỉ thấy được Lý Thanh Sơn. Trước đây Lưu Dạ bởi vì Kính Thư Hàm trọng thương, đến đây cầu kiến Trần Uyên lúc, hai người liền đã quen biết. Lý Thanh Sơn nhìn thấy Lưu Dạ sau, liền hỏi tham dụng ý của nàng. Nhưng Lưu Dạ nhìn thấy Kính Thư Hàm khô các loại Trần Uyên 20 năm, trong lòng tức giận, mở miệng sơ lược xông. Lý Thanh Sơn nghĩ lầm nàng kẻ đến không thiện, liền không chịu đem Trần Uyên hành tung bẩm báo. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng không biết Trần Uyên hành tung, nhưng hai người ngôn ngữ trong giao phòng, Lưu Dạ cho là hắn cố ý giấu giếm, nén giận xuất thủ. Lưu Dạ biết Trần Uyên kết anh không hơn trăm năm, thu Lý Thanh Sơn làm đồ đệ thời gian không dài, chính mình lại là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không đem hắn để ở trong mắt. Nhưng Lý Thanh Sơn tu vi mặc dù thấp một tầng, nhưng là kiếm tu, phi kiếm trong tay sắc bén dị thường, một phen đấu pháp sau, hay là đánh bại Lưu Dạ. Lời đồn đại rất mất mặt, che mặt mà đi, nhưng Lý Thanh Sơn lại muốn biết nàng vì sao tìm hiểu Trần Uyên tung tích, lo lắng nàng muốn đối với Trần Uyên bất lợi, đi theo, truy vấn không ngớt. Lưu Dạ không chịu trả lời, hai người mấy lần đấu pháp, Lưu Dạ mỗi một lần cũng không là đối thủ, đều bị thua. Nhưng Lý Thanh Sơn cố kỵ đến nàng là Kính Thư Hàm sư tỷ, lại không dám hạ tử thủ, hai người liền cầm cự được. Lưu Dạ thân là Ngưng Bích chân nhân đệ tử, lại là kết đan hậu kỳ tu sĩ, khi nào nhận qua bực này bị khuất, tức giận vô cùng mà khóc, dứt khoát đem ngọn nguồn nói thẳng ra. Lý Thanh Sơn kinh hãi, vội vàng hướng Lưu Dạ xin lỗi, nhưng Lưu Dạ chính là không để ý tới. Lý Thanh Sơn biết Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm tình cảm rất sâu, lo lắng bởi vậy đắc tội vị này tương lai sư mẫu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy Lưu Dạ niềm vui. Lưu Dạ cố ý làm khó dễ hắn, hắn cũng không tức giận. Chậm rãi, hai người hô sinh tình cảm, thậm chí tư định chung thân. Lưu Dạ lúc này mới trở về Thiên Cơ đảo, Lý Thanh Sơn thì là bước lên tìm kiếm Trần Uyên đường xá. Trần Uyên từ Kính Thư Hàm trong miệng biết được giữa hai người cố sự sau, trong lòng cảm khái không thôi. Dạ như vậy bộ cố sự, tại hắn kiếp trước sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đồ đệ mình trên thân. Cũng may Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm đều không phải là loại người cổ hủ, sẽ không bởi vì bên trong một cái là đồ đệ của mình, một cái là sư tỷ của mình, liền đồng đánh Nguyên Lương. Về phần Ngưng Bích chân nhân, Trần Uyên càng là không chút nào lo lắng. Lục Vong Thiên rời đi Thiên Cơ Đảo vẫn chưa tới 10 ngày, chỉ cần Trần Uyên mở miệng cầu hôn, Ngưng Bích chân nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn cùng Lưu Dạ đều biểu lộ tâm ý, Trần Uyên cũng không dây dưa dài dòng, lập tức mang theo hai người đi hướng Ngưng Bích chân nhân cầu hôn. Ngưng Bích chân nhân biết được việc này sau, kinh ngạc dị thường, chăm chú nhìn Lưu Dạ, ngươi coi thật muốn gả cho Thanh Sơn. Lưu Dạ thân thể co rụt lại, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nhẹ gật đầu. Ngưng Bích chân nhân liễu mi dựng lên, liền muốn phát tác. Nhưng nàng khẽ mắt liếc qua nhìn thấy một bên Trần Uyên, nghĩ đến vị kia sâu không lường được lục tiền bối, cùng ba vị kia thay mặt hóa thần tu sĩ đưa ra hạ lễ đại tu sĩ, không khỏi run lên trong lòng, lửa giận biến mất vô tung vô ảnh. Nàng cười khổ một tiếng, con gái lớn không dùng được Trần Uyên mỉm cười, Thanh Sơn, còn không cảm ơn Ngưng Bích đạo hữu. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ôm quyền cúi đầu, đa tạ Ngưng Bích tiền bối thành toàn, văn bối chắc chắn hảo hảo đợi Lưu Dạ. Lưu Dạ thật sâu bái hạ, đệ tử bất hiếu, về sau không có khả năng phụng dưỡng trái phải sư phụ, mong rằng sư phụ thứ tội. Ngưng Bích chân nhân thở dài một hơi, xuất ra một kiện thượng phẩm linh tài, đưa cho Lý Thanh Sơn. Lưu Dạ chỉ là tu sĩ kết đan, cũng không phải đệ tử chân truyền. Nàng cùng Lý Thanh Sơn kết làm đạo lữ, Ngưng Bích chân nhân chính mình liền có thể làm chủ, không cần Thiên Cơ tử gật đầu. Trần Uyên liền muốn khẳng khái rất nhiều, xuất ra hai bình kết đan hậu kỳ đan dược, đưa cho Lưu Dạ. Hắn đem Ngự Linh Tông truyền thừa giao cho Kim Lạc Hành lúc, giữ lại một bộ phận tài nguyên tu luyện, trong đó có không ít kết đan kỳ đan dược, hôm nay vừa vận phát huy được tác dụng. Lưu Dạ mừng rỡ không thôi, đối với Ngưng Bích chân nhân tới nói, kết đan hậu kỳ đan dược cũng không phải bình thường bảo vật. Nhưng Trần Uyên hời hợt đưa ra hai bình, đối với nàng coi trọng như vậy, để sắp rời xa tông môn, viên phó một mảnh khác châu lục Lưu Dạ, lòng nghi ngờ diệt hết. Mà Ngưng Bích chân nhân không khách khí chút nào nhấc tay áo phất một cái, đem trên bàn xính lễ thu nhập giới tử vòng bên trong. Vì để cho Lý Thanh Sơn cưới Lưu Dạ, Trần Uyên lấy ra 10 khối linh thạch cực phẩm, 5 kiện thượng phẩm linh tài, một bình nguyên anh sơ kỳ đan dược làm xính lễ, không thể bảo là không phong phú. Nhưng hai người kết làm đạo lữ sau, Lăng Vân phái liền tương đương với không duyên cớ thêm ra một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, thật muốn nói đến, hay là Thiên Cơ môn ăn thiệt thòi một chút. Mà Ngưng Bích chân nhân hiển nhiên không có Thiên Cơ tử như vậy hào sảng, trực tiếp đem kính thư hàm xính lễ trả lại cho Trần Uyên, còn đưa ra một gốc 3000 năm tử linh tham gia làm đồ cưới. Cái này không chỉ có là bởi vì Lưu Dạ là nàng đệ tử thân truyền, cũng là bởi vì Lưu Dạ thân là kính thư hàm sư tỷ, lại cùng Trần Uyên đồ đệ kết làm đạo lữ, chính là đặt ở không nặng lễ pháp tu tiên giới, cũng là mất lớn thể thống. Nhưng Trần Uyên cái này đại tu sĩ tự mình cầu hôn, lại có 4 vị hóa thần tu sĩ tại sau lưng của hắn chỗ dựa, Ngưng Bích chân nhân không dám đắc tội, đành phải dùng cái này phương thức, hơi biểu đạt bất mãn trong lòng. Trần Uyên đối với cái này ra vẻ không biết, đằng sau liền tại hắn cùng Ngưng Bích chân nhân chứng kiến bên dưới, Lý Thanh Sơn cùng Lưu Dạ cử hành một cái đơn sơ song tu điển lễ, chính thức kết làm đạo lữ. Hai người thân phận đặc thủ, không thật lớn tứ chương dương. Nhưng ở một tên đại tu sĩ chứng kiến bên dưới thành hôn, phóng nhãn tu tiên giới, cũng là hiếm người sánh kịp, hai người cũng không quan tâm những nghi thức xã giao này, đều là vừa lòng thỏa ý hai người kết làm đạo lữ đằng sau, liền lặng lẽ rời đi sân môn, không biết đi nơi nào nói chuyện yêu đương. Trần Uyên thì là lưu tại Vũ Lam phòng, chờ đợi sau 20 ngày, hắn cùng Kính Thư Hàm song tu đại điển. Thời gian cực nhanh, ngay tại song tu đại điển một ngày trước, ngay tại Kính Thư Hàm trong động phủ ngồi xuống tu luyện Trần Uyên, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong nhập định giật mình tỉnh lại, ngưng thần lắng nghe. Một lát sau, hắn đứng dậy đi ra thạch thất, đi vào một gian khác trong phòng tu luyện, tỉnh lại đang tĩnh tọa Kính Thư Hàm. Kính Thư Hàm có chút ngoài ý muốn, phu quân có việc gì thế? Những ngày này, hai người cũng không phải là thời khắc triền miên cùng một chỗ, ngược lại mỗi ngày đều muốn ngồi xuống tu luyện, đến ban đêm mới có thể cùng chung đêm xuân. Nhưng chuyện đằng sau, hai người liền sẽ tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Tu luyện như đi thuyền, thời khắc cùng thọ nguyên tranh độ, không tiến tắc tối, không thể có một tia lười biếng. Trần Uyên nói lục tiền bối đột nhiên triệu kiến, nhưng ta không cách nào rời đi sân môn, còn cần nương tử đưa ta đoạn đường. Kính Thư Hàm giật mình, cách hộ tông đại trận, phu quân cũng có thể thu đến lục tiền bối truyền âm. Trần Uyên lắc đầu, hóa thần thủ đoạn của tu sĩ, há lại chúng ta có thể ước đoán. Trong lòng của hắn lại là có chút may mắn, trở lại Thiên Cơ đảo sau, ngay tại Kính Thư Hàm trong động phủ bày ra cách trở thần thức trận pháp, lại bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng. Cho dù là hóa thần tu sĩ, muốn đem thần thức dò vào động phủ, cũng cần phải trước xúc động trận pháp. Hai người đi ra động phủ, đột quang một quyển, rời đi Vụ Lam phòng. Giờ phút này chính là lúc đêm khuya vắng người, Thiên Cơ môn bên trong không có bao nhiêu tu sĩ vắng lai, đột quang thưa thớt. Kính Thư Hàm xuất ra lệnh bài trưởng lão, hai người lặng yên xuyên qua hộ tông đại trận. Sắp bay ra Thiên Cơ đảo lúc, Kính Thư Hàm bỗng nhiên dừng lại, thấp giọng nói, "Lục tiền bối đêm khuya triệu hoán phu quân, nhất định có chuyện quan trọng, thiếp thân không liền cùng nghe, ngay ở chỗ này chờ đợi, phu quân tự đi liền có thể." Trần Uyên gặp Kính Thư Hàm như vậy thông cảm chính mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhẹ nhàng cầm một chút tay của nàng, vừa rồi quay người bay đi. Hắn bay thẳng đến ra hơn 100 dặm, vừa rồi dừng lại. Lục Vong Thiên chắp tay đứng ở trong biển một tòa cao ngất cô tiếu trên cột đá, nhìn xuống mặt biển đen nhánh, thần thái thản nhiên. Cột đá này ước chừng cao hàng trăm trượng, đỉnh chóp chỉ có vài thước lớn nhỏ, lại tại sóng biển cọ rửa phía dưới sừng sững không ngã, toàn thân đen kịt, phảng phất một khối nguyên thiết. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, "Tiền bối đêm khuya triệu hoán, không biết có gì phân phó." Chương 727, đại điện chương 727, đại điện Lục Vong Thiên ngẩng đầu lên, cười nói, "Gia nhân đang bên cạnh, tiểu hữu vẫn có thể nhịn ở tính tình, tu luyện không ngừng, lại là rất khó được." Trần Uyên nói văn bối cùng Thư Hàm là kết làm song tu đạo lữ, cùng tham khảo đại đạo, mà không phải anh em, ân ái không nớt, há có thể chậm trễ tu luyện. Lục Vong Thiên khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng, tiểu hữu đạo tâm kiên định như vậy, trăm năm hóa thần vừa rồi chân chính có mấy phần cơ hội. Hắn lật tay lấy ra hai cái hộp gỗ, đưa tay đẩy, chậm rãi bay về phía Trần Uyên. Trần Uyên đưa tay tiếp được, nghi ngờ nói, đây là Lục Vong Thiên thản nhiên nói, một tháng qua, Lục Mộ tại Đông Hoa Châu trùng quanh du lịch, đến nhà bái phỏng tứ đại huyền tông, ngũ đại ma tông, đòi hỏi cái này hai viên cấp 10 yêu đan, chuyên tới để đưa cho tiểu hữu. Trần Uyên trong lòng giật mình, lúc này ôm quyền bái hạ, đa tạ tiền bối ban thưởng. Lục Vong Thiên khoát tay áo, Lục Mộ vốn định lại lấy được vài quặng 3000 năm linh thảo, làm sao bọn hắn chết sống cũng không chịu lấy ra. Lục Mộ cũng không tốt bởi vì chuyện này, liền đem cái này 9 nhà tông môn đều diệt đi. Nếu là cái này hai viên cấp 10 yêu đan vẫn như cũ không đủ, còn sót lại tu luyện đan dược, tiểu hữu chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trần Uyên nghiêm mặt nói, hai viên cấp 10 yêu đan đã đầy đủ, khoảng cách trăm năm kỳ hạn, còn có hơn 60 năm, vạn bối bế quan khổ tu, cũng đủ để đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, Lục Mộ cũng không lo lắng tiểu hữu tu vi, nhưng tiểu hữu là thể tu, muốn đột phá hóa thần, nhục thân cũng không thể rơi xuống. Nhưng bây giờ thể tu suy thoái, không có tông môn sẽ chuyên môn bồi dưỡng tôi thể linh thảo, thiên cơ môn có thể xuất ra một gốc 3000 năm tử linh thăm ra, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Yêu tộc nặng nhất nhục thân, nhưng trong tay lại không có khả năng lưu lại tôi thể linh thảo. Phóng nhãn hai châu chi địa, còn muốn tìm tới một gốc 3000 năm tôi thể linh thảo, khó như lên trời, tiểu hữu chuẩn bị như thế nào vượt qua nan con này? Ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng, trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần lo lắng. Đường đường hóa thần tu sĩ, đối với chuyện này cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng Trần Uyên lại dường như sớm đã tính trước, ban bối đã có đường giải quyết, chỉ là còn cần tiền bối tương trợ. Lục Vong Tiên giật mình, tiểu hữu có gì cứ nói. Trần Uyên cười nói, hiện tại còn không phải thời điểm, còn xin cho ban bối bán một cái nút. Đến thời cơ thích hợp, ban bối tự sẽ xin tiền bối tương trợ, còn xin tiền bối không tiếp viện thủ. Lục Vong Tiên nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, chậm rãi nói, nếu tiểu hữu đã có tính toán trước, Lục Mộ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất, chỉ để lại một câu, ngày mai tiểu hữu xong tu đại điện, Lục Mộ tự sẽ có mặt. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vãn bối xin đợi tiền bối lại giá. Hắn lái đột quang, trở lại Thiên Cơ Đảo, cùng Kính Thư Hàm cùng một chỗ trở về Vụ Lam Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Cơ Đảo từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thiên Cơ môn bên trong phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, vãng lai tu sĩ không dứt, tề tụ thiên cơ phong đỉnh. Nửa tháng trước, trưởng môn chân nhân Thiên Cơ Tử đột nhiên tuyên bố, trong môn tân tấn trưởng lão Kính Thư Hàm sẽ cùng đại tu sĩ Trần Uyên kết làm đạo lữ, tại nửa tháng sau cử hành xong tu đại điện, cũng rộng mời các phái tu sĩ tham gia, chấn động toàn bộ Ngọc Thanh Hải tu tiên giới. Trần Uyên sớm tại cùng Ngọc Hải chân nhân cân sức ngang tài lúc, liền đã danh dương Ngọc Thanh Hải. Diệt đi hai đại vương tộc sau, hắn trực tiếp quay trở về Cửu Tiên Châu, nổi lên dư ba lại là náo động toàn bộ Ngọc Thanh Hải tu tiên giới. Vạn Yêu Hải tam đại vương tộc cùng nhân tộc tu sĩ dây dưa vài vạn năm, tranh đấu không ngớt, lẫn nhau kết huyết hải thâm cửu. Lại tại ngắn ngủi thời gian 20 năm đều hủy diệt, làm cho người kinh ngạc không thôi. Khi Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt sau, Trần Uyên ẩn tại phía sau màn, thanh danh toàn bộ bị Thiên Cơ môn phải đi. Nhưng lần này, Trần Uyên đã là đại tu sĩ, lại có tam đại tông môn tham chiến, Thiên Cơ Tử không còn dám đảm nhiệm nhiều việc. Hắn trực tiếp cho thấy là Trần Uyên mời được Thiếu Huyền, Huyền Âm, Thái Minh ba tông trưởng lão, một trận chiến công thành, diệt đi hai đại vương tộc. Đám người thế mới biết, Trần Uyên đã là đại tu sĩ, nhân mạch càng là cực lớn, thậm chí có thể mời được một mực đối với hải ngoại chẳng thèm ngó tới thập đại tông môn, Viễn Trinh Vạn Yêu Hải, hủy diệt hai đại vương tộc. Tin tức này truyền ra, Trần Uyên danh tự tại Ngọc Thanh Hải đã là không ai không biết, không người không hiểu. Mà tục truyền Trần Uyên sở dĩ đối với hai đại vương tộc ra tay, là bởi vì Giao Long bộ tộc Lam Giao nhất mạch chi chủ Ngao Lệ, muốn cướp đoạt Thiên Cơ môn đệ tử chân truyền Kính Thư Hàm làm tiếp, thậm chí đem nàng đánh thành trọng thương. Mà Kính Thư Hàm đã từng cùng Trần Uyên cộng đồng tiến vào Tuyệt Linh Đảo thám hiểm, lưỡng tình tương duyệt, sắp kết làm đạo lữ. Trần Uyên biết được việc này sau, giận mà khởi binh, không chỉ có là nhằm vào Giao Long bộ tộc, lúc có đã sớm ân oán trùng điệp Côn Ngư bộ tộc, cùng nhau giết đi. Ngao Lệ bị Trần Uyên tự tay giết chết, Vạn Yêu Hải yêu tộc đối với tu sĩ nhân tộc uy hiếp, từ đây cũng không còn tồn tại. Đây chỉ là một nghe đồn, nhưng lại lưu truyền rộng rãi, vì mọi người chỗ tin tưởng. Trần Uyên ban sơ danh truyền Ngọc Thanh Hải, chính là tại hắn tiến vào Tuyệt Linh Đảo đằng sau, bị Trấn Hải Tông cùng Tam Đại Vương tộc cùng một chỗ truy nã. Mà một lần kia Tuyệt Linh Đảo mở ra, Kính Thư Hàm sư phụ Kỳ lão quỷ cũng chết ở trong đó. Sau đó tục truyền là Trấn Hải Tông Vân Thiên lão tổ cách làm, Vân Thiên lão tổ cũng chưa phủ nhận, khiến Thiên Cơ môn cùng Trấn Hải Tông ở giữa tranh đấu càng diễn càng liệt. Nhưng về sau Thiên Cơ môn mới biết được, Kỳ lão quỷ lại là kết đan trùng kỳ Trần Uyên giết chết, Thiên Cơ môn cũng ban bố nhằm vào hắn lệnh truy nã, Trần Uyên thanh danh lại lớn mấy phần. Bất quá Trần Uyên một mực không tiếp tục lộ diện, mọi người cũng chậm chậm đem hắn ném sau. Cho đến lại một lần Tuyệt Linh Đảo mở ra, Trần Uyên lại đang Tuyệt Linh Đảo bên trong hiện thân, cùng Vân Thiên lão tổ, cấp 9 yêu vương Côn Hải cùng hai vị Hạo Nhiên tông trưởng lão, trước mặt mọi người đối chọi gay gắt. Mặt khác tiến vào Tuyệt Linh Đảo tu sĩ, đều muốn lên hắn đi qua quấy lên phong vân. Mà tại Tam Đại thí luyện kết thúc về sau, mọi người đột nhiên phát hiện, Vân Thiên lão tổ cùng hai vị Hạo Nhiên tông trưởng lão tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Thế gian nào có như vậy trùng hợp sự tình, ai cũng biết, bọn hắn tất nhiên là bị Trần Uyên giết chết. Tuyệt Linh Đảo đóng lại sau, việc này cấp tốc lưu truyền ra đến, Trấn Hải Tông quả nhiên vì đó tức giận. Còn có tin tức từ yêu tộc truyền đến, đã từng từ đại tu sĩ trong tay trốn được tính mệnh Côn Hải, cũng chết tại Tuyệt Linh Đảo bên trong, cũng bị người cho rằng là Trần Uyên cách làm. Trần Uyên lần nữa thanh danh đại trấn, lại không còn là đi qua như vậy, bị người nhìn thành là thực lực cường hãn nhân tài mới nổi, mà là làm cho lòng người sinh tính sợ nguyên anh đại năng. Nhưng để Ngọc Thanh Hải tu sĩ không có nghĩ tới là, cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Trần Uyên cùng Thiên Cơ cửa hòa giải, tại Thiên Cơ đảo hiện thân, tại đám người vây xem phía dưới, cùng Trấn Hải Tông trưởng môn Ngọc Hải chân nhân đại chiến một trận, bất phân thắng bại. Sau trận chiến này, Trần Uyên triệt để trở thành một cái truyền kỳ, tại Ngọc Thanh Hải trong tu tiên giới uy danh, cùng Thiên Cơ tử, Ngọc Hải chân nhân cái này hai tên đại tu sĩ tương xứng. Trần Uyên như là sao trổi bậc khởi, ngắn ngủi hơn 100 năm, liền từ một cái kết đan trùng kỳ tu sĩ, biến thành có thể cùng đại tu sĩ chống lại nguyên anh đại năng, hay là trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy thể tu. Như vậy truyền kỳ kinh lịch, để cho người ta không tự chủ được tin tưởng, hắn sẽ trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, diệt đi hai đại vương tộc, tầm mắt vài vạn năm đến Ngọc Thanh Hải tu sĩ một mực không thể đạt thành tâm nguyện. Trong lúc nhất thời, từ nguyên anh chân nhân cho tới luyện khí tiểu tu, đều đang đàm luận Trần Uyên sự tích. Chỉ có Trấn Hải Tông như lâm đại địch, từ sơn môn đến các nơi trụ sở, tất cả đều chặt chẽ phòng bị, trên một chút hòn đảo Trấn Hải Tông tu sĩ càng là co đầu rút cổ không ra, lo lắng Trần Uyên báo thù. Trấn Hải Tông từ Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt đằng sau, liền lung lay sắp đổ Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông tên tuổi, triệt để chuyển rời đến Thiên Cơ môn trên đầu. Ngọc Hải chân nhân thậm chí không dám sai người tiến vào Vạn Yêu Hải, tranh đoạt Tam Đại Vương tộc hủy diệt sau lưu lại hòn đảo hải vực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời cửa phi cơ, chính khí minh chiếm đoạt mảng lớn yêu tộc hải vực, thu hoạch rất nhiều tài nguyên tu luyện. Hai tông cũng thừa cơ đoạt lại vài tòa bị Trấn Hải Tông cướp đi hòn đảo, Thiên Cơ môn uy danh ngày càng hưng thịnh. Lần này Thiên Cơ tử chiêu cáo Ngọc Thanh Hải tu thiên giới, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm cử hành song tu đại điện, Thiên Cơ môn Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông tên tuổi càng thêm vững chắc. Được mời người không dám cự tuyệt, liền ngay cả cùng Trần Uyên ân oán cực sâu Trấn Hải Tông, cũng phái ra một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại song tu đại điện một ngày trước, đi tới Thiên Cơ đảo. Hôm nay cử hành song tu đại điện, Thiên Cơ môn đệ tử đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, những này đến đây chúc mừng tu sĩ, cũng bị mời đến Thiên Cơ phong đính trong đại điện. Thiên Cơ môn chúng trưởng lão cùng Lăng Vân phái ba người sớm đã đi vào trong đại điện, do Kim Lạc Hành cùng Ngưng Bích chân nhân ra mặt chờ đón. Đám người nhìn thấy Kim Lạc Hành sau, mới biết Trần Uyên không phải tán tu, mà là xuất thân từ một cái tên là Lăng Vân phái tông môn. Nhưng cái này Lăng Vân phái, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Bất quá nhìn xem ba tên nguyên anh tu sĩ, cùng một bên Thiên Cơ tử, đám người chỉ có thể dằn xuống trong lòng nghi hoặc, riêng phần mình ngồi xuống. Trong đại điện xen vào nhau tinh tế trưng bày mấy chục tấm bàn vuông, mỗi một tờ bàn vuông bên cạnh có bốn tấm cái ghế, nhìn cùng thế gian hôn lễ có chút tương tự, nhưng lại rất là khác biệt. Thế gian cử hành hôn lễ, mỗi một tờ rượu trên bàn món thịt đồ ăn đều giống nhau như lúc, như thế nào liền tòa cũng là nhìn thân sơ xa gần, không có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Nhưng những này trên bàn vuông trưng bày linh quả, từ 300 năm đến 800 năm không đợi, do gần cùng xa, chia ngũ đẳng. Đám người lại dựa theo tu vi cao thấp cùng tông môn lớn nhỏ, phân biệt ngồi xuống. Có thể bị Thiên Cơ môn mời người, chí ít cũng là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh sơ kỳ tán tu chỉ có thể ngồi tại xa nhất đệ ngũ đẳng ghế, cỡ trung tông môn thái thượng trưởng lão ngồi tại đệ tứ đẳng, trưởng môn chân nhân có thể ngồi tại đệ tam đẳng. Nhưng nếu là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hết thể ngồi tại đệ nhị đẳng ghế. Trấn Hải Tông, chính khí minh hai tên trưởng lão cực kỳ tùy tùng đệ tử, cũng là ngồi tại đệ nhị đẳng. Thượng đẳng nhất ghế lại là trống không. Hai người ngồi xuống đằng sau, không dám nhận trận phát tác, nhưng thần sắc lại là âm trầm xuống. Đám người cũng có chút nghi hoặc, Trần Uyên nhục nhã Trấn Hải Tông thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn nhục nhã cùng không oán không cựu chính khí minh. Đúng lúc này, lại có nguyên anh tu sĩ tiến vào đại điện, cũng có một tên Thiên Cơ môn trúc cơ đệ tử gọi tên, đưa tới đám người chú ý Hàn Châu Băng Linh Tông trưởng lão, Ngưng Băng chân nhân đến thăm. Hàn Châu Băng Linh Tông trưởng lão, Tiêu Thừa Mạch chân nhân đến thăm. Tất cả mọi người là sửng sở, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, đây cũng là thụ Trần Uyên mời, tới tham gia hắn song tu đại điện. Hàn Châu cách Ngọc Thanh Hải cực xa, nhưng ở đây đều là nguyên anh tu sĩ, đều đi Cửu Tiên Châu du lịch qua, phần lớn nghe nói qua Băng Linh Tông tên. Số rất ít chưa nghe nói qua, cũng tại hỏi thăm bên cạnh người sau, bừng tỉnh đại ngộ. Hai người tới đệ nhị đẳng ghế tọa hạ, cùng chính khí minh, Trấn Hải Tông đặt song song, tất cả mọi người cảm thấy là đương nhiên. Ngay sau đó lại có bốn tên tu sĩ tới đây, tên kia trúc cơ đệ tử ôm quyền cúi đầu, cất cao giọng nói, Nhân Châu Hạo Nhiên Tông trưởng lão, Thanh Liễu cư sĩ đến thăm. Nhân Châu Hạo Nhiên Tông trưởng lão, Nhận Lễ tiên sinh đến thăm. Nhân Châu Hạo Nhiên Tông trưởng lão, Thâm Trai tán nhân đến thăm. Linh Châu Tàng Kiếm Cung trưởng lão, Diệp Văn Địch chân nhân đến thăm. Trong lòng mọi người giật mình, nhìn xem bốn người đi vào đại điện, ngồi tại đệ nhất đẳng trên chỗ ngồi, đối thiên cơ cửa phân phối ghế nghi hoặc, lặng yên tiêu tán. Chính khí minh trưởng lão thần sắc hòa hóa lại, mà Trấn Hải Tông trưởng lão sắc mặt nhưng so với vừa rồi càng thêm khó coi. Thiên Cơ môn cùng thập đại tông môn chưa từng vắng lai, bốn người này chỉ có thể là Trần Uyên mời mà đến. Khó trách hai người chỉ có thể ngồi tại đệ nhị đẳng ghế, tại thập đại tông môn trước mặt trưởng lão, chính khí minh cùng Trấn Hải Tông thực sự tính không được cái gì. Bốn người ngồi xuống không lâu, lại có ba tên tu sĩ thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Trúc cơ đệ tử thật sâu bái hạ, cất cao giọng nói, Đàm Châu Thái Minh Tông trưởng lão, đại tu sĩ Vương Huyền Qua chân nhân đến thăm. Dịch Châu Thiếu Huyền môn trưởng lão, đại tu sĩ Huyền Vi Tử chân nhân đến thăm. Hơi thở Châu Huyền Âm Tông trưởng lão, đại tu sĩ Ti Mã Lang chân nhân đến thăm. Liên tục ba lần gọi tên đằng sau, ba tên đại tu sĩ chậm rãi đi vào đại điện, Ngưng Bích chân nhân, Kim Lạc Hành chủ động hành lễ, Thiên Cơ tử chủ động đứng dậy đón lấy. Lẫn nhau chào đằng sau, ba người mới tại đệ nhất đẳng ghế ngồi xuống, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào ba người trên thân, trong mắt có thể là chấn kinh, có thể là kinh dị, có thể là kính sợ, không phải trường hợp cá biệt. Ba người bình thản ung dung, chỉ là nâng chén trà lên, cúi đầu thưởng trà, không chút nào để ý đám người ánh mắt. Trấn Hải Tông trưởng lão sắc mặt đã không có khả năng lại dùng khó coi để hình dung, hắn xách mặt, cúi đầu, đáy lòng đột nhiên đối với đã chết đi Vân Thiên lão tổ, sinh ra một cỗ hỏa khí. Ngươi nếu trêu chọc Trần Uyên, vì sao không đem hắn đuổi tận giết tuyệt? Đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại ngay cả một cái nho nhỏ kết đan tán tu đều không làm gì được, di hoạn vô tận, quả thật nên chết. Ba tiên đại tu sĩ ngồi xuống đằng sau, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Trúc cơ đệ tử thật sâu túi đầu, cung kính nói, cung nên kính trưởng giả, Trần tiên bối. Một nam một nữ đi vào trong đại điện, đều là toàn thân áo trắng, nam tử trường thân ngọc lập, mày kiếm mắt sáng, xuất trần thoát tục, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, mày như núi xa, mắt hiện làn thu thủy, chính là Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kính Thư Hàm kéo Trần Uyên cánh tay, đi vào Kim Lạc Hành cùng Ngưng Bích chân nhân trước người, nhao nhao hành lễ, đệ tử bái kiến sư phụ. Kim Lạc Hành cùng Ngưng Bích chân nhân trên mặt ý cười, gật đầu đáp lại. Sau đó bốn người lui sang một bên, Thiên Cơ Tử, Vương Huyền Qua mấy người cũng toàn bộ đứng lên, chính hướng về phía Dông Tuyết chủ vị. Đám người thấy thế, trong lòng đều rất là nghi hoặc. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên chủ vị, phản phất tử vừa mới bắt đầu an vị ở nơi đó. Đám người kinh hãi, chỉ thấy người này môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn lãng, một bộ thiếu niên thanh tú bộ dáng, toàn thân khí cơ nội liễm. Ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ, vậy mà đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Thiên Cơ Tử thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu, Lục Tiền Bối đại giá quang lâm, Thiên Cơ Môn đồng tất sinh huy. Thiên Cơ Môn chúng trưởng lão đi theo hành lễ, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Vương Huyền Qua, Tư Mã Lang, Huyền Vi Tử ba tên đại tu sĩ, cùng Kim Lạc Hành ba người, Thanh Liễu cư sĩ, Diệp Văn Địch, Ngưng Băng chân nhân các loại, tất cả đều thật sâu bái hạ. Khi Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm hành lễ đằng sau, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Đám người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái này thiếu niên thanh tú, thần sắc ngốc trệ. Ngay cả đại tu sĩ cũng lấy tiền bối tương xứng, thiếu niên thanh tú này lại nên tu vi bậc nào? Đương nhiên, Chính Khí Minh trưởng lão đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, Ngọc Thanh Hải Chính Khí Minh Lam tương tự, bái kiến Lục tiền bối. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đứng dậy, nhao nhao hướng thiếu niên thanh tú hành lễ, tạp nhạp thanh âm tại trong đại điện quân quẩn, lộ ra cùng kính cùng bối rối. Lục Vong Thiên mỉm cười, Lục Mỗ Nhàn Vân giá hạc, không hỏi thế sự lâu vậy. Lần này thụ Trần Tiểu Hữu mời, thịnh tình không thể chối từ, mới đến tham gia hắn song tu đại điện, cùng chư vị mở dạng, đều là khách nhân, không cần đa lễ. Hắn lời nói này nói đến hơi hận, nhưng mọi người nghe vào trong tai, lại là kinh hãi không thôi. Nhưng bọn hắn không dám vi phạm Lục Vong Thiên lời nói, lần nữa ngồi xuống, nhưng thân hình lại là trực tiếp thẳng tắp, thần sắc cực kỳ cung kính, càng không người dám đi động trên bàn linh trà linh quả. Trấn Hải Tông trưởng lão đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt cũng không còn xanh mét. Hắn cúi đầu nhìn xem trước mặt chén trà bên trong, hơi rung nhẹ linh trà, hai mắt không ánh sáng, đã mất đi tất cả thần thái. Chính Khí Minh trưởng lão làm tương tự nhìn Triệu Lăng Tùng một chút, lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Trần Uyên tổ chức xong tu đại điện, ngay cả trong truyền thuyết hóa thần tu sĩ đều có thể mời đến, còn có Tam đại tông môn trình diện chúc mừng, giao du sao mà rộng lớn. Trấn Hải Tông thực lực kém xa hai đại vương tộc tăng theo cấp số cộng, lại đắc tội Trần Uyên bực này hung nhân, chỉ có thể tự cầu phúc. Tân khách đã đến đủ, sau đó chính là xong tu đại điện. Tu tiên giả kết làm đạo lữ, không giống phàm nhân thành hôn như vậy rườm rà. Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm phân biệt bái tạ sư phụ, lại định ra thể non hẹn biển, ước định lẫn nhau không rời không bỏ, cùng tham khảo đại đạo, liền cáo kết thúc. Sau đó bắt đầu từ Thanh Liễu cư sĩ bắt đầu, do đám người dâng lên hạ lễ. Thanh Liễu cư sĩ, Diệp Văn Địch, Ngưng Băng chân nhân cùng Tiêu Thừa Mạch là Trần Uyên đi vào Thiên Cơ đảo trước, chủ động mời tham gia song tu đại điện. Bọn hắn mấy ngày trước đi vào Thiên Cơ đảo, tại đón khách ngọn núi ở lại, một mực chờ cho tới hôm nay điện lễ cử hành. Thanh Liễu cư sĩ lật tay xuất ra một cái bình ngọc cùng một cái hộp gỗ, cười nói, lão phu bốn người thay mặt bản phái nhạc trưởng môn, dâng lên Hạo Nhiên đan một hạt, cũng 2400 năm chu quả một viên, cung chúc Trần đạo hữu, Kính đạo hữu vui kết liền cảnh, cùng tham khảo đại đạo. Trần Uyên tiếp nhận bình ngọc hộp gỗ, cùng Kính Thư Hàm cùng một chỗ hoàn lễ cảm ơn. Tất cả mọi người nghe nói qua Hạo Nhiên đan đại danh, 2000 năm chu quả, càng là cực kỳ hiếm thấy tôi thể linh thảo. Bọn hắn gặp Thanh Liễu cư sĩ xuất ra trọng lễ như thế, hay là Hạo Nhiên tông trưởng môn chỗ đưa, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hai thán phục chi ý, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở chủ vị trên cao Lục Vong Thiên, vô luận là Hạo Nhiên đan, hay là 2000 năm chu quả, hoặc là Hạo Nhiên tông trưởng môn, tựa hồ cũng bất quá nhị nhĩ. Ngưng Băng chân nhân đưa ra hạ lễ liền kém xa Thanh Liễu cư sĩ quý giá, chỉ là hai loại thượng phẩm bằng thuộc tính linh tài. Đám người thở dài một hơi, bọn hắn chuẩn bị hạ lễ thế nhưng là kém xa Hạo Nhiên đan cùng 2000 năm chu quả. Sau đó chính là Trấn Hải tông trưởng lão, đám người tất cả đều nhìn lại, trong đó không thiếu cùng Trấn Hải tông có thù người, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, thành khẩn nói, tại hạ Trấn Hải tông Triệu Lăng Tùng, bản phái đi qua cùng Trần đạo hữu có chút hiểu lầm, đều là bởi vì trưởng lão Vân Tiên từ đó cản trở. Trưởng môn sư Minh Thụ hắn mê hoặc, hối tiếc không thôi, đặt mệnh tại hạ đến đây, dâng lên bản phái chân tàng đã lâu ngàn năm long xà thảo hai gốc, cũng phục ba đan một bình. Đã là chúc mừng hai vị đạo hữu kết làm đạo lữ, cũng là hướng Trần đạo hữu bồi tội. Bây giờ Vân Thiên đã chết, mong rằng đạo hữu khoan hồng độ lượng. Trần Uyên ngắt lời nói, hôm nay là Trần Mộ song tu đại điện, dư sự tình bất luận. Triệu Lăng Tùng thần sắc trì trệ, chỉ cần đạo hữu đáp ứng không hướng bản phái trả thù, bản phái còn có trọng lễ dâng lên. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu nếu là không muốn xuất ra hạ lễ, xin mời tòa hạ. Triệu Lăng Tùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn ngay trước Ngọc Thanh Hải các tông tu sĩ mặt, gắng chịu đựng, thành ý không thể bảo là không đủ. Nhưng Trần Uyên ti không lưu tình chút nào, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, cùng Trấn Hải tông không chết không thôi. Triệu Lăng Tùng lửa giận trong lòng bốc lên, nhưng khi hắn khỏe mắt liếc qua liếc về vị kia thần tình lạnh nhạt Lục tiền bối, cùng ba vị kia đại tu sĩ, lửa giận trong lòng lại tiêu tán thành vô hình. Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ đổi giọng, tại hạ thay mặt bản phái trưởng môn Ngọc Hải chân nhân, dâng lên ngàn năm long xà thảo hai gốc, cũng phục ba đan một bình, cung chúc Trần đạo hữu, Kính đạo hữu vui kết liền cảnh, cùng tham khảo đại đạo. Trần Uyên nhận lấy Lăng Tùng tử xuất ra hộp gỗ cùng bình ngọc, một chút chắp tay, cũng không mở miệng cảm ơn. Triệu Lăng Tùng chán nản tọa hạ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bí thương. Bốn phía quăng tới trong ánh mắt, tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Từ khi Vấn Thiên Tông hủy diệt đằng sau, Trấn Hải Tông vẫn luôn một mực ở Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông bảo tọa, làm việc không kiêng nể gì cả, không biết đắc tội bao nhiêu tông môn. Nhưng bọn hắn khiếp sợ Trấn Hải Tông thực lực, không dám hiện lộ ra. Ai có thể nghĩ tới, Trấn Hải Tông năm đó truy nã một cái kết đan tán tu, vậy mà trưởng thành là đại tu sĩ, có hủy diệt Trấn Hải Tông thực lực. Chính Khí Minh cũng nhiều lần gặp Trấn Hải Tông chấn ép, Lam Thương Tử gặp Triệu Lăng Tùng ăn quả đắng, trong lòng cũng là dâng lên một trận khoái ý, nhưng hắn lập tức lại lo lắng, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm kết làm đạo lữ, lại diệt đi Trấn Hải Tông, Ngọc Thanh Hải chính là thiên cơ môn một nhà độc đại, Chính Khí Minh lại nên đi nơi nào? Lam Thương Tử tâm niệm quay cuồng, trên mặt lại là ý cười, đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, Chính Khí Minh Lam Thương Tử dâng lên ngàn năm côn ngọc thảo một gốc, thủy nhũ thạch một khối, cung chúc Trần đạo hữu, Kính đạo hữu vui kết liền cảnh, cùng tham khảo đại đạo. Trần Uyên tiếp nhận Lam Thương Tử xuất ra hai cái hộp gỗ, cũng không xem xét, trực tiếp thu nhập giới tử vòng bên trong, hoàn lễ cảm ơn. Chính Khí Minh hạ lễ kém xa Trấn Hải Tông, nhưng cũng lấy ra một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo, coi như không tệ. Nhưng sau đó mặt khác nguyên anh tu sĩ xuất ra hạ lễ, liền xa xa không kịp Chính Khí Minh, bình thường cũng chính là một kiện phổ thông thượng phẩm linh tài. Không đến tham gia song tu đại điện Ngọc Thanh Hải nguyên anh tu sĩ có 36 tên, trừ bỏ Triệu Lăng Tùng, Lam Tương Tử bên ngoài, chính là 34 tên. Hết thể lấy ra 34 kiện thượng phẩm linh tài, hợp thành tại một chỗ, cũng là cực kỳ kinh người. Đợi một tên sau cùng nguyên anh tu sĩ xuất ra hạ lễ, song tu đại điện tùy theo tuyên bố kết thúc. Đám người hướng Lục Vong tuyên hành lễ đằng sau, đứng dậy cáo tử, do trời cửa phi cơ trưởng lão đưa ra sân môn. Bọn hắn trở về tông môn đằng sau, liền lập tức phân phó trong môn đệ tử để phòng kỹ hơn, để phòng Trần Nguyên cùng Thiên Cơ môn đối với Trấn Hải Tông động thủ. Trấn Hải Tông càng là quy mô co bảo, nguyên anh tu sĩ toàn bộ chạy về Trấn Hải đảo, không tiếc từ bỏ để những tông môn khác thèm nhỏ dãi đã lâu cỡ lớn mỏ linh thạch, linh mạch cỡ trung. Nhưng Ngọc Thanh Hải tu tiên giới đợi trái đợi phải, Trần Nguyên từ đầu đến cuối không có động thủ, ngược lại là Thiên Cơ môn thừa cơ chiếm đoạt không ít. Trấn Hải Tông rút đi đằng sau, chống không đi ra hải vực hòn đảo. Trấn Hải Tông thăm dò tính phản kích đằng sau, Trần Nguyên vẫn là không có hiện thân, tựa hồ từ Ngọc Thanh Hải hoàn toàn biến mất bình thường. Ngọc Hải chân nhân rốt cục yên lòng, quy mô phản công. Hai nhà tông môn tranh đấu lại một lần nữa trở nên kịch liệt. Ngọc Thanh Hải giống như lại về tới lúc đầu bộ dáng như vậy, khác biệt duy nhất chính là Tam đại tông môn cũng bắt đầu siêu tập ngũ hành linh vật. Mà chỉ cần có người nhắc lên Trần Nguyên hai chữ, liền sẽ để Trấn Hải Tông tu sĩ lòng sinh sợ hãi. Trận kia tụ tập Ngọc Thanh Hải gần nửa nguyên anh tu sĩ song tu đại điện, càng là vì người nói chuyện say xưa. Truyền thuyết có hóa thần tu sĩ tại Trần Nguyên song tu trên đại điện hiện thân, có người dùng cái này hỏi thăm tham gia đại điện nguyên anh tu sĩ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là giữ kín như bưng. Chương 728, thời cơ. Chương 728, thời cơ. Đàm Châu, Chiêu Minh Hồ, Lan Cao Đảo. Sương sớm sơ tán, phía đông màu đỏ cam ánh bình minh trải rộng ra, từng mảnh vảy cá chạm tầng mây trắng gấp xen lẫn, ngưng kết ở trên bầu trời. Sóng biết nhẹ dạng, đánh ra lấy bên bờ vách đá, một cái huyền quy chậm rãi nổi lên mặt nước, phun ra nuốt vào linh khí, giáp lưng bên trên che một tầng thật dày rêu xanh. Lan Cao Đảo thượng rừng rậm ung tùm, chợt có chim hót vừa thiếu, lại càng lộ vẻ tĩnh mịch. Núi thấp chập trùng hòa hoãn, đỉnh núi động phủ cửa đá đóng chặt, ánh sáng lưu chuyển. Trong phòng ngủ, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm giúp vào với nhau, quần áo hơi có vẻ lộn xộn. Kính Thư Hàm nằm ở Trần Uyên lồng ngực, hai gò má phím hồng, đôi mắt mê ly, lộ ra một loại lưỡi biếng cảm giác. Trần Uyên nắm cả vai của nàng, lặng lặng tựa tại trên giường em, khoe miệng khẽ nở nụ cười ý. Trong phòng ngủ giường em rèm trâu, cái bàn bình phong, lư hương trang kính, cái gì cần có đều có, đều là linh mục chế, tinh xảo lịch sự tao nhã. Trần Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Kính Thư Hàm bả vai, nói khẽ, canh giờ đến, hẳn là tu luyện. Kính Thư Hàm đôi mi thanh tú cau lại, một tay chống đỡ Trần Uyên kiên cố lồng ngực, ngồi dậy. Nàng nhìn xem Trần Uyên, mục trung lộ ra mấy phần cầu xin chi sắc, thiếp thân còn muốn cùng phu quân lại vớt ve an ủi một hồi. Trần Uyên nhìn xem nàng này tấm điểm đạm đáng yêu bộ dáng, khoe miệng mỉm cười, không chút nào bất vi sở động. Phu quân quả nhiên là ý chí sắt đá. Kính Thư Hàm niết miệng, có chút về sau hướng lên, duỗi lưng một cái, gần như trong suốt lụa mỏng phía dưới, uyển chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Trần Uyên cười cười, ngồi dậy, nâng lên hai tay, độn không pháp ý tự hành bay lên, rơi vào trên người hắn. Kính Thư Hàm thấy thế, đưa tay bắt lấy phiêu khởi dây thắt lưng, thiếp thân đến vi phu quân mặc quần áo. Nàng là Trần Uyên thúc tốt dây thắt lưng, tố thủ đùa nhất, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên cổ áo không tồn tại cho bụi, phu quân có thể hay không làm thiếp thân hòa mi. Trần Uyên bật cười lớn, giáp Kính Thư Hàm tay, hai người tới trước bàn trang điểm tòa hạ. Trần Uyên mở ra gương, xuất ra lông mày khối, để vào trong nghiên mực, mài thành bụi phấn, lại rót nhập chuối tây lộ, điều thành xanh tươi chi sắc, mang tới mi bút, là Kính Thư Hàm vẽ ra hai đầu dài nhỏ nga mi. Kính Thư Hàm đối với gương đồng, mắt hiện thu ba, còn xin phu quân lại vì thiếp thân thoa lên son môi. Trần Uyên bật cười, ngươi là nguyên anh tu sĩ, thanh xuân mãi mãi, dung nhan không giả, không cần môi. Kính Thư Hàm lườm hắn một cái, sáng giọng, phu quân nhưng biết cái gì gọi là khuê phòng chi nhạc. Trần Uyên mỉm cười, lại không giải thích, từ gương bên trong lấy ra son môi, vì nàng thoa lên. Hắn lại đưa tay vẫy một cái, đem trên giường em một chi đôi phượng một châm nhiếp đi qua, là Kính Thư Hàm buộc lên ba búi tóc đen. Kính Thư Hàm ngắm nghĩa chính mình trong kính, nga mi thanh nhã, đôi môi bánh nhuận, ánh mắt cuối cùng rơi vào chi kia một châm bên trên, hài lòng cười một tiếng, đứng dậy, làm phiền phu quân. Nàng mặc được quần áo, hai người đi ra phòng ngủ, đi vào sảnh đá bên trong, bày biện một chút trở nên thanh lịch đứng lên. Trần Uyên đi vào một gian thạch thất, bốn vách tường đơn sơ, chỉ có một tấm bồ đoàn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, nội thị bản thân, ý chìm đan điền, ngưng thần tĩnh khí. Đúng lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền vào trong thai của hắn, đạo hữu coi là thật không muốn phi thăng thượng giới. Trần Nguyên trong lòng hơi động, thần thức bám vào nguyên anh phía trên, mở hai mắt ra. Chỉ gặp tại lôi quang hỏa hải trong vòng đây, văn sĩ trung niên thân thể hư ảo như khói, thần sắc vẻ bại suy sụp, hai mắt lại chăm chú nhìn hắn. Trần Nguyên lạnh lùng nói, yêu vương chiếm cứ Trần Mộ thân thể, nuốt sống Trương Minh Nguyên anh lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Văn sĩ trung niên thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ hối tiếc, tại hạ lúc đó vừa mới thoát khốn, làm việc qua loa một chút, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Nhưng trừ tại hạ bên ngoài, giới này lại không người biết được không gian thông đạo kia chỗ. Đạo hữu nếu là vì nhất thời mối hận, tự đoạn con đường, coi như được không bù mất. Trần Uyên nói yêu vương không cần lại bù lấy, Trần Mộ đã tìm được phi thăng chi pháp, sao lại tự chui đầu vào lưới? Văn sĩ trung niên sững sờ, lập tức nở nụ cười, đạo hữu cho dù rất thù hận tại hạ, nhưng cũng không cần cầm con đường nói đùa. Giới này phi thăng thông đạo hủy hết, là tại hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng có chỗ bỏ sót. Trần Uyên thản nhiên nói, phi thăng thông đạo mặc dù bị các ngươi hủy đi, nhưng thông hướng linh giới không gian thông đạo lại vẫn có tồn tại. Trần Mộ chỉ cần thành tựu hóa thần, liền có thể lén qua đến linh giới, cùng phi thăng không khác. Văn sĩ trung niên lắc đầu, đạo hữu nếu biết lén qua chi pháp, hẳn là cũng biết giữa lượng giới không gian thông đạo cực kỳ hỗn loạn, đạo hữu không có đạo tiêu chỉ dẫn hắn đột nhiên đình trệ, nhìn côn bằng chân linh một chút, sửa lời nói, cho dù đạo hữu có thể phân biệt phương hướng, nhưng không gian thông đạo cũng cực không ổn định, lúc nào cũng có thể chốt bụi, kém xa thông hướng đốt yêu giới không gian thông đạo ổn định, lén qua người thành công vạn người không được một. Đạo hữu tình nguyện bước lên phong hiểm này, cũng không muốn cùng tại hạ hợp tác. Trần Uyên nói xem ở yêu vương nguyên thần hành đem tiêu tán phân lượng, Trần Mộ cũng không gạt ngươi, không gian thông đạo kia chính là linh giới giáng lâm luyện hư tu sĩ mở. Đồng dạng là lén qua thượng giới, Trần Mộ vì sao muốn đi đốt yêu giới mà không phải linh giới? Văn sĩ trung niên giật mình, đạo hữu từ nơi nào tìm tới không gian thông đạo? Trần Uyên nói không thể trả lời. Văn sĩ trung niên cau mày, thượng giới lâm thời mở không gian thông đạo cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể tồn tại 4 vạn năm thời gian? Trần Uyên cười lạnh một tiếng, thông hướng đốt yêu giới không gian thông đạo liền có thể lưu giữ lại, thông hướng linh giới không gian thông đạo liền nhất định chôn bụi. Văn sĩ trung niên thần sắc chỉ trệ, á khẩu không trả lời được. Trần Uyên không tiếp tục để ý hắn, thu hồi thần thức, vận chuyển công pháp, thu nạp tiên địa linh khí. Trong đan điền Nguyên Anh cũng là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân thanh khí lưu chuyển, hóa thành một vòng đại nhật, tách ra vạn đạo quang mang. Chân nguyên biển cả sôi trào lên, từng sợi chân nguyên phảng phất hơi nước bình thường, bốc hơi mà ra, tràn vào trong kinh mạch. Tinh thuần chân nguyên phảng phất từng khối nam châm, đối với thiên địa linh khí sinh ra lực hấp dẫn, tràn vào Trần Nguyên thể nội, hôn tạp tại trong chân nguyên, không ngừng làm hao mòn lấy tạp chất, từng cái chu thiên xuống tới. Thiên địa linh khí trở nên càng phát ra tinh thuần, cùng chân nguyên dần dần hòa làm một thể, cuối cùng trở lại trong đan điền, chân nguyên biển cả từng giờ từng phút chậm chạp lớn mạnh. Trần Nguyên thân chu bao trùm lấy một tầng mờ mịt linh vụ, từ từ khuếch tán ra đến, tràn ngập ở phòng tu luyện bên trong. Trần Nguyên thân hình như ẩn như hiện. Lan cao đảo bên dưới linh mạch là linh mạch khổng lồ chi mạch, có thể so với linh mạch cỡ lớn, linh khí vốn là cực kỳ nồng đậm. Trần Nguyên lại luyện hóa côn bằng chân huyết, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ so tu sĩ cùng giai nhanh mấy lần, quanh người càng dễ tụ tập linh khí, phản phất là tại linh mạch khổng lồ bên trên tu luyện bình thường. Trong lúc bất chi bất giác, 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Trần Nguyên đi qua 36 cái chu thiên, rốt cục hoàn chỉnh đi công một lần. Trần Nguyên nội xem bản thân, nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào chân nguyên biển cả, không khỏi thở dài một hơi, từ trong nhập định tỉnh táo lại, mục trung lộ ra mấy phần phiền muộn. Đơn thuần thu nạp thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện thực sự quá chậm. 3 ngày xuống tới mới có thể hành công một lần, tu vi lại bèn bèn tăng trưởng một phần, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Đây là bởi vì lang cao đảo nồng độ linh khí có thể so với linh mạch cỡ lớn, nếu là lại mỏng manh một chút, hiệu quả còn muốn kém hơn mấy lần. Như thế tu luyện tu sĩ, chí ít cũng cần 20 năm mới có thể đụng chạm đến hóa thần một cảm. Trần Uyên lắc đầu, nhấc tay áo phất một cái, xua tan trong phòng tu luyện linh vụ, đứng dậy. Hắn cũng vô pháp chịu đựng cái này chậm như rùa bỏ tốc độ tu luyện, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này cách hắn cùng Kính Thư Hàm kết làm đạo lữ, trở lại Thái Minh Tông bế quan tu luyện, đã qua 29 năm. Trần Uyên đem cái kia 2 viên cấp 10 yêu đan toàn bộ luyện thành đan dược căn bảo, đằng sau lại trải qua hơn 20 năm bế quan khổ tu, tu vi tăng trưởng mặc dù chậm chạp, nhưng tích lũy thắng ngày phía dưới, cũng chậm chậm tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là hắn chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hậu, viện siêu cùng giai Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Muốn chân chính chạm đến hóa thần bậc cửa, chí ít còn cần làm từng bước tu luyện 20 năm, có thể là luyện hóa 2 bình Nguyên Anh hậu kỳ đan dược. Nhưng hắn trong tay đã không có cấp 10 yêu đan, 3000 năm linh thảo ngược lại là có 12 gốc, ngàn năm linh thảo lại thu thập không đủ, còn có một nửa không cách nào dùng để luyện chế Nguyên Anh hậu kỳ đan dược. Mà Thái Minh Tông, Thiếu Huyền môn, Huyền Âm Tông linh thảo yêu đan, sớm đã bị 3 vị hóa thần tu sĩ đều giao cho hắn. Những tông môn khác mặc dù có ngàn năm linh thảo, nhưng cần giao nạp ngũ hành tinh khí, đã để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng, mơ tưởng lại để cho bọn hắn giao ra linh thảo yêu đan. Từ khi diệt đi Nam Châu yêu tộc đằng sau, 4 vị hóa thần tu sĩ liền chiêu cáo thập đại tông môn, để bọn hắn giao nạp ngũ hành tinh khí, là Trần Uyên trùng kích hóa thần làm chuẩn bị. Việc này cùng Trần Uyên cùng một nhịp thở, mặc dù hắn không có ra mặt, trừ 4 vị hóa thần tu sĩ cùng Vương Huyền qua bên ngoài, cũng không ai biết những này ngũ hành tinh khí cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của hắn, nhưng hắn hay là thỉnh thoảng từ Vương Huyền qua nơi đó nghe ngóng việc này. Đối mặt 4 vị hóa thần tu sĩ uy thế, còn có Tôn Viên vết xe đổ, cho dù là có linh bảo trấn thủ sơn môn thập đại tông môn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, xuất ra tông môn chân tặng ngũ hành linh vật, từ đó tinh luyện ngũ hành tinh khí. Trừ cái đó ra, các tông còn để trong môn trưởng lão tạm hoãn tu luyện, từ thiên địa linh khí bên trong từng giờ từng phút rút ra ngũ hành tinh khí, đồng loạt giao cho bốn vị hóa thần tu sĩ. Liền ngay cả rất thù hận Trần Uyên, liên đối đối với lực bảo Trần Uyên Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân, cũng trong lòng còn có bất mãn Diệp Quy Hồng, đồng dạng không dám cự tuyệt. Nhưng đây là không đủ, ngũ hành linh thể bí thuật cần thiết ngũ hành tinh khí số lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù thập đại tông môn lấy ra tất cả ngũ hành linh vật, hay là có rất lớn lỗ hổng. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể ngược lại hướng các châu tông môn cỡ lớn yêu cầu ngũ hành tinh khí, lại chuyển giao cho bốn vị hóa thần tu sĩ. Nhưng tông môn cỡ lớn nội tình kém xa thập đại tông môn, trừ xuất ra trong môn số lượng không nhiều ngũ hành linh vật, cũng để trong môn trưởng lao hết ngày dài lại đêm tâu rút ra ngũ hành tinh khí bên ngoài, chỉ có thể tiếp tục hướng cỡ trung tông môn tạo áp lực. Ngũ hành linh vật quá mức hiếm thấy, muốn thỏa mãn bốn vị hóa thần tu sĩ yêu cầu, chỉ có thể do nguyên anh tu sĩ từ thiên địa linh khí bên trong từ từ rút ra ngũ hành tinh khí. Đây cũng là thời đại thượng cổ thu hoạch được ngũ hành tinh khí chính thống nhất phương pháp. Nhưng bây giờ thiên địa đại biến, linh khí suy vi, rút ra ngũ hành tinh khí tốc độ giảm nhiều, kém xa từ ngũ hành linh vật trùng trực tiếp tinh luyện. Nếu không phải bốn vị hóa thần tu sĩ yêu cầu ngũ hành tinh khí số lượng quá mức khổng lồ, còn chém giết một tên hóa thần yêu tu, chấn nhiếp tu tiên giới, các đại tông môn tuyệt sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ, lên tới đại tu sĩ, xuống đến nguyên anh sơ kỳ, vô luận trưởng môn trưởng lão, đều phải rút ra quý giá thời gian tu luyện, rút ra ngũ hành tinh khí. Thái Minh, Thiếu Huyền, Huyền Âm ba phái trưởng lão cũng là như thế, chỉ là bọn hắn dùng để rút ra ngũ hành tinh khí thời gian muốn ngắn rất nhiều, càng nhiều thời gian là đi các tông thúc thu, hoặc là chung quanh du lịch, tìm kiếm ngũ hành linh vật. Liền ngay cả Cần Cối Hàng Châu, cùng tại phía xa hải ngoại tam đại tông môn, cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Bất quá bốn vị hóa thần tu sĩ cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, một vị cơ chế, các tông coi như không dám phản kháng, cũng sẽ tiêu cực biếng nhác. Nếu là không có gom góp ngũ hành tinh khí, khiến Trần Uyên trùng kích hóa thần thất bại, Lâm Phi thăng đại kế, liền được không bù mất. Là lấy tại Trương Thu ngũ hành tinh khí lúc, tam đại tông môn cũng lấy ra yêu nguyên đan làm ban thưởng. Chỉ cần giao nạp số lượng nhất định ngũ hành tinh khí, liền có thể nhận lấy một bình cấp 8 yêu nguyên đan. Nếu như giao nạp ngũ hành tinh khí đủ nhiều, còn có thể đổi lấy một bình cấp 9 yêu nguyên đan. Kể từ đó, các đại tông môn nhiệt tình tăng gọn, tranh nhau sưu tập ngũ hành linh vật. Nguyên anh tu sĩ bình thường cũng không còn ngồi xuống tu luyện, mà là đem thời gian toàn bộ dùng để rút ra ngũ hành tinh khí. Tu luyện đan dược quá mức chân quý, gần như không sẽ có người lấy ra giao dịch. Kỳ thật cùng các tông giao nạp ngũ hành tinh khí so sánh, tam đại tông môn quyết định ban thưởng là hơi kém một bậc. Nhưng nguyên anh trung kỳ đan dược lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, ngũ hành tinh khí lại có thể do nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rút ra. Đối với những địa vị kia cao hơn nguyên anh trung kỳ trưởng lão tới nói, đây là một bút cực kỳ có lời giao dịch. Nếu như tam đại tông môn có thể xuất ra nguyên anh hậu kỳ đan dược, các tông trưởng môn rất có thể sẽ không từ thủ đoạn siêu tập ngũ hành tinh khí, chỉ vì đổi lấy đan dược. Bốn vị hóa thần tu sĩ ân uy tịnh thi phía dưới, các đại tông môn liên tục không ngừng giao nạp ngũ hành tinh khí, lại hội tụ đến Tần Vô Nhai trong tay. Cụ thể phụ trách việc này người chính là Vương Huyền Qua, Trần Uyên từ trong miệng hắn biết được, ngũ hành tinh khí đã gom góp hơn phân nửa. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất qua 20 năm nữa, ngũ hành linh khí bí thuật cần thiết ngũ hành tinh khí liền có thể toàn bộ gom góp. Trần Uyên chỉ cần đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nhục thân cũng đột phá bình cảnh, liền có thể trùng kích hóa thần. Tu vi dễ nói, nhưng nhục thân lại là một cửa ải khó. Trần Uyên đi vào trước một vách đá phương, nhấc tay áo phất một cái, một tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống, lộ ra một cái cửa sổ mái nhà. Lúc này chính vào lúc đêm khuya, trên bầu trời đen kịt, suýt lấy chấm chấm đầy sao. Trần Uyên bố tầng tiếp theo thần thức bình chướng, lật tay xuất ra ngọc giác, tắm rửa tại dưới ánh sao. Ngọc giác nổi lên thanh quang, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn lại, tinh thần cùng nhau lóe lên, ở trên trời cửa sổ bên ngoài, lại càng không biết có bao nhiêu tinh thần lấp lóe. Tinh quang hội tụ, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt quang trụ màu bạc, từ trên trời giáng xuống, xuyên qua cửa sổ mái nhà, rơi vào Trần Uyên trên thân, đem hắn bao phủ ở bên trong. Một cỗ ấm áp cảm giác truyền đến, Trần Uyên phảng phất ngâm ở trong ôn tuyền, vô số đạo thật nhỏ nhiệt lưu tràn vào toàn thân, truyền đến nhàn nhạt tê dại cảm giác. Thoải mái dễ chịu sau khi, lại ẩn ẩn có chút chua ngứa, phảng phất có vô số con kiến tại hắn bên trong nhẹ nhàng bỏ qua. 50 hơi thở đằng sau, đậm đặc ngân quang cổ sáng trở nên mỏng manh không gì sánh được, chậm rãi tán đi. Trên ngọc giác thanh quang cũng thu liễm, Trần Uyên giáng nhẹ một hơi, đem ngọc giác thu nhập thể nội không gian, nhấc tay áo phất một cái, cự thạch chậm rãi bay lên, một lần nữa đem cửa sổ mái nhà chắn. Hắn nội thị bản thân, chân nguyên biển cả giảm xuống một đoạn, không còn giống trước đó như vậy tràn đầy. Văn sĩ trung niên thần sắc bề ngoài, nhưng một đôi mắt lại không ngừng đánh giá phía dưới chân nguyên biển cả, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Trần Uyên thu hồi thần thức, nắm chặt lại quyền, cảm thụ được tăng cường mấy phần khí lực, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn một lần nữa ngồi tại trên bồ đoàn, nhắm mắt ngồi xuống, chậm rãi khôi phục tiêu hao hai thành chân nguyên. Những năm gần đây, Trần Uyên đang tu luyện sau khi đem 2600 năm chú quả, 3000 năm tử linh thăm ra, hai gốc ngàn năm long xà thảo, ngàn năm côn ngọc thảo toàn bộ luyện thành đan dược, nhục thân trên diện rộng tăng cường. Cùng lúc đó, hắn chưa bao giờ quên tinh quang quán thể, cách mỗi một tháng, liền dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực rèn luyện thân thể. 29 năm trôi qua, Trần Uyên trải qua mấy trăm lần tinh quang quán thể, có thể so với luyện hóa vài viên 3000 năm tôi thể linh đan, nhục thân tiếp tục tăng cường, đã siêu việt côn dương cùng ngâm muội. Hai đại huyết mạch cường hành cấp 10 yêu vương, mấy ngàn năm thu nạp thiên địa linh khí, ôn dưỡng yêu thể, cuối cùng không kịp tôi thể linh đan cùng Chu Thiên tinh thần chi lực. Nhưng cấp 10 yêu vương cùng hóa thần yêu tu ở giữa chênh lệch quá lớn, Trần Uyên cho dù ăn vào mấy chục hạt tôi thể linh đan, lại có Chu Thiên tinh thần chi lực tương trợ, nhục thân khoảng cách hóa thần yêu tu, hay là có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Hiện tại hắn trong tay đã không có tôi thể linh đan, nếu như chỉ là cách mỗi một tháng, dẫn tinh quang quán thể, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian mới có thể chân chính đột phá đạo này bình cảnh. Mà Trần Nguyên làm thể tu, nhục thân đột phá trước đó, tu vi mơ tưởng đột phá. Lục Vong Tuyên giao cho hắn cấp 10 yêu đan lúc, liền hỏi lên qua việc này. Những năm gần đây, Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lao Ma hoặc nhiều hoặc ít cũng nhắc nhở qua hắn. Trần Nguyên biểu thị tuyệt sẽ không ảnh hưởng hắn trùng kích hóa thần, nhưng ba người đối với cái này hiển nhiên có chút lo nghĩ, cũng lấy ra vài cọng ngàn năm tôi thể linh thảo, trợ Trần Nguyên rèn luyện thân thể. Nhưng theo Trần Nguyên nhục thân không ngừng tăng cường, ngàn năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược, hiệu quả đã không lớn bằng lúc trước. Về sau ba người lại lấy ra ngàn năm tôi thể linh thảo, Trần Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng lại cũng không đem nó luyện thành đan dược, mà là thu vào. Như thế nào vượt qua nan quan này, Trần Nguyên sớm có dự định, chỉ là thời cơ chưa tới, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Mà bây giờ, thời cơ cuối cùng đã tới. Sau 2 canh giờ, Trần Nguyên chân nguyên trong cơ thể phục hồi, đứng dậy đi ra phòng tu luyện. Hắn thần thức quét qua, Kính Thư Hàm còn tại tu luyện, không có quấy rầy nàng, tự hành rời đi động phủ, độn quang một quyển, bay lên không trung. Trần Nguyên một đường phi độn, đi vào Thái Minh Tông Sơn môn phía đông nam, Đinh Lan đạo thượng, hạ xuống độn quang. Hắn đi vào Lục Vong Thiên động phủ trước đó, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, "Lục tiền bối, nhưng tại trong phủ." Văn bối Trần Nguyên cầu kiến. Hắn duy trì lấy hành lễ tư thế, đợi một hồi, động phủ cửa đá chậm rãi rộng mở, Lục Vong Thiên thanh âm truyền vào trong tai, "Tiểu hữu mời đến." Trần Nguyên trực đứng dậy đến, cất bước mà vào, đi vào sảnh đá bên trong. Lục Vong Thiên ngồi tại chủ vị, cẩn thận chu đáo lấy Trần Nguyên, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, "Trần tiểu hữu tìm đến Lục mỗ có chuyện gì?" Trần Nguyên lần nữa bái hạ, đi thẳng vào vấn đề, "Ban đầu ở Thiên Cơ đảo bên ngoài, Văn bối đã từng nói, có năm chắc đột phá nhục thân bình cảnh, chỉ là thời cơ chưa tới. Mà lúc này cơ đã tới, Văn bối chuyên tới để cầu tiền bối tương trợ." Lục Vong Thiên mắt sáng lên, không biết tiểu hữu cần Lục mỗ làm cái gì. Trần Nguyên cười nói, "Văn bối phải hướng Thương Tùng tiền bối đòi hỏi một kiện bảo vật, mong rằng tiền bối có thể thuyết phục Thương Tùng tiền bối đem món bảo vật kia ban cho Văn bối." Lục Vong Thiên hơi nhướng mày, "Tiểu hữu phải hướng Thương Tùng đạo hữu đòi hỏi bảo vật gì?" Trần Nguyên nói, "Tiền bối yên tâm, Văn bối biết phân tức, không dám đòi hỏi chí bảo gì, chỉ là một thanh thượng cổ còn sót lại pháp kiếm, mà lại sớm đã phá toái, giá trị không lớn." Lộ Lục Vong Thiên mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, "Pháp kiếm này cùng tiểu hữu rèn luyện thân thể lại có gì quan hệ?" Trần Nguyên mặt lộ vẻ chần chờ, cười khổ một tiếng, "Văn bối không muốn lừa gạt tiền bối, việc này liên lụy tới một vị đạo hữu, Văn bối đã đáp ứng hắn, không thể ngoại truyền, mong rằng tiền bối thứ tội. Bất quá Văn bối có thể cam đoan, chỉ cần Thương Tùng tiền bối đem trôi này pháp kiếm ban cho Văn bối nhục thân liền có thể đột phá bình cảnh, tu vi cũng có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, trùng kích hóa thần lại không trở ngại." Lục Vong Thiên hai mắt nhíu lại, thật sâu nhìn xem Trần Nguyên. Trần Nguyên nhìn lại hắn, thần sắc rất là thản nhiên. Sau nửa ngày, Lục Vong Thiên mới chậm rãi mở miệng, "Lục mộ đã sớm đáp ứng tiểu hữu, đương nhiên sẽ không lật lọng. Chỉ là Thương Tùng đạo hữu luôn luôn làm người keo kiệt, Lục mộ cùng hắn giao tình không sâu, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể thuyết phục hắn. Mà lại Lục mộ tin tưởng tiểu hữu, Thương Tùng đạo hữu lại không nhất định. Tiểu hữu còn cần nghĩ kỹ, làm sao có thể để hắn tin tưởng, chỉ cần xuất ra trôi kia pháp kiếm, tiểu hữu nhục thân liền có thể vượt qua bình cảnh." Trần Nguyên mỉm cười, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Văn bối sẽ còn xin mời Tần tiền bối tương trợ." Tiền bối ra lại nói duy trì, Thương Tùng tiền bối hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lục Vong Thiên khẽ bước cằm, "Tiểu hữu đã có thành tựu tính, Lục mộ an tâm. Văn bối cáo tử." Trần Nguyên ôm quyền thi lễ, quay người đi ra Lục Vong Thiên độc phủ, độn quang một quyển, bay ra Đinh Lan đảo, một đường đi vào Tố Nguyệt hồ, độn quang hạ xuống. Hắn cao giọng cầu kiến, bất quá một lát, bên hai liền vang lên Tần Vô Nhai thanh âm, để hắn nhập trúc lâu nói chuyện. Trần Nguyên cất bước đi vào rừng trúc, tu sĩ tầm thường cả đời đều chưa từng nghe nói, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hóa thần tu sĩ, hắn lại tùy thời đều có thể bài kiến, liền ngay cả Vương Huyền Qua cũng không có đãi ngộ như vậy. Tần Vô Nhai ngồi ngay ngắn ở bên trong lầu trúc, Trần Nguyên chào đằng sau, Tần Vô Nhai liền để hắn ngồi xuống nói chuyện. Trần Nguyên cũng không khách khí, ngồi tại Tần Vô Nhai đối diện, nhưng thân thể vẫn như cũ trực tiếp. Tần Vô Nhai trên dưới đánh giá Trần Nguyên một phen, mục trung cũng hiện lên một tia thất vọng, bị Trần Nguyên bén ngậy bắt được. Nhưng hắn cũng không hiện lộ ra, ôn hòa mở miệng, "Trần tiểu hữu tìm đến lão phu có chuyện gì?" Trần Nguyên đi thẳng vào vấn đề, "Văn bối muốn hướng Thương Tùng tiền bối đòi hỏi một kiện bảo vật hắn đem tại Lục Vong Thiên trước mặt bộ lý do thoái thác kia lại nói một lần, cuối cùng ôm quyền cúi đầu, mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ, văn bối vô cùng cảm kích." Tần Vô Nhai nói, "Tiểu hữu nói tới pháp kiếm, thế nhưng là thiếu huyền môn tổ sư truyền xuống vô tướng kiếm." Trần Nguyên nói chính là. Tần Vô Nhai mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, "Kiếm này sớm đã không trọn vẹn không chịu nổi, uy năng bất quá cùng đê giai pháp bảo tương đương, tại thiếu huyền môn bên trong chỉ có mấy phần ý nghĩa tượng trưng, dùng để cung phụng tổ sư, tiểu hữu muốn tới làm gì dùng?" Trần Nguyên thành khẩn nói, "Việc này dính đến một vị khác đạo hữu, văn bối đã đáp ứng hắn, không thể ngoại truyền, mong rằng tiền bối thứ tội." Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, "Tiểu hữu chỉ cần đạt được trôi kia vô tướng kiếm, nhục thân liền có thể đột phá bình cảnh." Trần Nguyên trầm ngâm một chút, nói ra, "Văn bối chí ít có 7 thành 5 chắc, nhưng nếu là lại nhiều 2 kiện thiếu huyền môn tổ sư để lại bảo vật, liền có thể có 10 thành tự tin." Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Tiểu hữu về trước đi tu luyện, mấy ngày nữa, việc này liền có phần hiểu." Chương 729, Di bảo chương 729, Di bảo Tố Nguyệt hồ bên trong, trên đảo giữa hồ, trong trúc lâu. Trần tiểu hữu muốn bản phái vô tướng kiếm, việc này tuyệt đối không thể. Thương Tùng đạo nhân thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Uyên, nói từng chữ từng câu. Không khí bỗng nhiên kiềm chế xuống tới, Trần Uyên ngồi tại Thương Tùng đạo nhân đối diện, đón hắn âm lạnh ánh mắt, trong lòng phảng phất đè ép một khối chiếu nặng cự thạch. Trong đan điền của hắn Chu Yếm chân linh bỗng nhiên lôi ngược gầm thét, cố áp lực này vừa rồi biến mất không thấy gì nữa. Trần Nguyên thần sắc như thường, Thương Tùng đạo nhân phản ứng hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Ba ngày trước đó, hắn tuần tự bái phòng Lục Vong Tuyên, Tần Vô Nhai sau, liền trở về động phủ tu luyện, chờ đợi tin tức. Hôm nay Tần Vô Nhai triệu kiến, hắn đi vào Tố Nguyệt Hồ, liền gặp được chờ đợi ở đây Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên. Tần Vô Nhai đã đem hắn yêu cầu vô tương pháp kiếm sự tình cáo chi Thương Tùng đạo nhân. Hắn hành lễ đằng sau, vừa mới ngồi xuống, Thương Tùng đạo nhân liền mở miệng chất vấn. Trần Uyên còn chưa kịp mở miệng giải thích, Tần Vô Nhai liền mỉm cười, "Thương Tùng đạo hữu an tâm chớ vội, việc này quan hệ đến Trần tiểu hữu nhục thân có thể hay không đột phá bình cảnh, trùng kích hóa thần. Cái kia vô tướng kiếm không chọn vẹn không chịu nổi, chỉ tương đương với một kiện đê giai pháp bảo, đạo hữu lưu tại trong tay cũng là vô dụng." Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, "Vô tướng kiếm mặc dù tàn phá một chút, nhưng là bản phái Vân Bình tổ sư di vật, há có thể tùy tiện cùng người. Trần tiểu hữu muốn cho lão phu giao ra vô tướng kiếm, cũng đừng có che che lấp lấp. Bảo vật này cùng tiểu hữu rèn luyện thân thể, đến cùng có quan hệ gì?" Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, "Tiền bối thứ tội, việc này dính đến một vị khác đạo hữu, vạn bối đã đáp ứng hắn, không thể ngoại truyền." Hắn còn chưa nói xong, liền bị Thương Tùng đạo nhân đánh gãy, "Tôn viên đều đã bị chúng ta chém giết, giới này còn có người nào, ngay cả lão phu cũng không thể biết nó thân phận." Trần Uyên trầm mặt xuống, một bên Lục Vong Thiên mở miệng nói, "Thương Tùng đạo hữu chớ buồn bực, Trần tiểu hữu nếu không có khả năng lộ ra, tất nhiên có hắn nỗi khổ tâm. Bây giờ khoảng cách chúng ta cùng Trần tiểu hữu ước định trăm năm kỳ hạn, chỉ còn không đến 40 năm, mà hắn nhục thân còn cần vượt qua một cửa ải khó, mới có thể trùng kích hóa thần. Việc cấp bách là trợ Trần tiểu hữu rèn luyện thân thể, những người còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể, không cần để ý, Thương Tùng đạo hữu nghĩ có đúng không?" Thương Tùng đạo nhân nghe thấy lời ấy, thần sắc hơi chậm, trong chốc lâu bầu không khí cũng không còn kiềm chế như vậy. Tần Vô Nhai lại quên đủ, lão phu cùng Trần tiểu hữu quen biết mấy chục năm, sớm đã nhìn ra, hắn làm việc vô cùng có chư pháp, tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Cái này vô tương pháp kiếm đối với hắn rèn luyện thân thể, xác nhận không thể thiếu đồ vật, bằng không hắn sẽ không mở miệng hướng đạo hữu yêu cầu quý phái Vân Bình tổ sư di bảo. Việc quan hệ chúng ta phi thăng đại kế, một thanh chỉ có ý nghĩa tượng trưng pháp kiếm, nếu là có thể đổi lấy Trần tiểu hữu nhục thân đột phá bình cảnh, sao mà có lời. Đạo hữu cũng không muốn 40 năm sau, Trần tiểu hữu trùng kích hóa thần thất bại, chúng ta chủ tính trăm năm, thất bại trong gang tấc đi. Thương Tùng đạo nhân thần sắc biến ảo mấy lần, rốt cục bình tĩnh trở lại, trong mắt sắc mặt giận dữ chậm rãi rút đi. Hắn chậm rãi nói, "Hai vị đạo hữu nói có lý, Tần đạo hữu lấy ra yêu đan linh thảo, trợ Trần tiểu lục tăng cao tu vi. Tôn viên sinh trước, Lục đạo hữu càng là tự thân vì Trần tiểu hữu hộ giá hộ tống, để tránh hắn bị Tôn viên tính toán, cũng là vì phi thăng đại kế. Một thanh không chọn vẹn pháp kiếm, lão phu cũng không phải không có khả năng lấy ra." Thương Tùng đạo nhân nhìn xem Trần Uyên, "Nhưng vô tương pháp kiếm trung quy là Vân Bình tổ sư di bảo, lão phu có thể giao cho tiểu hữu, cũng sẽ không hỏi đến tiểu hữu dùng tại nơi nào. Nhưng tiểu hữu nhất định phải cam đoan, nhục thân có thể đột phá bình cảnh, nếu không liền phải đem pháp kiếm trả lại." Trần Uyên trong lòng vui mừng, nghiêm mặt nói, "Vạn bối nhục thân nếu là không có khả năng đột phá bình cảnh, tự nhiên đem pháp kiếm hoàn trả. Trôi này vô tương pháp kiếm, là Khôi Tinh lão tổ trước khi chết nói tới. Hắn từ khi nhìn thấy thanh bảo trận linh đằng sau, vẫn tại tìm kiếm quá huyền môn di bảo, để đổi lấy nguyệt hoa lộ rèn luyện thân thể. Chỉ là quá huyền môn sớm đã diệt vong, để lại bảo vật cực kỳ hiếm thấy, Khôi Tinh lão tổ đi khắp Cửu Tiên Châu, cũng chỉ tìm được một kiện. Nhưng hắn đang tìm kiếm quá huyền môn di bảo trong quá trình, ngẫu nhiên biết được thiếu huyền môn kế thừa quá huyền môn đạo thống, liền đem chủ ý đánh vào thiếu huyền môn trên thân. Thời gian không phụ người hữu tâm, Khôi Tinh lão tổ phí hết rất nhiều khí lực, rốt cục thám thính đến quá huyền môn khai phái tổ sư Vân Bình chân nhân, truyền xuống một thanh không chọn vẹn vô tương pháp kiếm, truyền thuyết chính là quá huyền môn pháp bảo. Khôi Tinh lão tổ mừng rỡ trong lòng, lập tức bắt đầu giành trôi này vô tương pháp kiếm. Nhưng hắn mấy lần nếm thử, đều là không công mà lui, còn suýt nữa bị thiếu huyền môn để mắt tới, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ. Trôi này pháp kiếm mặc dù không chọn vẹn không chịu nổi, nhưng là Vân Bình tổ sư di vật, ngày đêm cung phụng ở tại linh vị trước đó, đệ tử cấp thấp thậm chí không thể nào biết được, ngoại nhân càng là mơ tưởng tiếp xúc. Khôi Tinh lão tổ chỉ có thể đem việc này giấu ở đáy lòng, ngày sau lại lúc tìm kiếm cơ, chậm chậm lưu toan. Nhưng không đợi hắn lại đối với vô tương pháp kiếm ra tay, liền chết tại Trần Uyên trong tay, vì thân hồn chuyển sinh, là kiếp sau giữ lại một đường thành đạo cơ hội, dứt khoát việc này bẩm báo. Trần Uyên biết được việc này sau, cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Khôi Tinh lão tổ một kẻ tán tu, cũng dám trêu chọc thiếu huyền môn bực này quái vật khổng lồ. Lúc đó hắn cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, không muốn cùng thiếu huyền môn là địch, chỉ có thể như Khôi Tinh lão tổ bình thường, đem chuyện này chôn ở đáy lòng, đợi đến lần tiếp theo thông thiên đạo mở ra, lại tính toán sau. Bất quá để Trần Uyên cũng không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà lại đạt được Thương Tùng đạo nhân coi trọng, thậm chí không tiếp đại giới, duy trì hắn trùng kích hóa thần. Hắn căn bản không cần nhũ bẽ, chỉ cần mở miệng muốn nhờ, liền đem Khôi Tinh lão tổ mong mà không được vô tương pháp kiếm, trực tiếp đòi hỏi đi qua. Nhìn thấy Thương Tùng đạo nhân nhà ra, Tần Vô Nhai mặt lộ ý cười, Thương Tùng đạo hữu không ngại giúp người giúp đến cùng, đem quý phái Vân Bình tổ sư lưu lại cái kia một tôn Hoàng Tùng đỉnh cũng giao cho Trần tiểu hữu, như thế nào? Thương Tùng đạo nhân đột nhiên biến sắc, Tần đạo hữu lời ấy ý gì? Tần Vô Nhai cười cười, Thương Tùng đạo hữu không nên hiểu lầm, Trần tiểu hữu nói qua, quý phái Vân Bình tổ sư di bảo càng nhiều càng tốt, chỉ có một thanh vô tương pháp kiếm, hắn nhục thân đột phá bình cảnh nắm chắc chỉ có 7 thành. Nhưng nếu lại nhiều bên trên 2 kiện, nắm chắc liền có thể đề cao đến 8-9 thành. Trần tiểu hữu, có phải thế không? Tần Vô Nhai quay đầu nhìn xem hướng Trần Uyên, Trần Uyên nao nao, cung kính đáp ứng, vạn bối xác thực đã từng đã nói như vậy. Tần Vô Nhai quay đầu trở lại đến, theo lão phu biết, tôn kia hoàng tùng đỉnh so vô tướng pháp kiếm mạnh hơn một chút, nhưng cũng tổn hại nghiêm trọng, bất quá cùng trung giai pháp bảo tương đương, cùng vô tướng pháp kiếm cùng một chỗ cung phụng tại quý phái Vân Bình tổ sư linh vị trước đó. Sao không cùng nhau giao cho Trần Tiểu Hữu, trợ hắn rèn luyện thân thể? Thương Tùng đạo nhân mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Trần Uyên, không nói một lời. Trần Uyên thần sắc bình thản ung dung, chỉ là có chút túi đầu, tránh đi Thương Tùng đạo nhân ánh mắt. Hồi lâu sau, Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng mở miệng, lão phu thực sự không biết, bản phái Vân Bình tổ sư di bảo, cùng Tiểu Hữu rèn luyện thân thể đến cùng có quan hệ gì? Nhưng Tiểu Hữu nói chắc như đinh đóng cột, quan hệ đến phi thăng đại kế, lão phu đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lão phu về tông đằng sau, liền mệnh Huyền Vi tử đem vô tương pháp kiếm, Hoàng Tùng đỉnh giao cho Tiểu Hữu. Trần Uyên lúc này ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối ban thưởng. Thương Tùng đạo nhân nói bất quá lão phu còn có một nghi ngờ, muốn mời Tiểu Hữu giải đáp. Tiền bối mời nói. Tiểu Hữu rèn luyện thân thể, đến cùng là cần bản phái tổ sư di vật, hay là cần quá huyền môn để lại bảo vật? Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, hóa thần tu sĩ quả nhiên nhạy cảm, hắn chỉ là mở miệng đòi hỏi hai kiện tổn hại pháp bảo, liền để Thương Tùng đạo nhân nhìn ra mánh khóe. Bất quá việc này cũng không cần giấu giếm, Thương Tùng đạo nhân cũng không biết thanh bảo trận linh tồn tại. Hắn nói ra, tiền bối mắt sáng như đuốc, văn bối cần chính là quá huyền môn di bảo. Thương Tùng đạo nhân mắt sáng lên, thản nhiên nói, chính rõ ràng phái khai phái tổ sư Tẩy Ngọc chân nhân, cũng là quá huyền môn tu sĩ, lưu lại một khung cổ cầm. Chỉ là bảo vật này cùng vô tương pháp kiếm, Hoàng Tùng đỉnh bình thường, tổn hại rất nhiều, khó mà tu bổ, cung phụng tại Tẩy Ngọc chân nhân linh vị trước đó. Bộ cổ cầm này đối với Tiểu Hữu rèn luyện thân thể, không biết phải chăng là hữu dụng. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, nếu có được đến chuôi này cổ cầm, vạn bối có 10 thành tự tin đột phá nhục thân bình cảnh. Thương Tùng đạo nhân khẽ hước cằm, đã như vậy, lão phu liền đem bộ cổ cầm này mang tới, đưa cho Tiểu Hữu. Trần Uyên lại lần nữa bái hạ, đa tạ tiền bối ban thưởng. Thương Tùng đạo nhân theo dõi hắn, thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, chỉ cần có thể trợ Tiểu Hữu thành tựu hóa thần, chúng ta ngay cả tôn biên đều có thể giết, mấy món không chọn bện pháp bảo lại coi là cái gì? Chỉ cần Tiểu Hữu có thể đột phá hóa thần, giúp chúng ta phi thăng linh giới, hết thảy dễ nói. Trần Uyên trong lòng run lên, thần sắc nghiêm nghị nói, vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Tần Vô Nhai vớt râu cười một tiếng, vậy làm phiền Thương Tùng đạo hữu. Thương Tùng đạo nhân đối với Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên một chút chắc tay, việc này không nên chậm trễ, lao phu cái này hướng Nhân Châu đi một chuyến, cáo tử. Nói đi, hắn liền đứng dậy, hướng Trúc Lâu đi ra ngoài. Tần Vô Nhai cười nói, Thương Tùng đạo hữu đi thong thả. Thương Tùng đạo nhân cũng không quay đầu, chỉ là khẽ bước cằm, thân ảnh chậm rãi biến mất trong không khí. Trong Trúc Lâu lâm vào trong an tĩnh, một lát sau, Tần Vô Nhai nhìn về phía Trần Uyên, chậm rãi mở miệng, tiểu hữu như thế nào làm việc, lao phu cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng trăm năm kỳ hạn còn thừa không nhiều, Thương Tùng đạo hữu đem ba kiện quá huyền môn di bảo giao cho tiểu hữu đằng sau, tiểu hữu còn cần mau chóng rèn luyện thân thể. Đợi cho ngũ hành tinh khí gom góp đằng sau, liền lập tức trùng kích hóa thần. Trần Uyên nghiêm mặt nói, văn bối minh bạch. Một tháng sau, Trần Uyên đang tĩnh tọa tu luyện, Vương Huyền Qua bỗng nhiên cùng lão đạo tóc trắng cùng một chỗ đến nhà bái phòng. Hắn đi ra ngoài đó lấy, lão đạo tóc trắng đem vô tương pháp kiếm, Hoàng Tùng đỉnh cùng một khung cổ cầm giao cho hắn. Ba kiện này pháp bảo đều là tổn hại nghiêm trọng, vô tương pháp kiếm còn gãy mất một đoạn, kiếm tiêm biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên thu hồi ba kiện quá huyền môn di bảo, đưa tiễn lao đạo tóc trắng cùng Vương Huyền Qua, đem Kính Thư Hàm từ trong nhập định tỉnh lại. Vừa mới Trần Uyên đem hai người đón vào đạo phủ, Kính Thư Hàm một mực lưu tại trong phòng tu luyện ngồi xuống. Hai người mặc dù kết làm đạo lữ, ở tại cùng một tòa trong đạo phủ, nhưng Kính Thư Hàm rất có chừng mực, xưa nay không chủ động hỏi đến Trần Uyên sự tình. Trần Uyên bình thường đối với nàng cũng không có phòng bị, chỉ là tại dẫn tinh quan quán thể lúc, biết bày lên đồng biết bình thường. Kính Thư Hàm đi ra phòng tu luyện, tại Trần Uyên bên cạnh tòa hạ, cười nói, phu quân cứ gọi thiếp thân chuyện gì? Trần Uyên nắm chặt tay của nàng, ta muốn rời khỏi một chuyến, đại khái nửa năm sau mới có thể trở về. Kính Thư Hàm đôi mi thanh tú cao lại, phu quân muốn đi nơi nào? Thiếp thân có thể hay không cùng phu quân cùng đi? Trần Uyên mặt lộ áy náy, ta muốn đi gặp một cái tiền bối, tại được vị tiền bối này đồng ý trước đó, không thể cùng ngươi cùng đi. Kính Thư Hàm giật mình, phu quân còn nhận ra mặt khác hóa thần tu sĩ. Trần Uyên trầm ngâm một chút, lắc đầu, vị tiền bối này tình huống rất là đặc thù, không tính là hóa thần tu sĩ, nhưng cũng không tính là nguyên anh tu sĩ. Kính Thư Hàm khẽ bước cằm, phu quân đi sớm sớm về, thiếp thân ngay tại làn cao đảo thượng, các loại phu quân trở về. Trần Uyên nắm chặt tay của nàng nắm thật chặt, vị tiền bối này không muốn để cho người khác biết hắn tồn tại, còn xin nương tử không được để lộ ra đi. Kính Thư Hàm trở tay nắm chặt Trần Uyên tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, người ta phu thêm một thể, phu quân như vậy tín nhiệm thiếp thân, đem bực này bí ẩn bẩm báo, thiếp thân như thế nào lại trùng quanh nói lung tung. Trần Uyên cười cười, đột nhiên giỗi ra một tay khác, đem Kính Thư Hàm tốt ôm ngang đứng lên. Kính Thư Hàm nắm ở cổ của hắn, mặt hiện mỏng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, phong tình bạt trùng. Trần Uyên ôm lấy Kính Thư Hàm, sải bước đi vào trong phòng ngủ, cửa đá tại hai người phía sau chậm rãi khép lại. Ngày thứ hai, Trần Uyên lặng yên rời đi Thái Minh Tông sân cửa. Hắn đi vào không trung bạt trượng, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi hắc dực mở rộng ra đến, liên tục thi triển tuấn di chi thuật, hướng phía bắc bay đi. Không đến một khắc đồng hồ, hắn liền chui ra khỏi hơn vạn dặm, chân nguyên cũng tiêu hao hơn phân nửa, vừa rồi dừng lại. Tại trong lúc này, Trần Uyên thời khắc tản ra thần thức, phương viên 400 dặm bên trong đều nắm trong tay, cẩn thận lưu ý không gian ba động. Thần thức của hắn dò xét không đến hóa thần tu sĩ tung tích, nhưng chỉ cần hóa thần tu sĩ lợi dụng thuấn di chi thuật đuổi theo, liền sẽ sinh ra không gian ba động, vô luận cỡ nào rất nhỏ, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Nhưng hắn không có bất kỳ phát hiện nào không gian dị thường ba động, rốt cục yên lòng. Nếu là Tần Vô Nhai, Lục Vong Tuyên không có thi triển thuấn di chi thuật, liền không khả năng đuổi kịp hắn. Trần Uyên thu liễm côn bằng chân huyết, xuất ra tơ vàng điêu khắc mặt nạ, mang lên mặt, toàn thân áo trắng hóa thành màu đen, hướng phía đông bay đi. Cho dù không cần thuấn di chi thuật, hắn độn tốc cũng cực nhanh, chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đi tới Vấn Thiên Đảo. Hắn độn quang hạ xuống, như tu sĩ cấp thấp bình thường tiến vào Hàn Tinh Thành, đi vào chính khí minh mở cửa hàng, vừa rồi quang minh nguyên anh tu sĩ thân phận. Tiếp đãi Trần Nguyên luyện khí nữ tu thấy thế, lập tức đem hắn mời đến một gian tinh thất bên trong, do trưởng quản cửa hàng Kết Đan chấp sự tự mình tiếp đãi. Kết Đan chấp sự tất cung tất kính, Trần Nguyên đi thẳng vào vấn đề, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, bản tọa muốn mua một viên thông tiên làm cho. Kết Đan chấp sự mặt lộ vẻ khó xử, tiền bối minh dám, Tuyệt Linh Đảo còn một tháng nữa liền muốn hiện thế, người mang thông tiên làm cho người đều là muốn đi vào Tuyệt Linh Đảo tìm kiếm bảo vật, trên thị trường sớm đã không có thông thiên làm cho lưu thông. Trần Nguyên lật tay xuất ra hai khối linh thạch cực phẩm, thản nhiên nói, ai nguyện ý đem thông thiên làm cho bán cho ta, cái này hai khối linh thạch cực phẩm chính là hắn. Kết Đan chấp sự ngây ngẩn cả người. Trần Nguyên lại lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, trong một tháng vì bản tọa tìm đến một viên thông thiên làm cho, khối này linh thạch cực phẩm liền là của ngươi. Kết Đan chấp sự nhìn xem khối này linh khí mở mịt linh thạch cực phẩm, hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói, trong vòng 10 ngày vạn bối định là tiền bối tìm tới một khối thông thiên làm cho. Trần Nguyên đem hai khối linh thạch cực phẩm thu hồi, lưu lại một khối linh thạch cực phẩm, thản nhiên nói, khối này linh thạch cực phẩm là khối kia thông thiên làm cho tiền đặt cọc. 10 ngày sau bản tọa sẽ lại đến nơi đây, nếu là không có nhìn thấy thông thiên làm cho, chính khí minh cũng bảo hộ không được ngươi. Nói đi, hắn liền đứng dậy hướng tính thất đi ra ngoài. Kết Đan chấp sự trong lòng run lên, vội vàng thu hồi linh thạch cực phẩm, tự mình đem Trần Nguyên đưa ra ngoài. Chương 730, nhập đảo. Chương 730, nhập đảo. Vạn Yêu Hải bên trong, nơi nào đó hoang vu hải vực. Trên mặt biển sóng cả mấy liệt, sóng gió đại tác, hiểm ác dị thường. Đông nhiên, trên bầu trời hiện ra một vết nứt, từ từ mở rộng, biến thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ lỗ trống hình tròn. Trong lỗ trống bộ là một mảnh hư vô, không phải đen không phải trắng, bày biện ra một loại kỳ lạ màu xám, cho người ta một loại hoang vắng trống không cảm giác. Màu vỏ quýt dáng chiều chiếu vào trống rỗng, bị mảnh này hoang vắng thôn vệ sạch sẽ, không lưu nửa điểm vết tích. Nhưng theo thời gian tôi di, trống rỗng dần dần bị lớn, trong đó hoang vắng trống không bắt đầu có sát hái, hiện ra diễm lệ ngũ thải linh quang, hướng bốn phía tràn ngập ra. Mấy ngày sau, trống rỗng đã mở rộng đến trăm dặm lớn nhỏ, nồng đậm ngũ thải linh quang càng là tràn ngập đến phạm vi ngàn dặm, che khuất bầu trời. Ngũ thải linh quang trổ đến, thiên địa linh khí trở nên cực kỳ nồng đậm. Nhưng trong biển yêu thú tôm cá lại tranh nhau chen lấn xa xa né ra, những cái kia không cách nào thoát đi dòng biển san hô, nhao nhao chết đi. Một ngày, ngũ thải linh quang bỗng nhiên lóe lên, sau đó hướng ở giữa có vào, tốc độ cực nhanh. Mấy hơi bên trong, đầy trời linh quang liền biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra một cái kia kỳ lạ lỗ trống hình tròn. Trong chỗ trống lóe ra ngũ thải chi sắc, một hòn đảo hư ảnh ở trên không động phía dưới chậm rãi hiện hiện, chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ, so Vạn Yêu Hải bên trong lớn nhất Bắc Minh đảo còn muốn lớn hơn mấy lần. Một tháng sau, một cái hỏa loan liều mạng vỗ cánh, hướng bên này bay tới. Bụng của nó có một đạo thật dài vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi chảy dài, tại sau lưng lưu lại một đầu vết lộ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Tại hỏa loan sau lưng, mấy đạo độn quang theo đuổi không bỏ, đi vào đảo lớn hư ảnh phía dưới, đột nhiên dừng lại. Lộ ra mấy tên tu sĩ thân ảnh. Mấy người ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn qua hòn đảo lớn này, đã quên đuổi theo đầu kia trọng thương hỏa loan. Hỏa loan bay ra hơn ngàn trượng, tại ở gần đảo lớn hư ảnh lúc, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể từ trong cắt ra, phảng phất đụng phải một đạo vô hình lưỡi dao, nửa đoạn trước thân thể biến mất không thấy gì nữa. Linh vũ bay tán loạn, huyết vũ vẩy xuống, hỏa loan nửa đoạn sau thân thể rơi đi xuống đi, nhuộm đỏ mảng lớn mặt biển. Mấy người bị hỏa loan tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, trong đó một tên tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm nói, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết Tuyệt Linh Đảo. Một tên khác lão giả ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói, lão phu chân nguyên tiêu hao rất nhiều, cần về Kinh Sa đảo tu chỉnh mấy ngày, đi đầu một bước, cáo tử. Nói đi, hắn đối với mấy người khác ôm quyền cúi đầu, đội quan một quyển, bay về phía nơi xa. Tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, nghi ngờ nói, lửa này loan là Hứa đại ca gây thương tích, vương lão xuất lực không nhiều, cớ gì nói ra lời ấy. Một người trung niên đại hán nhìn xem lão giả đi xa đột quang, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, cười lạnh một tiếng, tính toán thời gian, Tuyệt Linh Đảo hẳn là vừa mới hiện thế không lâu, chúng ta rất có thể chính là trước hết nhất đến chỗ này người. Vương lão đây là muốn đuổi tại chúng ta trước đó trở về Kinh Sa đảo, đem Tuyệt Linh Đảo hiện thế tin tức bán tốt giá tiền. Đám người biến sắc, tu sĩ trẻ tuổi mắng, lão già này, dù sao cũng là cùng một chỗ săn yêu 5 6 năm đồng bạn, bình thường liền tính toán chi ly, lại còn tính toán đến trên đầu chúng ta. Đại hán trung niên lật tay xuất ra một khung tiểu chu, thần sắc nghiêm một chút, Hứa Mộ không ngứa nhất loại hành vi này, nguyện cùng các vị đạo hữu cùng một chỗ trở về Kinh Sa đảo, đem tin tức này bán đi, chia đều linh thạch, ý chư vị đạo hữu như thế nào? Tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, lớn tiếng khen, Hứa đại ca hào sảng. Có phi quỳnh chu tại, chúng ta khẳng định so vương lão tiên chạy về Kinh Sa đảo, về sau ta liền nghe Hứa đại ca. Một tên nữ tử thanh tú đỗng nhiên lên tiếng, không thể để cho vương lão hồi Kinh Sa đảo, nếu không trong tay chúng ta tin tức liền bán không lên giá. Đám người liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra sắc cơ. Đại hán trung niên lạnh lùng nói, lão cẩu này bất nghĩa trước đây, liền đừng trách ta lát nữa tay không tỉnh. Nói, hắn cầm trong tay tiểu chu hướng phía trước ném đi, hóa thành một khung cao vài trượng phi chu, thân tàu dài nhỏ, linh quang lấp lóe. Đại hán trung niên thân hình thoát một cái, đi vào trên phi thuyền, quay đầu nhìn về mấy người khác, ai muốn cùng Hứa Mô cùng đi, giết vương lão, độc chiếm Tuyệt Linh Đảo hiện thế tin tức. Tu sĩ trẻ tuổi không chút do dự nói, ta nguyện ý. Hắn đi vào trên phi thuyền, nữ tử thanh tú cũng theo tới, rơi vào tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp, nô gia nguyện trợ Hứa đại ca một chút sức lực. Mấy người khác cũng không chần chờ nữa, nhao nhao đáp ứng, đi vào trên phi thuyền. Đại hán trung niên cười ha ha một tiếng, "Tốt, giết Vương lão hậu, bán đi Tuyệt Linh đảo tin tức, chia đều linh hạch, về sau chúng ta cùng nhau ra biển săn yêu, sinh tử cùng nhau đỡ, cùng chung hoàn nạn." Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, phi chu quang mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lão giả rời đi phương hướng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Mấy ngày đằng sau, Tuyệt Linh đảo hiện thế tin tức liền tại Ngọc Thanh Hải tu tiên giới truyền ra, trong tay nắm giữ thông thiên làm cho người, nhao nhao hướng chỗ này hải vực chạy đến. Một ngày này, một đạo độn quang từ chân trời bay tới, tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền tới đến phủ không đảo lớn hư ảnh phía trước, đột nhiên dừng lại. Độn quang thu lại, lộ ra một tên tu sĩ áo đen, thân hình cao lớn, mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, chính là biến mất thân phận sau, trở lại Ngọc Thanh Hải Trần Uyên. Hắn nhìn qua trước mắt đảo lớn hư ảnh, mỉm cười, lật tay xuất ra một khối thông thiên làm cho. Sau một khắc, Trần Uyên trước người hư không xé mở một vết nứt, đem hắn thân hình mất hết. Một trận yếu ớt không gian đè ép cảm giác truyền đến, rất nhanh liền biến mất không thấy. Trần Uyên thấy hoa mắt, lại bình tĩnh lại lúc đến, đã đi tới thông thiên trước điện quảng trường đá xanh phía trên. Thông thiên điện rộng rãi vẫn như cũ, trọng diêm vũ điện, rực rắc tà phi, chu trụ hoàng hóa, cổ sơ nặng nề. Quảng trường bốn phía bao phủ nhàn nhạt sương trắng, Trần Uyên bốn phía quét qua, đã có mấy chục người đứng ở trên quảng trường, khoảng cách giữa lẫn nhau cực xa, có thể là ngồi xếp bằng, có thể là đứng chắp tay. Lần này Tuyệt Linh đảo tại Vạn Yêu Hải bên trong như thế, khoảng cách Ngọc Thanh Hải tương đối xa, tu sĩ nhân tộc chạy đến tốc độ chậm chạp. Nhưng trên quảng trường đá xanh yêu thú cũng không nhiều, chỉ có 6 cái, núp ở quảng trường một góc. Từ khi Tam Đại Vương tộc hủy diệt, yêu tộc liền không gượng dậy nổi, hoàn toàn bị nhân tộc cắt đảo. Không ít người gặp có tu sĩ tiến vào nơi đây, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Có người nhìn thấy Trần Uyên mang theo mặt nạ, lập tức đã mất đi hứng thú, thu hồi ánh mắt. Cũng có mắt người thần rơi xuống Trần Uyên trên mặt nạ, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, xét lại một hồi lâu, vừa rồi quay đầu trở lại đi. Trần Uyên tản ra thần thức, bao phủ cả tòa quảng trường, sau đó trở về một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt hơi khép, chờ đợi thông thiên điện mở ra. Trên quảng trường đá xanh lần lượt có bạch quang sáng lên, không ngừng có tu sĩ đi vào trên quảng trường, yêu thú lại lắc đắc không có mấy. Theo thời gian tôi di, bạch quang sáng lên tần suất càng ngày càng thấp, tiến vào quảng trường tu sĩ càng ngày càng ít. Một tháng sau, rốt cục đã không còn bạch quang sáng lên, không còn tu sĩ tiến vào nơi đây. Lúc này trên quảng trường đá xanh đã tụ tập hơn 200 tên tu sĩ, còn có 30 mấy con yêu thú, co đầu rút cổ tại quảng trường một góc, còn muốn thừa nhận tu sĩ nhân tộc không có hảo ý ánh mắt. Nhưng bây giờ còn dám tiến vào Tuyệt Linh đảo yêu tộc, hoặc là đảm lượng không nhỏ, hoặc là toan tính quá lớn, trong ánh mắt đều không có chút nào ý sợ hãi, còn có yêu thú hung tợn chừng trở về. Không người chú ý đồng dạng ngồi trong góc Trần Uyên, hắn nhắm mắt điều tức, thân thể không nhúc nhích tí nào. Cho đến thông thiên điện mở ra, Trần Uyên mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía một người trung niên tu sĩ. Người này người mặc áo lục, quanh người không có mờ ai, khí độ bất phàm, hiển nhiên tu vi không thấp. Tu sĩ áo bào xanh dường như cảm nhận được Trần Uyên ánh mắt, hơi nhướng mày, xoay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Hắn tản ra thần thức, từ Trần Uyên trên thân đảo qua, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Tu sĩ áo bào xanh thần sắc khẽ biến, thần thức tập trung ở Trần Uyên trên thân, tinh tế điều tra, lại phảng phất thăm dò vào một chỗ thâm uyên, căn bản không dò tới đáy. Trong lòng của hắn giật mình, truyền âm hỏi, tại hạ Trấn Hải Tông Đường Vô Cứu, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Trần Uyên mỉm cười, không chút nào để ý, chỉ là rời đi ánh mắt. Tu sĩ áo bào xanh lại hỏi hai lần, lại như đá ném vào biển rộng, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn chau mày, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt, lại không dò ra tu vi, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được, đáy lòng sinh ra từng cái suy đoán, lại từng cái bắt bỏ. Ánh mắt từ từ trở nên kinh nghi bất định. Đúng lúc này, bao phủ biên giới quảng trường sương khói mông lung chậm chậm tiêu tán, lộ ra xa xà phế tích đổ nát. Một chút lần đầu tiến vào Tuyệt Linh đảo tu sĩ, nhìn trước mắt sơn phong sụp đổ đại điện, hoang vu bình nguyên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trong truyền thuyết thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất đều là Tuyệt Linh đảo, vậy mà như thế tàn phá. Trần Uyên thần sắc bình thản, đột nhiên, một mực đóng chặt thông thiên điện cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau sâu thẳm hắc ám đại điện. Đám người thu hồi ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía thông thiên điện. Đường Vô Cứu nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, thu hồi nhãn thần, đứng dậy đi hướng thông thiên điện, bước chân lại hơi có vẻ vội vàng. Mấy tên khác nguyên anh tu sĩ thấy thế, đều là có chút kinh ngạc, trong đó một tên lão giả lạnh lùng nói, "Đường Vô Cứu, cái này Tuyệt Linh đảo chính là nơi chôn thây ngươi, ngươi nếu là sợ, liền dừng ở nơi đây, đừng nhập thông thiên điện." Đường Vô Cứu nghe vậy, đè xuống trong lòng kinh nghi chi tình, lườm lão giả một chút, "Nô lão cẩu, ta có thể tại cầu đồng chạy trong hải vực thương ngươi, tại cái này Tuyệt Linh đảo bên trong, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Lão giả cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải có đại trận làm dựa vào, ngươi sớm đã là trong mộ xương khô, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang đinh, Trấn Hải Tông người, quả nhiên là chẳng biết xấu hổ." Đường Vô Cứu nói vậy liền tại trong ma vực phân cái cao thấp, muốn nói chẳng biết xấu hổ, vẫn là phải thuộc Thiên Cơ môn. Kỳ Vũ Điêu bộ tộc rõ ràng cũng là bị Trần Chân Nhân tiêu diệt, lại bị ngươi Thiên Cơ môn ôm tới, cáo mượn oai hùng, cũng không cảm thấy ngại tại cái này phát ngôn bừa bãi. Lão giả cười ha ha một tiếng, "Ngươi cũng dám xách Trần Chân Nhân. Năm đó Vân Thiên truy sát Trần Chân Nhân mấy vạn dặm, kết xuống như thế đại thù, ngươi coi thật sự cho rằng Trần Chân Nhân sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua? Cuối cùng sẽ có một ngày, Trấn Hải Tông sẽ vì Trần Chân Nhân tiêu diệt." Đường Vô Cứu trên mặt trầm xuống, không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chân đi vào thông thiên điện. Lão giả theo sát phía sau, mặt khác mấy tên nguyên anh tu sĩ đi theo phía sau hai người, đi vào thông thiên điện. Trên quảng trường tu sĩ kết đan thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đứng dậy đi hướng thông thiên điện. Trong đó có hơn 10 người Trấn Hải Tông tu sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy nặng nề, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Thiên Cơ Môn cùng Chấn Hải Tông chi tranh, xa xa không có kết thúc, mà vị kia từ Song Tu đại điện đằng sau, liền lại chưa hiện thân Trần Chân Nhân, càng là đã trở thành Chấn Hải Tông tu sĩ ác ngộng. Hắn có thể thuyết phục Tam đại tông môn, nhất cử diệt đi Côn Ngư, Giao Long hai đại vương tộc, lại chậm chạp không có xuất thủ đối phó Chấn Hải Tông. Nhưng hắn cũng không có tiếp nhận Chấn Hải Tông bồi tội, tựa hồ vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Nếu là Trần Chân Nhân một ngày đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Chấn Hải đảo bên ngoài, bên cạnh đi theo Tam đại tông môn trưởng lão, phải làm thế nào ngăn cản? Dương cung mà không phát, treo mà không rơi, nhất là làm cho người gian nan. Dân gia, Chấn Hải Tông tu sĩ chỉ có thể tự an ủi mình, Trần Chân Nhân khoan hồng độ lượng, sớm đã chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trần Uyên mỉm cười, đứng dậy, lẫn trong đám người, đi vào Thông Thiên Địa. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn bước vào thông hướng Ma Nguyên chuyển tống trận, bạch quang lóe lên, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 731, đoạt xá chương 731, đoạt xá vô biên vô tận trên cánh đồng hoang, tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu đen, như một tầng lụa mỏng bao phủ đại địa, đem hết thảy đều chụp lên một tầng nhẹ nhàng màu đen, nặng nề kiềm chế. Trên vùng quê bày khắp màu đen các đá, hoang vu khô nước, sinh trưởng các loại hình thù kỳ quái thực vật. Chặt cây và mèo, mọc đầy gai nhọn, dương nhanh múa bước. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, một bóng người trống rông xuất hiện, toàn thân áo đen, mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, chính là từ Thông Thiên trong điện truyền tống mà đến Trần Uyên. Hắn tản ra thần thức, bốn phía quét qua, trừ lê giai ma thú, không phát hiện gì khác nữa. Hắn yên lòng, gỡ xuống mặt nạ, lật tay lấy ra thái huyền lệnh, đối với trước người hư không ôm quyền cúi đầu, cất cao giọng nói, "Vạn bối Trần Uyên, chuyên tới để bài kiến trận linh tiền bối." Hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trần Uyên duy trì lấy hành lễ tư thế, một lát sau, một đạo giọng ôn hòa truyền vào hắn trong tai, "Trần tiểu hữu còn chưa hiến tế ma hạch, thông qua thí luyện, liền muốn gặp ta, lại là có chút không hợp quy củ." Trần Uyên ngẩng đầu lên, chỉ gặp trước người chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một bóng người, một thân áo xanh, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, giống mạo tuấn lãng, đứng chắp tay, chính nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên. Trần Uyên nói tiền bối minh giám, vạn bối như muốn thông qua thí luyện, liền muốn tiến vào Ma Nguyên chỗ sâu nhất, săn giết ba đầu cấp 10 ma thú, quá mức hao phí thời gian. Không bằng đi đầu bái kiến tiền bối, lại đi săn giết ma thú, nhất tử dọn sạch Ma Nguyên chi hoạn. Thanh bảo trận linh khẽ bước cằm, trăm năm không thấy, tiểu hưu đã là đại tu sĩ, những cái kia cấp 10 ma thú, hẳn không phải là tiểu hưu đối thủ. Dựa theo ta cùng tiểu hưu ước định, chỉ cần tiểu hưu có thể dọn sạch ma thú, xóa đi Ma Nguyên thai hoàng ẩm, có thể đổi lấy mấy món bảo vật. Tiểu hưu có thể nghĩ kỹ, muốn đổi lấy vật gì bảo vật? Trần Uyên không chút do dự nói, vạn bối hy vọng có thể đổi lấy mấy giọt nguyệt hoa lộ. Thanh bảo trận linh trầm ngâm một chút, nói ra, Ma Nguyên chỗ sâu tổng cộng có 8 đầu cấp 10 ma thú, tiểu hữu mỗi mang tới một viên cấp 10 ma hạch, liền có thể đổi lấy 2 giọt nguyệt hoa lộ, như thế nào? Trần Uyên nói cấp 10 ma thú không dễ đối phó, tiền bối có thể hay không lại nhiều thêm một chút? Thanh bảo trận linh lắc đầu, trong tay của ta nguyệt hoa lộ đã không còn mấy tích, tiểu hữu bây giờ tu vi thâm hậu, nhục thân cường hành, đối phó cấp 10 ma thú không nói chơi. Một viên cấp 10 ma hạch đổi lấy 2 giọt nguyệt hoa lộ, đã không ít. Nếu là tiểu hữu không nguyện ý, cũng có thể đổi lấy những bảo vật khác. Trần Uyên gặp Thanh Bảo Trận Linh sẽ không nhả ra, cũng không còn có kẻ mặc cả, vạn bối liền đổi lấy Nguyệt Hoa Lộ. Thanh Bảo Trận Linh mỉm cười, tiểu hưu chuẩn bị khi nào độc thủ? Cái kia 8 đầu cấp 10 ma thú giấu ở Ma Nguyên chỗ sâu nhất, thu nạp ma khí, tăng cao tu vi, không dễ tìm kiếm, ta sẽ vì tiểu hưu chỉ dẫn phương hướng. Trần Uyên nói vạn bối sau đó liền sẽ khởi hành, nhưng ở này trước đó, có thể hay không xin tiền bối giúp vạn bối một chuyện? Thanh Bảo Trận Linh nói tiểu hưu mời nói. Trần Uyên nói vạn bối cùng một tên tiến vào Ma Nguyên anh tu sĩ có chút ân oán, tiền bối có thể hay không đem hắn vị trí tiêu xuất? Thanh Bảo Trận Linh hơi nhướng mày, dựa theo chủ nhân quyết định quy củ, ta không có khả năng nhúng tay nhập đạo tu sĩ thí luyện. Bất quá tiểu hưu cầm trong tay thái huyền lệnh, cũng coi là nửa cái thái huyền tông môn nhân, ta liền phá lệ một lần. Tiểu hưu muốn tìm tên kia nguyên anh tu sĩ, cụ thể ra sao tướng mạo? Trần Uyên lật tay xuất ra một viên ngọc giản, ở trong đó lưu lại thần thức là cấn, hai tay đưa cho Thanh Bảo Trận Linh, đây cũng là người kia tướng mạo, còn xin tiền bối xem qua. Thanh Bảo Trận Linh đưa tay vẫy một cái, đem ngọc giản thu hút trong tay, nhìn lướt qua, trong mắt nổi lên hai điểm thanh quang. Trần Uyên thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ, Thanh Bảo Trận Linh cũng không phải là tu sĩ, như thế nào dò xét ngọc giản? Sau một lát, Thanh Bảo Trận Linh thu hồi ánh mắt, hai mắt hơi khép. Một lát sau, hắn mở to mắt, người này ngay tại cách này phía đông bắc 34,000 dặm chỗ, vừa mới đánh giết vài đầu cấp 7 ma thú, chính hướng đông nam bay đi. Ta chỉ có thể đem hắn chỗ phương vị cáo chi tiểu hưu, nhưng không có khả năng trực tiếp đem tiểu hưu truyền tống đi qua. Tiểu hưu còn cần tự hành tiến về, bất quá nếu là người này phương vị sai lầm quá lớn, ta sẽ nhắc nhở tiểu hưu. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối, đợi chuyện này kết sau, vạn bối liền sẽ lập tức lên đường, tiến về Ma Nguyên chỗ sâu. Thanh Bảo Trận Linh nhẹ gật đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất. Trần Uyên phân biệt phương hướng, đột quang một quyển, bắn ra, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Rơi. Đường Vô Cứu trong tay pháp quyết biến đổi, tầng 7 lưu ly tháp từ trời rơi xuống, giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, nện ở một đầu cao 10 trượng ma tượng trên thân. Ma tượng kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Cuốn chặt lấy ma tượng tứ chi đục ngầu dòng nước tự hành sụp đổ, tản mát tại trên hoang nguyên, rót vào mặt đất, chỗ đến, thực vật tất cả đều khô héo mà chết. Đường Vô Cứu thở dài một hơi, đưa tay vẫy một cái, đem tầng 7 lưu ly tháp thu hồi lại. Hắn lật tay xuất ra một cây phân thủy thứ, xâm nhập ma tượng thể nội, lấy ra một viên đen kịt ma hạch, cẩn thận tra xét sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đem nó thu nhập giới tử vòng bên trong. lại cũng chỉ một chút, phân thủy thứ phòng lớn đến lớn cỡ một xích, bắt đầu chia cắt ma tượng thi thể. Đây là Đường Vô Cứu tiến vào ma nguyên 3 ngày đến nay, gặp phải con thứ nhất cấp 8 ma thú. Đầu này ma tượng lực lớn vô cùng, thể nội ma khí cũng cực kỳ thâm hậu, cơ hồ tiếp cận cấp 9 ma thú, rất khó đối phó. Đường Vô Cứu cùng chiến đấu mấy canh giờ, thủ đoạn ra hết, trước tiêu hao nó ma khí, lại trói buộc chặt nó tứ chi, cuối cùng tế ra trấn hải tháp, vừa rồi đem nó thành công đánh giết. Bất quá phen này vất vả không có của phí, Đường Vô Cứu đã gom góp cấp 7 ma hạch, chỉ cần lại đánh giết 2 đầu cấp 8 ma thú, hắn liền có thể hoàn thành thí luyện, rời đi ma nguyên. 3 ngày này đến nay, hắn một khắc càng không ngừng đi đường, chủ động tìm kiếm quần cư ma thú, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, gom góp cấp 7 ma hạch. Chẳng biết tại sao, tên kia mang theo mặt nạ, nhìn không ra tu vi tu sĩ thần bí, để Đường Vô Cứu có một loại dùng mình cảm giác, trong lòng luôn luôn có một cỗ nhàn nhạt hàn ý quanh quẩn một chỗ. Hắn không dám ở ma nguyên bên trong dừng lại quá lâu, chỉ muốn tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thí luyện. Đường Vô Cứu đem ma tượng trên người vật liệu chia cắt sau khi xuống tới, cẩn thận cất kỹ. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược xanh biếc, nuốt vào trong bụng, ở trong hư không ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Mấy chục hơi thở sau, Đường Vô Cứu quanh thân đã hơi có vẻ suy sụp khí tức, một lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên. Hắn mở hai mắt ra, lái đột quang, tiếp tục hướng ma nguyên chỗ sâu bay đi. Theo thời gian trôi đi, Đường Vô Cứu trong lòng càng bất an, đã không lo được tìm kiếm địa phương ngồi xuống, không tiếc ăn vào có thể khôi phục chân nguyên đan dược chân quý, cũng muốn mau chóng gom góp ma hạch. Nhưng hắn vừa mới bay ra không bao lâu, một đạo độn quang đột nhiên xâm nhập thần thức của hắn, trực tiếp hướng hắn bay tới. Đường Vô Cứu khẽ giật mình, đem thần thức tập trung ở trên thân người này. Sau một khắc, hắn liền thần sắc đại biến, thân hình nhất chuyển, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng đạo này độn quang tốc độ quá nhanh, vừa xa Đường Vô Cứu, không đợi hắn chạy ra bao xa, liền đuổi theo, đem hắn ngăn lại. Độn quang thu lại, hiện ra một bóng người, thản nhiên nói, "Đường đạo hữu chuẩn bị đi về nơi đâu?" Đường Vô Cứu nhìn trước mắt tu sĩ, sắc mặt khó coi không gì sánh được, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, ôm quyền cúi đầu, "Đường Mộ gặp qua Trần Chân Nhân, không nghĩ tới Trần Chân Nhân cũng tiến nhập Tuyệt Linh đạo. Không biết Trần Chân Nhân tìm Đường Mộ có chuyện gì? Nếu có cần Đường Mộ cống hiến sức lực chỗ, tại hạ tuyệt không chối từ." Người trước mắt mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, chính là hái đi mặt nạ Trần Uyên. Hắn mỉm cười, tại thông thiên trước điện trên quảng trường, Đường đạo hữu hỏi thăm Trần Mộ thân phận, Trần Mộ tự nhiên hướng cho thấy thân phận. Đường Vô Cứu con ngươi co rụt lại, cười làm lành nói, "Đường Mộ có mắt không trọng, không có nhận ra Trần Nhân, như có chỗ mạo phạm, mong rằng Trần Nhân rộng lòng tha thứ." Trần Uyên nói đã như vậy, vậy liền xin mời Đường đạo hữu xuất ra một vật, làm nhận lỗi, như thế nào? Đường Vô Cứu trong lòng vui mừng, không biết đạo hữu muốn vật gì, chỉ cần Đường Mộ có thể lấy ra, lập tức hai tay dâng lên. Trần Uyên nói tại hạ muốn mượn Đường bạn nhục thân dùng một lát, còn xin đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến Đường Vô Cứu trước người. Đường Vô Cứu chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, căn bản không có phát giác không gian ba động, hậu chi hậu giác, cho đến Trần Uyên lấn đến gần, vừa rồi sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Trần Uyên một đầu tóc đen bỗng nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên chu yếm chân hỏa, thuận trong cõi u minh kia liên hệ kia, tràn vào Đường Vô Cứu thần hồn không gian bên trong. Chu yếm chân hỏa vô biên vô hạn, hình thành một vùng biển lửa, bao trùm Đường Vô Cứu thần hồn, lực lượng thần hồn đều bốc hơi. Đường Vô Cứu kêu thảm một tiếng, đau đớn một hồi từ trong thần hồn truyền đến, đã mất đi đối với thân thể khống chế, từ không trung ngã xuống. Trần Uyên thân hình thoát một cái, đuổi theo, đưa tay bắt lấy Đường Vô Cứu cái cổ, mãnh liệt chu yếm chân hỏa tiếp tục đốt cháy thần hồn của hắn. Mười hơi đằng sau, Đường Vô Cứu thần hồn chỉ còn lại một sợi, Trần Uyên vừa rồi thu hồi chu yếm chân hỏa. Đường Vô Cứu hấp hối, ánh mắt tan rã, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Trần Uyên lật tay xuất ra dấu hồn bát, mở miệng nói, "Điền đạo hữu, Trần Mộ đã vì ngươi chuẩn bị xong một bộ nhục thân." Dấu hồn bát lóe lên, Điền Du Nguyên Anh chậm rãi bay ra, ngưng thực không gì sánh được, cơ hội cùng chân nhân không khác. Hắn nhìn xem sắp chết Đường Vô Cứu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đối với Trần Uyên thật sâu cúi đầu, "Đạo hữu lời hứa ngàn vàng, tái tạo tri ân, muôn lần chết khó báo, Điền Mộ ngày sau nhất định sẽ phụng đạo hữu làm chủ, vĩnh viễn không cùng nhau phản." Trần Uyên mỉm cười, "Không cần, năm đó nếu không phải tại hạ xuất thủ, đạo hữu cũng sẽ không rơi xuống trình độ như vậy. Ta nếu đáp ứng phải trả đạo hữu thân tự do, liền sẽ không nuốt lời." Đạo hữu đoạt xá đằng sau, cho dù là trở về Cựu Lê phái, Trần Mộ cũng sẽ không can thiệp. Năm đó hắn từng hướng Điền Du hứa hẹn, chỉ cần Điền Du đem Ngự Linh Tông bí ẩn bẩm báo, liền sẽ trợ hắn đoạt xá chúng sinh. Rời đi Ngự Linh Tông bí cảnh sau, Trần Uyên đang tu luyện sau khi, giao cho Điền Du không ít linh thảo, để hắn ôn dưỡng thần hồn. Nhưng những năm gần đây, hắn một mực tại cùng yêu tộc giao thủ, không có tìm được thân thể thích hợp. Thẳng đến Thông Thiên Đạo mở ra, hắn tiến vào quảng trường đá xanh sau, liền âm thầm thám thính đám người truyền âm, biết được Đường Vô Cứu là Trấn Hải Tông trưởng lão, rốt cục có mục tiêu. Điền Du mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, năm đó là ta gieo gió gặt bão, muốn từ đạo hữu trong tay cướp đi luyện bảo cơ hội, đạo hữu chỉ là đánh trả thôi. Đạo hữu bất kể hiểm khích lúc trước, lưu lại cho ta một con đường sống, còn cố ý tìm tới một bộ nguyên anh nhục thân, để cho ta đoạt xá, ta ha có thể lấy oán trả ơn. Từ đó về sau, ta liền mai danh nhận tích, lại không đặt chân Lê Châu một bước. Chương 732, cự sư chương 732, cự sư Trần Uyên cười cười, thừa dịp này người thần hồn còn chưa tiêu tán, đạo hữu mau chóng đoạt xá, Trần Mộ sẽ vì đạo hữu hộ pháp. Điền Du thật sâu cúi đầu, làm phiền đạo hữu. Thân hình hắn nhất chuyển, nguyên anh dẫn thân vào tại Đường Vô Cứu thể nội. Tu sĩ tốt nhất vẫn là đoạt xá người sống, tu mu chiếm tổ chim khách, cùng nhục thân ngăn cách nhỏ nhất. Nếu là Đường Vô Cứu chết, Điền Du lại đoạt xá, chính là mượn xác hoàn hồn, đối với ngày sau tu luyện có chướng ngại. Đường Vô Cứu thần hồn chỉ còn một sợi, mà Điền Du trải qua mấy chục năm ôn dưỡng, thần hồn sớm đã khôi phục đỉnh phong, rất nhanh liền đoạt xá thành công. Nhưng Đường Vô Cứu thần hồn không gian trải qua Chu Hiếm chân hỏa tàn phá bừa bãi, lực lượng thần hồn tiêu hao hầu như không còn. Điền Du lại điều tức một ngày, ăn vào mấy hạt đan dược, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Hai người mỗi người đi một ngả, Điền Du tự đi săn giết ma thú, Trần Uyên thì là hướng Ma Nguyên chỗ sâu bay đi. Hắn cũng không lo lắng Điền Du khẩu thị tâm phi, rời đi Tuyệt Linh đạo sau, quay về Cửu Lê phái. Diệp Quy Hồng đã biết Điền Du từng vì hắn bắt, đem Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình tất cả đều nói cho Trần Uyên, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cửu Lê phái bạn năm đại kế vì vậy mà hợp thành, coi như Điền Du muốn trở về Cửu Lê phái, Diệp Quy Hồng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà lại những năm gần đây, Điền Du một mực đợi tại dấu hồn trong bát, đối với Trần Uyên sự tình không biết chút nào. Cho dù hắn đối với Cửu Lê phái trung thành tuyệt đối, không tiếc tính mệnh cũng muốn trở về tông môn, cũng đúng Trần Uyên không ngại. Hắn trợ Điền Du đoạt xá, chỉ là tuân thủ lứa hẹn. Nếu là Điền Du tự tìm đường chết, hắn liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Trần Uyên dựa theo thanh bảo trận linh chỉ dẫn, hướng Ma Nguyên chỗ sâu bay đi, ma khí càng lúc càng nồng nặc, gặp phải ma thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhưng ở Trần Uyên trước mặt, những ma thú này đều như là sâu kiến bình thường, trong đó có vài đầu cấp 8 ma thú, cũng bị Trần Uyên tiện tay chém giết. Ngược lại là chia cắt ma thú vật liệu, thu lấy ma hạch, phải hao phí không ít thời gian. Những ma hạch này đối với Trần Uyên vô dụng, nhưng kính thư hàm tu luyện lại là công pháp ma đạo, ma hạch cùng ma thú vật liệu, đối với nàng mà nói đều là bảo vật khó được. Khi tiến vào Ma Nguyên chỗ sâu nhất trước đó, Trần Uyên còn gặp hai đầu cấp 9 ma thú, cũng là không cần tốn nhiều sức, liền đem nó toàn bộ chém giết. Ma Nguyên bên trong ma thú linh trí phổ biến không cao, chỉ là cùng giai hung thú phản phất, ỷ lại ma thú mạnh mẽ thân thể cùng thiên phú thần thông đối địch. Nhưng ở nhục thân có thể so với cấp 10 yêu vương Trần Uyên trước mặt, lại xa xa không phải là đối thủ. Trần Uyên thậm chí không cần tế ra pháp bảo, càng không cần kích phát chân linh chi huyết, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể đem nó triệt để nghiền ép. 7 ngày sau đó, Trần Uyên rốt cục đi tới Ma Nguyên chỗ sâu nhất. Nơi đây ma khí nồng nặc nhất, bao trùm phương viên và dặm, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 10 trượng bên ngoài. Trần Uyên đuổi tới nơi đây lúc, ngay tại cách đó không xa, một đầu cấp 7 ma lang hai mắt xích hồng, đuổi theo một cái cấp 6 ma hùng, một trước một sau, xông vào trong ma vụ. Trần Uyên cũng không tận lực thu liễm khí cơ, nhưng cũng không có triển lộ uy áp, hai đầu ma thú đều không có phát giác được hắn tồn tại. Bọn chúng bèn bèn chạy vài dặm, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cực kỳ đột ngột nổ tung, quấy quần quần ma khí tại bọn chúng trong thân thể tàn phế ghé qua xoay quanh. Sau một lát, hai đầu ma thú huyết nhục ma hạch tan rã tại trong ma vụ, hết thảy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Uyên hơi nhướng mày, đây là ma khí quá mức tinh thuần, liền ngay cả đê giai ma thú đều không chịu nổi. Có thể tại loại ma khí này bên trong sinh tồn ma thú, chí ít cũng tại cấp 8 trở lên. Trần Uyên phi nhập ma khí bên trong, ven đường khắp nơi có thể thấy được ma thú, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn liên tiếp bay ra hơn 300 dặm, cũng không thấy một cái sinh linh. Trần Uyên thần sắc tự nhiên, lại bay ra hơn 200 dặm sau, một tòa tế đàn tàn phá đập vào mi mắt. Tòa tế đàn này cùng phân bố tại Ma Nguyên bên trong 36 tòa tế đàn một dạng, đều là do cự thạch màu trắng xây thành, nhưng lại chỉ còn lại cao mấy trượng bên dưới. Một vệt ánh sáng trượt vết cắt nghiêng lấy lưu tại tế đàn nền móng bên trên, bốn phía tán lạc phá toái cự thạch màu trắng. Trong đó mấy khối cự thạch mặt ngoài, lờ mờ còn có thể nhìn thấy truyền tống trận vết xe đường cong. Trong tế đàn ở giữa là giống ruột, một tòa gần trượng lớn nhỏ miệng giếng bên trong, quần quần ma khí từ đó toát ra, đen như mực, bốn phía ma vụ so sánh cùng nhau, nhan sắc đều lộ ra phai nhạt một chút. Trần Uyên một chút liền nhận ra được, ma khí này cùng hắn tại trong ma vực thấy qua chân ma chi khí cực kỳ tương tự, chỉ là muốn mở nhạt rất nhiều. Nhưng nơi này chân ma chi khí vô cùng vô tận, xa không phải ma vực nhưng so sánh, từ trong giếng tuôn ra, hình như có khói, thẳng lên ngàn trượng, mới chậm rãi tiêu tán, dung nhập trong ma vụ. Trần Uyên vượt qua tàn phá tế đàn, tiếp tục bay về phía trước đi, lại bay đi hơn 300 dặm sau, rốt cục chậm lại độ tốc. Phía trước xuất hiện tòa thứ hai tế đàn, từ trong đó cũng là tuôn ra quần quần ma khí, không kịp vừa rồi tòa tế đàn kia khổng lồ, nhưng lại còn tinh khiết hơn rất nhiều. Mà tại tế đàn bên cạnh, nằm lấy một đầu sư tử, như là một ngọn núi nhỏ, hất lên lông bờm màu đen, kéo lấy một đầu cái đuôi màu đen, ngay cả móng vuốt đều là màu đen. Giờ phút này nó chính nằm ngoài tế đàn bên cạnh, hai mắt hơi khép, vẻn vẹn lộ ra một chút xích hồng quang mang, hô hấp như sấm, từng sợi tinh thuần ma khí chui vào trong mũi của nó. Màu đen cự sư khí cơ nội liễm, nhưng lại không thể gạt được Trần Uyên thần thức, rõ ràng là một đầu cấp 10 ma thú. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, lật tay xuất ra tử quỷ lôi trống, hướng phía trước ném đi, hóa thành lớn cỡ một xích, treo trước người. Màu lam nhạt lôi văn lập lòe, lôi cổ bắn ra hồ quang điện màu tím, đôn đốp rung động. Hồ quang điện màu tím trôi đến, mảng lớn ma khí chôn bụi, dẫn tới bốn phía ma khí bổ quyết tới, quay cuồng phun trào, chấn động không ngớt. Màu đen sư tử tiếng hít thở đột nhiên đình trệ, mở ra con mắt màu đỏ tươi, đứng dậy. Nó nhìn chằm chằm Trần Uyên, con mắt màu đỏ tươi bên trong chớp động lên hung tàn quang mang. Kẻ xông vào, trên một đạo ngột ngạt như sấm thanh âm từ màu đen cự sư trong miệng truyền ra, nhưng nó lời còn chưa dứt, Trần Uyên trong tay liền xuất hiện màu nâu đậm rủi trống, hướng lôi cổ bên trên trùng điệp vừa gõ. Ầm ầm. Tử quý lôi nâng lên màu đen da che trùng điệp run lên, một tiếng nổ rung trời truyền ra, phản phất một đạo sấm rền quần quần mà đến, đem màu đen cự sư thanh âm triệt để che giấu đi. Màu đen cự sư lăn lộn thân run lên, phản phất nhận lấy kinh hãi bình thường. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang màu tím từ trên trời giáng xuống, ước chừng cỡ thùng nước, uốn cong nhưng có khí thế như long xà, trong chốc lát liền tới đến màu đen cự sư đỉnh đầu. Màu đen cự sư con mắt màu đỏ tươi bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, nâng lên cự chảo, trùng điệp vung lên. Ba đạo màu đen nhánh to lớn vết cào trống rồng xuất hiện, trường dài mấy trượng, tựa hồ muốn đem lôi quang màu tím từ đó cắt ra. nhưng vết cào vừa mới chạm đến lôi quang liền tự hành tán loạn ra, không có chút nào sức chống cự, mà lôi quang màu tím chỉ là có chút tạm đạm một chút. Màu đen cự sư muốn thoát đi, nhưng đã quá muộn, lôi quang màu tím bổ tới trên người nó, nổ bể ra đến, lưu lại một đạo gần trượng lớn nhỏ vết thương, sâu đủ thấy xương, huyết đục cháy đen. Màu đen cự sư khí tức đột nhiên suy sụp xuống, thê lương vừa hô, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Nó mở cái miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, bốn phía ma khí bọc tới, hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Nhưng vết thương chung quanh lưu lại từng kia màu tím sẩm hồ quang điện, ma khí tới vừa chạm vào, tựa như nắng ấm tiết tan, trong khoảnh khắc tiêu tán không còn. Màu đen cự sư chỉ có thể hút đến càng nhiều ma khí, nhưng màu tím sẩm hồ quang điện lại như giỏi trong xương bình thường, cực kỳ ngoan cố. Một sợi hồ quang điện cần mấy chục sợi ma khí mới có thể làm hao mòn sạch sẽ. Màu đen cự sư vết thương trên người, một mực không cách nào đạt được chữa trị. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, lôi đạo thần thông vốn là nhất khắc ma đạo tà túy, há lại dễ dàng như vậy liền có thể loại trừ. Hắn nắm chắc rủi trống, vận chuyển chân nguyên, lại là trùng điệp đập vào tử quỷ lôi trên trống. Ầm ầm, một tiếng sấm rền truyền ra, một đạo càng to lớn hơn lôi quang màu tím từ trên trời giáng xuống, tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy phần, trong nháy mắt bổ vào màu đen cự sư trên thân. Màu đen cự sư gào lên thế thảm, lại là một đạo cao vài trượng vết thương nổ tung, huyết nhục cháy đen, khí tức lại suy sụp một đoạn. Nó con mắt màu đỏ tươi bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, cấp 10 ma thú khí thế không còn sót lại chút gì, quay người hướng ma nguyên chỗ sâu bỏ chạy. Trần Uyên chân nguyên trong cơ thể tuôn trào ra, rồi chống trùng điệp đập vào lôi cổ phía trên, lôi minh cuộn cuộn, một đạo so vừa rồi tráng kiện gấp bội lôi quang màu tím rơi xuống, bổ về phía màu đen cự sư. Lôi quang rơi xuống tốc độ cực nhanh, nhưng màu đen cự sư đã chịu hai lần xét đánh, đã có chỗ phòng bị, há mồm phun ra một cây quang trụ màu đen, hoàn toàn do ma khí ngưng tụ mà thành, bắn về phía Tử Lôi. Lôi quang màu tím cùng quang trụ màu đen ầm vang chạm vào nhau, như dễ như trở bàn tay bình thường, đem quang trụ màu đen bổ ra, chỉ là thoáng co nhỏ lại một chút, bổ vào màu đen cự sư trên lưng, nổ tung một vài trượng lớn nhỏ vết thương. Ngay tại bỏ mạng chạy trốn màu đen cự sư một cái lảo đảo, té ngã trên đất, cứng rắn như sắc hoang nguyên mặt đất bị đện ra một cái hố to, kích thích đẩy trời bụi đất. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, một trận cuồng phong nhấc lên, đem bụi đất thổi tan, lộ ra màu đen cự sư thân thể. Nó khí tức giảm nhiều, con mắt màu đỏ tươi bên trong tràn đầy sợ hãi, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng ma nguyên chỗ sâu bỏ chạy. Trần Uyên vận chuyển chân nguyên, đột nhiên phát lực, không ngừng đánh tử quỷ lôi trống. Âm thanh sấm sét quanh quẩn, mấy đạo lôi quang màu tím rơi xuống, bản thân bị trọng thương màu đen cự sư né tránh không kịp, liên tục tiếp nhận mấy lần sét đánh, đã trở nên hấp hối. Trần Uyên lật tay xuất ra tím hư kiếm, kiếm quang lóe lên, chặt đứt màu đen cự sư cái cổ, kết thúc tính mạng của nó. Lúc sắp chết, màu đen cự sư con mắt màu đỏ tươi bên trong, vậy mà toát ra một tia giải thoát chi ý. Trần Uyên nhìn xem trước người tử quỷ lôi trống, cảm thụ được từ đó truyền ra yêu ớt ý niệm, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không hổ là đỉnh giai lôi đạo pháp bảo, uy năng bất phàm, cho dù là thân thể cường hoành cấp 10 ma thú, cũng vô pháp ngăn cản thiên lôi liên tục quanh kích. Nhưng cũng tiếc chính là, dù chống sử dụng linh tài chỉ là thượng phẩm xét đánh một. Mỗi lần toàn lực đánh tử quỷ lôi trống, liền cần chậm lại 10 hơi thời gian, trong lúc đó chỉ có thể lấy bình thường lực đạo đánh. Nếu không dùi chống liền sẽ tại to lớn lực chấn động bên dưới, nứt toa ra. Trần Uyên vừa rồi chính là trước lấy bình thường lực đạo đánh lôi cổ, lần thứ 3 đánh lúc, mới toàn lực đánh ra, chỉ là một đạo tử lôi, liền đem màu đen cự sư đánh thành trọng thương. Bất quá hắn đã rất là hài lòng, tử quỷ lôi trống lớn nhất công dụng, chính là tại hắn kích phát quỷ nhu chân huyết sau, làm thi triển thiên lôi thuật bật dẫn. Thiên lôi thuật vốn là có khả năng hủy thiên diệt địa, nếu là lại có đỉnh giai lôi đạo pháp bảo làm dựa vào, lại sẽ thể hiện ra cỡ nào uy năng. Trần Uyên mỉm cười, thu hồi lôi cổ rồi trống, ném ra ngoài tím hư kiếm, lấy ra màu đen cự sư thể nội ma hạch, đưa nó một bộ da mao cùng bốn trưởng lợi trảo toàn bộ cắt lấy, thu nhập giới tử vòng bên trong. Hắn lái đột quang, liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu trong ma khí. Đúng lúc này, Trần Uyên khẽ mắt liếc qua liếc về chỗ kia tàn phá tế đàn, thấy được một đạo cực kỳ yếu ớt chớp lóe. Trong lòng của hắn khẽ động, xoay người lại đến tế đàn bên cạnh, đột quang hạ xuống. Chỉ gặp tại màu đen cự sư nằm sấp chỗ, có bốn mai giới tử vòng cùng mấy thứ đồ, chỉ là linh quang cực kỳ ảm đạm, tại ma khí che giấu phía dưới, rất khó phát giác. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem nó toàn bộ thu hút trong tay. Giới tử vòng bên trong thần thức lạc ấn bị Trần Uyên nhẹ nhõm xóa đi, thần thức dò vào trong đó để đó không ít linh tài bảo vật, nhưng đều chỉ thích hợp ma tu. Cũng chỉ có ma đạo nguyên anh tu sĩ sẽ tiến vào chỗ này. Nhưng bọn hắn vận khí không tốt, gặp màu đen cự sư, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng, trong tay bảo vật cũng tất cả đều bị màu đen cự sư thu thập lại. Trần Uyên lắc đầu, đem giới tử vòng cùng mấy thứ bảo vật thu vào, đội quang một quyển, thân ảnh biến mất tại sương mù đen kịt bên trong. Trong tế đàn tuân gia tinh thuần ma khí vẫn như cũ, đã mất đi màu đen cự sư thổ nạp, tứ tán ra, trong vòng phương viên trăm dặm, ma khí từ từ trở nên tinh khiết, chờ đợi kế tiếp khách đến thăm. Chương 733, đổi bảo chương 733, đổi bảo. Sau đó 7 ngày thời gian bên trong, Trần Uyên tại thanh bảo trận linh dẫn đạo bên dưới, đem còn lại 7 đầu cấp 10 ma thú liên tiếp chém giết. Càng đi chỗ sâu, Trần Uyên gặp phải cấp 10 ma thú thực lực càng mạnh, toàn bộ tại màu đen cự sư phía trên. Trong đó thực lực cường hãn nhất một đầu ma giao, tiếp cận cấp 10 ma thú đỉnh phong, thậm chí có thể đỡ tử quỷ lôi cổ một kích toàn lực, chỉ là thân thụ vết thương nhẹ. Trần Uyên kích phát chu yếm chân huyết cùng côn bằng chân huyết, cùng ác chiến mấy canh giờ, vừa rồi đem nó chém giết. Hắn vừa mới đem ma giao trên người vật liệu cùng ma hạch thu hồi, thanh bảo trận linh liền hiện ra thân hình, cười nói, làm phiền tiểu hữu đem cái này 8 đầu cấp 10 ma thú tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, còn xin tiểu hữu theo ta đi thông thiên các, ta đem cái kia 16 giọt ánh trăng lộ chú giao cho tiểu hữu. Trần Uyên bình phục lại chấn động chân nguyên biệt cả, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối. Thanh bảo trận linh nhấc tay áo phất một cái, một đạo bạch quang hiện lên, hai người thân ảnh biến mất không thấy. Trần Uyên thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc đã đi tới thông thiên cốc trước, khắp nơi đều tràn ngập mờ mịt linh vụ, mông lung như tiên cảnh. Nhưng Trần Uyên so với một lần trước đến chỗ này lúc, tu vi tăng nhiều, hít sâu một cái linh khí, tu vi chỉ là nhỏ không thể thấy tăng trưởng một phần. Hắn đi theo thanh bảo trận linh đi vào trong cốc, linh vụ bên trong hiện ra một tòa tầng bảy lầu gỗ, khí thế bằng bạc, trên tấm biển viết ba cái cổ truyện thông thiên cát. Thanh bảo trận linh nhấc tay áo phất một cái, cửa lớn rộng mở, hai người đi vào trong đó, không gian rộng rãi không gì sánh được, xa so với từ bên ngoài nhìn muốn khoáng đạt. Ở giữa đặt một cái cự đại trong suốt sa bàn, cùng chừng 10 trượng phương viên, nhưng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt sương trắng, thấy không rõ lắm trong đó đủ loại cảnh tượng. Thông thiên các bên trong quán thông mái nhà, trung quanh là tứ phía vách thủy tinh trong suốt, lóe ra mở mịt linh vụ, cũng thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Thanh bảo trận linh đưa tay một chảo, bốn phía tinh bích lóe lên, hai bình ngọc trống rông xuất hiện ở trong tay. Trần Nguyên lấy ra cái kia 8 khỏa cấp 10 ma hạch, hai tay đưa tới, cái này 8 viên cấp 10 ma hạch, còn xin tiền bối xem qua. Thanh bảo trận linh khẽ bước cằm, nhấc tay áo phất một cái, 8 viên ma hạch liền biến mất không thấy. Hắn đem ngọc bình giao cho Trần Uyên, Trần Uyên cũng không xem xét, trực tiếp thu vào. Thanh bảo trận linh cười cười, nói ra, thuần tự đánh giết 8 đầu cấp 10 ma thú, không cần lại siêu tập cấp 7 ma hạch, liền có thể thông qua thí luyện. Tiểu hữu là muốn lưu tại Thông Thiên Cốc bên trong tu luyện, hay là nhập đảo thăm dò không gian bí cảnh? Trần Uyên nói vạn bối muốn lưu ở Thông Thiên Cốc bên trong. Thanh bảo trận linh khẽ bước cằm, tiểu hữu tự tiện, đợi cho Thông Thiên đảo ẩn thế thời điểm, ta tự sẽ đem tiểu hữu đưa ra ngoài. Trần Uyên nói tiền bối chấm đã, vạn bối lần này nhập đảo, trừ đúng hẹn tiêu diệt toàn bộ ma thú bên ngoài, còn chiếm được 3 kiện Thái Huyền môn di bảo. Còn xin tiền bối xem qua. Nói, hắn lật tay lấy ra vô tướng pháp kiếm, hoàng tùng đỉnh cùng bộ kia cổ cầm. Thanh bảo trận linh đưa tay đem ba kiện không chọn vẹn pháp bảo thu hút trong tay, khẽ vuốt mấy lần, trong mắt nổi lên hai điểm thanh quang, tử tế suy nghĩ. Sau nửa ngày, hắn nhẹ gật đầu, đúng là Thái Huyền môn luyện bảo thủ pháp, ba kiện bảo vật này ngươi là chiếm được ở đâu? Trần Uyên nói cái này vô tướng pháp kiếm cùng hoàng tùng đỉnh là Thiếu Huyền môn khai phái tổ sư Vân Bình chân nhân lưu lại, mà cái kia một khung cổ cầm thì là chính thanh phái khai phái tổ sư Tẩy Ngọc chân nhân lưu lại. Thanh bảo trận linh trong mắt lóe lên mấy phần hồi ức chi sắc, chậm rãi nói, Vân Bình, Tẩy Ngọc. Ta nghe qua hai người này danh tự, là Thái Huyền môn hai cái nguyên anh trưởng lão. Nhưng ở Thông Thiên đảo rơi xuống trước đó, Vân Bình bất quá là nguyên anh trung kỳ, Tẩy Ngọc càng là chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ta chỉ nghe Văn Thiếu Huyền, chính thanh hai phái là Thái Huyền môn hủy diệt đằng sau, trong môn trưởng lão thành lập, không nghĩ tới đúng là hai người bọn họ cách làm. Hắn trong thanh âm bình thản lộ ra mấy phần bi thương nhàn nhạt, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, kinh ngạc nhìn xem ba kiện sớm đã không trọn vẹn không chịu nổi pháp bảo. Hồi lâu sau, Thanh bảo trận linh ngẩng đầu lên, than nhẹ một tiếng, để tiểu hữu chê cười, ba kiện này pháp bảo để cho ta nhớ tới năm đó Thái Huyền môn cường thịnh thời điểm, cỡ nào phong quang, bây giờ lại là bèo dạt mây trôi. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, nghiêm nghị nói, lúc trước yêu ma quy mô sầm lớn, chúng ta giới tu sĩ có thể đánh bại yêu ma đại quân, đã là cực kỳ không dễ. Thái Huyền môn là nhân giới trụ cột vững vàng, che chở cả nhân tộc, Đông Hoa, Cửu Tiên hai châu đều có truyền thừa lưu lại. Chỉ cần nhân giới bất diệt, Thái Huyền môn đạo thống liền vĩnh tồn giữa thiên địa, vĩnh tồn tại nhân tộc trong huyết mạch. Thanh bảo trận linh giật mình, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu Hưu muốn dùng ba món đồ này đổi lấy bảo vật gì? Trần Uyên nói van bối lại muốn đổi mấy giọt ánh trăng lộ. Thanh bảo trận linh nhìn lướt qua ba kiện tàn bảo, trầm ngâm một lát, nói ra, ba kiện này pháp bảo mặc dù tàn phá, nhưng là Thái Huyền môn trưởng lão lưu lại. Một kiện pháp bảo có thể đổi lấy ba giọt ánh trăng lộ. Bất quá Tiểu Hưu lấy đi hai bình ánh trăng lộ sau, thông thiên các bên trong chỉ còn lại có cuối cùng bảy giọt, Tiểu Hưu cần phải toàn bộ đổi đi. Trần Uyên mặt lộ vẻ chần chừ, nói như thế, kiện thứ ba pháp bảo chỉ có thể đổi lấy một giọt. Thanh bảo trận linh cười nói, xem ở Tiểu Hưu lấy ra ba kiện bản phái di bảo phân thượng, ta sẽ không để cho Tiểu Hữu ăn thiệt thòi, Tiểu Hữu còn có thể lại tại Thông Thiên các bên trong chọn lựa một vật. Trần Uyên hỏi, vãn bối có thể hay không đổi lấy một viên cấp 10 yêu đan? Thanh bảo trận linh nhẹ gật đầu, đương nhiên, nhưng Tiểu Hữu nếu là muốn dọn kia ánh trăng lộ, liền không thể lựa chọn kim dao, băng vượng, huyền quy các loại cường hoành huyết mạch yêu đan. Trần Uyên nói vãn bối chỉ muốn đổi lấy một viên cấp 10 yêu đan, bất luận huyết mạch tu vi. Thanh bảo trận linh trầm ngâm một lát, đưa tay một chảo, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc cùng một viên màu vàng đất yêu đan, đưa cho Trần Uyên. Viên yêu đan này đến từ một đầu đại lượng hoang châu, huyết mạch bình thường, không biết có gì kỳ ngộ, tu luyện đến cấp 10 yêu vương, nhưng thực lực coi như không tệ. Trần Uyên tiếp nhận ngọc bình yêu đan, thần thức quét qua, cảm thụ được trong yêu đan tổn chứa khổng lồ yêu lực, so quân dương, ngao mọi yêu lực còn muốn hùng hậu rất nhiều, trong lòng có chút hài lòng. Hắn đem ngọc bình cùng yêu đan thu nhập thể nội không gian, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối ban thưởng bảo, vạn bối còn có một việc, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Thanh bảo trận linh nhấc tay áo phất một cái, vô tướng kiếm, hoàng tung đỉnh cùng cổ cầm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hữu mời nói. Trần Uyên cân nhắc một chút, nói ra, tiền bối có biết hay không, tại Vạn Trượng Hải Huyền phía dưới, ẩn giấu đi một đầu thông hướng linh giới không gian thông đạo. Thanh bảo trận linh hơi nhướng mày, ngươi vẫn là đi tìm kiếm không gian thông đạo. Trần Uyên lắc đầu, vạn bối tuân theo tiền bối dạy bảo, rời đi thông thiên đạo sau, liền chuyên tâm tu luyện. Là một vị hóa thần tu sĩ nói cho vạn bối, có dạng này một đầu không gian thông đạo hắn đem chính mình đến bốn vị hóa thần tu sĩ thưởng thức, trong vòng trăm năm nhất định phải thành tựu hóa thần, tiến vào không gian thông đạo sự tình, giảng yếu giảng thuật một lần, chỉ là tóm tắt một chút bí ẩn. Cuối cùng Trần Uyên nói ra, mặc dù Tần Vô Nhai cũng không nói rõ không gian thông đạo kia cụ thể phương vị, nhưng năm đó vạn bối kết anh trước đó, tại Vạn Trượng Hải Huyền gặp được hắn. Kết anh đằng sau, vạn bối lại cuốn vào từ Vạn Trượng Hải Huyền bên trong bộc phát không gian phong bạo. trước kia vãn bối chỉ coi là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ nghĩ đến, thế gian không có trùng hợp như thế sự tình. Vạn Trượng Hải Uyên bên trong bạo phát không gian phong bạo, Tần Vô Nhai lại đi qua nơi đó. Không gian thông đạo kia, khẳng định ngay tại Vạn Trượng Hải Uyên phía dưới. Không biết tiền bối phải chăng nghe nói qua đầu không gian thông đạo này, quả nhiên là dáng lâm nhân giới luyện hư tu sĩ mở mà ra. Chương 734, nghi ngờ Tiêu chương 734, nghi ngờ Tiêu Thanh Bảo trận linh trầm ngâm một hồi, chậm rãi lắc đầu, không dối gạt tiểu hữu, nếu không phải ngươi hôm nay bẩm báo, ta còn không biết Vạn Trượng Hải Uyên phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một đầu không gian thông đạo. Năm đó thượng cổ đại chiến vừa mới kết thúc, ta liền rơi vào trong trạng thái ngủ say, chỉ biết phi thăng thông đạo hủy hết. Nhưng là có hay không có luyện hư tu sĩ mở không gian thông đạo còn sót lại, thực sự không biết. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá là năm đó đại chiến sau khi kết thúc, năm tên giáng lâm nhân giới luyện hư tu sĩ, chỉ có công việc của một người xuống dưới. Hắn mang theo ba tên hóa thần tu sĩ, dọc theo mở không gian thông đạo trở về linh giới, theo lý mà nói, hẳn là sẽ đem thông đạo đóng lại mới đối. Trần Uyên hơi nhướng mày, nói như thế, đầu không gian thông đạo này cũng không tồn tại. Thanh Bảo trận linh lắc đầu, ta cũng không dám cắt nói, dù sao năm đó trận kia thượng cổ đại chiến quá mức thảm liệt, luyện hư tu sĩ cũng là tử thương thảm trọng. Linh giới năm tên luyện hư chỉ có công việc của một người xuống dưới, trong yêu ma luyện hư đại năng càng là không một còn sống, đánh cho thiên địa tàn phá, vô luận phát sinh cái gì, đều không đủ là lạ. Nhưng nếu cái kia bốn tên hóa thần tu sĩ đều như vậy chắc chắn, nghĩ đến không gian thông đạo không có giả. Trần Uyên cau mày, hắn cũng không hoài nghi Tần Vô Nhai lời nói, dù sao Lục Vong Viên, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lao Ma đều nguyện ý xuất ra bảo vật duy trì hắn trùng kích hóa thần, khẳng định là thấy tận mắt đầu không gian thông đạo này. Nhưng hắn trong tu tiên giới hành tẩu mấy trăm năm, gặp chuyện liền có ba phần coi chừng, hay là muốn tìm Thanh Bảo trận linh nghiệm chứng một phen. Nhưng Thanh Bảo trận linh cũng không thể xác định, để trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo nghĩ. Trần Uyên cúi đầu suy tư một lát, mở miệng hỏi, "Xin hỏi tiền bối, nếu yêu ma luyện hư giết hết, nó giáng lâm nhân giới mở không gian thông đạo, sẽ hay không lưu giữ lại?" Thanh Bảo trận linh suy tư một lát, nói ra, "Có mấy phần khả năng, không gian thông đạo phương vị là yêu ma luyện hư lớn nhất bí ẩn. Bọn hắn tất cả đều chết tại nhân giới, không gian thông đạo như có thể sẽ lưu giữ lại, nhưng rất khó phát hiện, mà lại thông hướng đốt yêu giới cùng cổ ma giới, đối với ta nhân tộc tu sĩ vô dụng." Trần Uyên nhíu chặt lông mày giãn ra, ổn quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối giải hoặc. Thanh Bảo trận linh cũng nói như vậy, xem ra văn sĩ trung niên lời nói không giả. Thượng giới luyện hư tu sĩ mở ra không gian thông đạo, quả nhiên có thể tồn tại mấy vạn năm. Thanh Bảo trận linh nói tiểu hữu thế nhưng là đã quyết định muốn đi vào đầu không gian thông đạo này. Trần Uyên ánh mắt kiên định, chậm rãi nói, ba đầu phi thăng thông đạo hủy hết, vãn bối cũng không có tìm tới những không gian khác thông đạo, đây là vãn bối phi thăng linh giới duy nhất cơ hội. Còn có bốn vị hóa thần tu sĩ trợ vãn bối trùng kích hóa thần, bực này cơ hội trời cho, tuyệt không thể bỏ lỡ. Thanh Bảo trận linh nói tiểu hữu năm chắc được bao nhiêu phần thành tựu hóa thần? Trần Uyên nói nguyên bản không có bao nhiêu năm chắc, nhưng lần này vãn bối từ tiền bối trong tay đổi lấy 23 giọt ánh trăng lộ, chỉ cần nhục thân đột phá bình cảnh, lại trùng kích hóa thần liền có thể thêm ra 1-2 thành năm chắc. Thanh Bảo trận linh trầm ngâm một chút, nói ra, tiểu hữu đại đạo khả kỳ, nếu là có thể thành công phi thăng linh giới, có thể hay không giúp ta một chuyện? Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tuyệt không chối từ. Thanh Bảo trận linh trong mắt lóe lên một tia thương cảm chi sắc, lẩm bẩm nói, chủ nhân phi thăng linh giới 48,000742 năm, lại không một tia tin tức. Nếu là tiểu hữu gặp được chủ nhân, còn xin thay ta hướng chủ nhân nói một câu. Thanh Vân có phụ nhờ bà, không thể thủ hộ thông thiên đạo, khẩn cầu chủ nhân tha thứ. Trần Uyên mặt lộ vẻ khó xử, cái này, vãn bối không dám hứa chắc, nhất định có thể gặp được vị tiền bối kia. Thanh Bảo trận linh than nhẹ một tiếng, ta cũng chỉ là trong lòng còn có vạn nhất chi niệm, mặc dù chủ nhân thiên túng kỳ tài, nhưng ở linh giới lại không biết phải trang xuất chúng. Mấy vạn năm đi qua, hắn có lẽ tu luyện đến hợp thể cảnh, có lẽ còn tại luyện hư quanh quẩn một chỗ, có lẽ đã tọa hóa. Tiểu hữu cũng không cần tận lực tìm kiếm chủ nhân tung tích, tùy duyên liền có thể. Nhưng nếu là thật gặp chủ nhân, còn xin vì ta giải quyết xong cái này một cái tâm nguyện. Trần Uyên trong lòng buông lỏng, xin hỏi vị tiền bối kia tính danh vì sao? Thanh Bảo trận linh nói chủ nhân họ Phó, danh Hoài Tiêu. Trần Uyên nhẹ gật đầu, vãn bối nếu là thật sự có thể phi thăng linh giới, may mắn gặp được Phó chân nhân, chắc chắn đem tiền bối nói như vậy chuyển cáo Phó chân nhân. Thanh Bảo trận linh vui mừng cười một tiếng, làm phiền tiểu hữu. Trần Uyên nói bất quá vãn bối còn có một nghi ngờ, nếu từng có luyện hư tu sĩ giáng lâm nhân giới, chống cự yêu ma xâm lấn, linh giới và nhân giới hẳn là sớm đã có chỗ câu thông. Năm vị kia luyện hư tu sĩ cũng không biết Phó chân nhân tin tức. Thanh Bảo trận linh thở dài một hơi, phi thăng thông đạo vẫn còn tồn tại lúc nhân giới cùng linh giới xác thực vãng lai mà tiết, còn thỉnh thoảng có phủ chiếu hạ xuống. Lúc trước nhân giới tu sĩ chinh phạt 13 giới, chính là bởi vì có linh giới đại năng ban cho chủ nhân dị bảo vạn tinh bản, mới có thể mở trừ ra không gian thông đạo. Năm vị luyện hư tu sĩ giáng thế đằng sau, Thái Huyền môn đã từng hỏi tham qua chủ nhân tin tức. Chủ nhân phi thăng thời điểm đã là hóa thần đỉnh phong, không đến 2000 năm đã đột phá bình cảnh, tu vi tăng lên tới luyện hư sơ kỳ. Nhưng đằng sau hắn liền ra ngoài du lịch, không biết tung tích, cho đến yêu ma xâm lấn cũng không có quay lại. Trần Uyên nói tiền bối nhưng biết linh giới cụ thể ra sao tình hình. Thanh Bảo trận linh lắc đầu, ta chỉ là thông thiên đạo đại trận trận linh, bởi vì nhớ mong chủ nhân mới có thể hướng Thái Huyền môn hỏi thăm chủ nhân tình hình gần đây, đối với linh giới sự tình biết không nhiều. Trần Uyên trong lòng có chút thất vọng, nhưng không có biểu lộ ra, ôm quyền túi đầu, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Sau đó hắn đi ra thông thiên cát, tùy ý lựa chọn một khối đất bằng, ngồi xuống tu luyện, thu nạp thông thiên trong cốc tinh thuần linh khí, từng giờ từng phút tích trữ chân nguyên. Một tháng sau, Thanh Bảo trận linh phiêu miểu thanh âm truyền vào Trần Uyên trong tai, đem hắn từ trong nhập định tỉnh lại. Thông Thiên Đạo sắp tận thế, ta cái này đưa tiểu hữu rời đi, còn xin tiểu hữu không được quên, nếu là gặp được chủ nhân, thay ta chuyển cáo một câu. Trần Uyên đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, vạn bối chắc chắn nhớ kỹ tiền bối nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh biến mất không thấy. Thông Thiên trong cốc linh khí chấn động, hồi lâu sau, vừa rồi bình ổn lại, khôi phục tiên cổ bất biến yên tĩnh. Trần Uyên rời đi Thông Thiên Đạo sau, lặng yên trở lại Đàm Châu Chiêu Minh Hồ, trên đường đi cố ý tránh đi tu sĩ khác, biến mất hành tung. Hắn tiến vào Thái Minh Tông sơn môn, trở lại Lan Cao Đạo Đạo phủ, Kính Thư Hàm rất là vui vẻ, nhưng Trần Uyên từ trong ánh mắt của nàng thấy được một tia rút đi lo lắng. Hai người một đêm đều vui mừng, ngày thứ hai, Vương Huyền Qua liền đến nhà bái phỏng, Sương Tần Vô Nhai triệu kiến. Trần Uyên không ngạc nhiên chút nào, cùng Vương Huyền Qua đi vào Tố Nguyệt Hồ. Vương Huyền Qua cáo lui, chỉ để lại Trần Uyên một người. Tần Vô Nhai đi thẳng vào vấn đề, tiểu hữu hiện tại có chắc chắn hay không đột phá nhục thân bình cảnh? Trần Uyên nói vãn bối đã có 10 thành tự tin. Tần Vô Nhai cười cười, cũng không nhiều hỏi, nói ra, ngũ hành tinh khí cũng đã sưu tập 7-8 phần, tiếp qua 10, 20 năm, liền có thể toàn bộ gom góp. Sau đó trong khoảng thời gian này, tiểu hữu cũng đừng có ra ngoài rồi, lưu tại Lan Cao Đạo thượng, cố gắng tu luyện cho tốt, rèn luyện thân thể, là trùng kích hóa thần làm chuẩn bị. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, vãn bối tuân mệnh. Hắn đứng dậy cáo từ, trở lại Lan Cao Đạo, bắt đầu luyện hóa ánh trăng lộ. Một giọt ánh trăng lộ ẩn chứa chu thiên tinh thần chi lực, có thể so với mấy năm tình quan quán thể. Trần Uyên đắm chìm tại trong tu luyện, mỗi qua một tháng, liền có thể luyện hóa một giọt ánh trăng lộ, tái dẫn tinh quan quán thể, không ngừng rèn luyện thân thể, vì thế có chút lạnh nhạt Kính Thư Hàm. Hai người cách mỗi một tháng, mới có cơ hội vớt ve an ủi một phen, thời gian khác, liền phân biệt ở trong thạch thất ngồi xuống tu luyện. Kính Thư Hàm cùng Trần Uyên kết làm đạo lữ 30 năm, đối với phàm nhân mà nói đã là hơn nửa đời người đi qua, sớm đã bình thản như nước. Nhưng đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, 30 năm chỉ là một cái búng tay, hai người coi như đang tân hôn yến, chính là như keo như sơn thời điểm. Kính Thư Hàm gặp Trần Uyên bận bịu tu luyện, trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Nhưng nàng cũng biết, khoảng cách trăm năm kỳ hạn, chỉ còn hơn 30 năm, Trần Uyên Minh trên mặt chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng khẳng định thừa nhận áp lực thật lớn. Nàng không có nửa câu oán hận, ngày bình thường từ trước tới giờ không quấy rầy Trần Uyên tu luyện. Hai người mỗi lần gặp gỡ lúc, Kính Thư Hàm tại giường tre ở giữa khúc ý toan hót, cùng Trần Uyên tại giữa rừng núi dạo bước, tại bên bờ ngóng nhìn lạc hà, tại Chiêu Minh Hồ bên trong chèo thuyền du ngoạn, chỉ hy vọng có thể thoáng làm dịu trong lòng của hắn áp lực. Kể từ đó, hai người tình cảm ngược lại càng phát ra thâm hậu. Trần Uyên cũng không biết Kính Thư Hàm suy nghĩ trong lòng, nhưng nàng quan tâm ôn nhu, lại thật to hóa giải tu luyện ngồi xuống mang tới buồn kẻ không thú vị. Hai năm rưỡi sau, hắn đem 23 giọt ánh trăng lộ đều luyện hóa, lại thêm hơn 30 lần tình quan quán thể, nhục thân rốt cục đi tới cấp 10 yêu vương cực hạn. Hiện tại gặp lại Kim Phong, Trần Uyên chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể đem nó chém giết. Đổi thành Nam Muội, Côn Dương, Trần Uyên bằng vào nhục thân chi lực, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Tiếp qua vài chục năm, nhục thể của hắn liền có thể đột phá bình cảnh, có thể so với hóa thần yêu tu. Sau đó chỉ cần đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, liền có thể quét dọn trùng kích hóa thần cuối cùng một đạo trở ngại. Trần Uyên tiến về Địa Hòa Điện, dùng một tháng thời gian, cầm trong tay đại lực Hoàng Châu yêu đan luyện thành 7 hạt yêu nguyên đan. Thu hồi lò luyện đan lúc, Trần Uyên lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên tiên phú, cuối cùng không kịp đan tuyệt lão nhân. Từ khi kết anh đằng sau, hắn luyện chế ra trên trăm lô Nguyên Anh kỳ đan dược, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ đan dược liền có 3-40 lô, kinh nghiệm chi phong phú, vượt xa năm đó đan tuyệt lão nhân. Nhưng hắn hiện tại luyện chế Nguyên Anh hậu kỳ đan dược tỷ lệ thành đan lại cùng đan tuyệt lão nhân một dạng, hay là chỉ có 7 thành. Hắn đã đụng chạm đến 8 thành tỷ lệ thành đan bậc cửa, nhưng vẫn là có một đường chênh lệch. Đáng tiếc đã không có càng nhiều cấp 10 yêu đan cùng 3000 năm linh thảo để hắn tiếp tục luyện chế đan dược, vượt qua ngưỡng cửa này. Trần Uyên trở lại độc phủ, luyện hóa đan dược, trừ cách mỗi một tháng dẫn tinh quan quán thể, cũng cùng Kính Thư Hàm vớt ve an ủi một ngày, du lãm sơn thủy, chưa bao giờ rời đi phòng tu luyện một bước. Tu luyện không biết năm, trong hồ không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, chính là 13 năm qua đi. Trải qua 13 năm từ trước tới giờ không gián đoạn tinh quang quán thể sau, Trần Uyên nhục thân rốt cục đột phá bình cảnh, có thể so với hóa thần yêu tu. Nhục thân đột phá bình cảnh trong nháy mắt, Trần Uyên trong hoàng hốt chỉ cảm thấy thể nội tuôn ra một cỗ gần như vô cùng vô tận cự lực. Hắn phản phất hóa thân thành cả người cao vạn trượng cự nhân, phiên sơn đảo hải, chọc tinh nã nguyệt, hủy thiên diệt địa, không gì làm không được. Mấy hơi đằng sau, hắn mới tránh thoát hoàn cảnh, từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng khí cơ đã rất là khác biệt, so trước đó lại mạnh mẽ mấy lần. Từ đó về sau, hắn đã coi như là nửa cái hóa thần tu sĩ. Trần Uyên đứng dậy, nhưng chỉ hơi hơi phát lực, ngay tại trên mặt đất lưu lại hai cái thật sâu cái hố, hai cái chân toàn bộ lâm vào trong đó. Hắn cứ thế ngay tại chỗ, khống chế lực đạo, cẩn thận từng ly từng tí đem hai chân rút ra. Nhục thể của hắn vừa mới đột phá bình cảnh, khí lực lớn tăng, còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để thích ứng. Trần Uyên không có tiếp tục ngồi xuống tu luyện, mà là rời đi Thái Minh Tông sơn môn, đi vào Chiêu Minh Hồ bên trong một chỗ hoang vắng trốn không người, thỏa thích huy sái khí lực, đổ nước lật lan, nhấc lên thao thiên cự lãng. Dùng thời gian một tháng, rốt cục thích ứng hiện tại một thân cự lực. Hắn thế mới biết, Tôn Biên vì sao có thể che chở Nam Châu mấy vạn năm, bốn vị hóa thần tu sĩ đồng loạt xuất thủ, mới miễn cưỡng đem nó đánh giết. Trong tay hắn linh bảo thần binh Hỗn Nguyên Côn Đường nhìn đến, nhưng nguyên nhân căn bản hay là nhục thân quá mức cường hành. Trần Uyên cầm tím hư kiếm chạm tại trên người mình, chỉ có thể vạch ra một đạo nhẹ nhàng miệng máu. Tím hư kiếm một kích toàn lực, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo hơn một xích sâu vết thương. Mà đây là Trần Uyên không có bất kỳ cái gì dưới tình huống phòng bị, lĩnh giai pháp bảo có khả năng tạo thành thương thế. Cùng người khác đấu pháp lúc, Trần Uyên khẳng định sẽ kích phát độn không pháp ý liễu, đỉnh giai pháp bảo rất khó ở trên người hắn lưu lại vết thương. Trần Uyên một quyền xuống dưới, liền đem một tòa phương viên vài dặm hòn đảo hoàn toàn đánh nát, chìm vào trong hồ. Gặp lại Ngao Muội, Cô Dương, Trần Uyên pháp bảo gì thần thông đều không cần thi triển, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể đem nó nhẹ nhõm chém giết, thậm chí không ngăn cản được mấy hiệp. Cấp 10 yêu vương cùng hóa thần yêu tu ở giữa chỉ có cách xa một bước, nhưng là khác nhau một trời một vực, tựa như sâu kiến bình thường. Đợi cho lúc đêm khuya, Trần Uyên xuất ra ngọc giác, thanh quang sáng lên. Ngôi sao đầy trời cùng nhau lập lòe, hội tụ thành một đạo quang trụ màu bạc, rơi vào Trần Uyên trên thân, đem hắn bao phủ ở bên trong. 50 hơi thở đằng sau, thanh quang thu lại, quang trụ màu bạc nguyện chậm rãi tiêu tán. Trần Uyên cảm thụ được nhục thân cơ hồ không có ý nghĩa, cùng trong đan điển tiêu hao hai thành chân nguyên, trong lòng có chút thất vọng. Xem ra nhất định phải chờ tu vi của hắn cũng đột phá bình cảnh, tinh quang quán thể hiệu quả mới có thể đi vào một bước tăng lên. Trần Uyên thu hồi ngọc giác, trở lại lan cao đảo độc phủ, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Hắn đã sớm đem 7 hạt yêu nguyên đan toàn bộ luyện hóa, nhưng khoảng cách nguyên anh hậu kỳ hay là có một đường chênh lệch, chỉ có thể từ từ thu nạp thiên địa linh khí, tích xúc chân nguyên. Lại là 3 năm qua đi, Trần Uyên rốt cục đem tu vi tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, tiến không thể tiến. Nhưng hắn cũng không dừng lại tu luyện, mà là tiếp tục rèn luyện chân nguyên, trúc lao căn cơ. 2 năm đằng sau, Trần Uyên chân nguyên trong cơ thể cũng đã trở nên tinh thuần không gì sánh được, hùng hồn bằng bạc, càng là đến một cái để mặt khác đại tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Trần Uyên đi ra phòng tu luyện, một tháng không có tu luyện, cùng Kính Thư Hàm tại Chiêu Minh Hồ trung du lịch, khắp lãng non sông tươi đẹp. Kính Thư Hàm tu vi cũng tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, bị bình cảnh ngăn trở. Nàng cùng Trần Uyên kết làm đạo lữ sau, trong tay không thiếu tu luyện đan dược, tu vi một mực tại vững bước tăng lên. Trần Uyên từ Tuyệt Linh đảo sau khi trở về, lại đem có được mấy cái ma hạch giao cho nàng, thu nạp ẩn chứa trong đó tinh thuần ma khí, tăng cao tu vi đồng thời, căn cơ cũng cực kỳ kiên cố. Thẳng đến 3 năm trước đây, tu vi của nàng tiến không thể tiến, lại không muốn ngay tại lúc này ra ngoài du lịch, tìm kiếm đột phá thời cơ, liền ngược lại tu luyện thần thông. Một ngày này, hai người du lãm một tòa nở đầy hoa tươi, cảnh sắc kỳ lạ bách hoa đảo, trở về làn cao đảo. Đột quang hạ xuống lúc, Trần Uyên thấy được chờ đợi tại động phủ trước đó Vương Huyền Qua, đem hắn đón vào trong phủ. Ba người sau khi ngồi xuống, Kính Thư Hàm dâng lên linh trà. Vương Huyền Qua đi thẳng vào vấn đề, "Trần đạo hữu, ngũ hành tinh khí đã sưu tập đầy đủ, thương tùng tiền bối, nhậm tiền bối tề tụ bản phái, tổ sư bá xin ngươi đi Tố Nguyệt Hồ một lần." Chương 735, tinh khí chương 735, tinh khí Tố Nguyệt Hồ, Hồ Tâm Đạo. Trần Uyên độn quang hạ xuống, dọc theo đường mòn, đi vào trong rừng trúc. Đầy giấy đều là xanh ngắt chi sắc, luồng gió mát thổi qua lá trúc, phát ra nhỏ vụn ào ào âm thanh, cơ hồ nhỏ không thể thấy, truyền vào Trần Uyên trong tai, lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trần Uyên dưới chân tăng nhanh mấy phần, đi vào bên trong lầu trúc, bốn vị hóa thần tu sĩ đã chờ đợi ở đây. Nhậm Lao Ma vẫn là trước sau như một thần sắc lạnh lùng, Thương Tùng đạo nhân hơi có vẻ nghiêm túc, đang cúi đầu thưởng trà. Lục Vong Thiên khuôn mặt tuấn lãng bên trên lạnh nhạt như nước, chỉ là trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười. Thần Vô Nhai khẽ miệng mỉm cười, thần sắc nhất là ôn hòa. Hắn ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, "Vãn bối Trần Uyên, bái kiến bốn vị tiền bối." Thần Vô Nhai nói, "Tiểu hữu không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện." Trần Uyên vẫy lên vạt áo trước, tại Thần Vô Nhai đối diện ngồi xuống. Thần Vô Nhai nói, "Tiểu hữu cũng đã biết, hôm nay chúng ta vì sao gọi tiểu hữu đến đây?" Trần Uyên nói, "Vương đạo hữu nói cho vãn bối, ngũ hành tinh khí đã gom góp." Tần Vô Nhai cẩn thận chu đáo lấy Trần Uyên, nhíu mày, không sai, trải qua hơn 70 trở, ngũ hành tinh khí rốt cục toàn bộ gom gót, tiểu hưu chuẩn bị đến như thế nào? Trần Uyên nói, vạn bối tùy thời đều có thể trùng kích hóa thần. Thương Tùng đạo nhân buông xuống chén trà, giữ mắt nhìn về phía Trần Uyên, trong ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ chi ý, lão phu xem tiểu hưu khí cơ tối nghĩa, đây là cớ gì? Trần Uyên cười cười, còn muốn đa tạ Thương Tùng tiền bối ban thưởng vô tướng pháp kiếm, vàng tung bảo đỉnh, vạn bối nhục thân may mắn đột phá bình cảnh. Nói đi, hắn không còn che lấp khí cơ, một cỗ cường hành uy áp chậm rãi tăng ra. Hơn xa tại đại tu sĩ, nhưng lại so chân chính hóa thần tu sĩ kém một chút. Trong rừng trúc thanh phong chẳng biết lúc nào, lặng yên tiêu tán, không khí phảng phất ngưng động, không có nửa điểm tiếng vang, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Vong Thiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, "Chúc mừng tiểu hữu nhục thân đại tiến, tu vi cũng tới đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, vạn sự sẵn sàng, khoảng cách hóa thần chỉ thiếu chút nữa." Trần Uyên tu liễm uy áp, khí cơ một lần nữa trở nên tối nghĩa khó hiểu, vạn bối không dám trì hoãn thời gian, để tránh lầm bốn vị tiền bối phi thăng đại kế. Tần Vô Nhai cười nói, "Tiểu hữu lời ấy sai rồi, không chỉ có là chúng ta bốn người muốn phi thăng linh giới, đây cũng là tiểu hữu phi thăng linh giới cơ hội tốt nhất." Nói, hắn nhấc tay áo phất một cái, trước mặt trúc trên bàn trống rỗng xuất hiện năm cái lớn chừng quả đấm lưu ly hạt châu, hiện lên xanh đỏ trắng lam vàng ngũ sắc. Nhưng nhìn kỹ xuống, mới có thể phát hiện lưu ly trong hạt châu lượn lờ lấy vô số sợi nhân ân chi khí, quấn quýt lấy nhau, ngưng nhược thực chất. Bốn phía thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên sinh động, khi thì tốc sát sắc bén, khi thì nặng nề chất phác, khi thì hừng hực sôi trào, khi thì sinh cơ kéo dài, khi thì trầm tĩnh, luân chuyển không ngừng. Nhậm Lao Ma hơi nhướng mày, đưa tay vung lên, thiên địa linh khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Thương Tùng đạo nhân nhìn xem cái này năm viên lưu ly hạt châu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc không muốn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Uyên, vì cái này 5000 sợi ngũ hành tinh khí, chúng ta đắc tội toàn bộ tu tiên giới, 27 nhà đại tiểu tông môn bởi vậy hủy diệt, Trần tiểu hữu cũng không nên cô phụ chúng ta một mảnh tâm huyết. Trần Uyên nghiêm mặt nói, "Tiền bối yên tâm, vạn bối chắc chắn dốc hết toàn lực. Cho dù cuối cùng trùng kích hóa thần thất bại, cũng sẽ theo bốn vị tiền bối cùng một chỗ tiến vào không gian tông đạo." Tần Vô Nhai nói, "Tiểu hữu nhục thân đã dẫn đầu đột phá bình cảnh, căn cơ cũng cực kỳ kiên cố, lại có ngũ hành linh thể bí pháp tương trợ, chí ít cũng có 3-4 thành nắm chắc, đã cực kỳ không tầm thường. Lão phu đã tại Tố Nguyệt Hồ bên trong bày ra tụ linh đại trận, lại đem động phủ tạm cấp cho tiểu hữu. Ngưng tụ bản phái trong linh mạch 3 thành linh khí, trợ tiểu hữu trùng kích hóa thần, là có thể lại để thăng nửa thành nắm chắc. Trần Uyên nghe vậy, cũng không chối từ, lúc này đáp ứng, đa tạ tiền bối. Tần Vô Nhai nói tiểu hữu chuẩn bị khi nào bế quan, có thể cần lại điều tiết tâm cảnh. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, lại cho vạn bối 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, vạn bối tiện tay trùng kích hóa thần. Lục Vong Thiên nói tại tiểu hữu trong lúc bế quan, chúng ta ngay tại trùng quanh chờ đợi. Tiểu hữu buông tay hành động, nếu có biến cố, ta sẽ chờ lập tức xuất thủ, tiểu hữu tuyệt sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Vô Nhai khẽ mước cảm, không sai, lão phu đã chuẩn bị xong đan dược chữa thương. Vô luận tiểu hữu nhận thương thế nặng bao nhiêu, cũng có thể hoàn toàn khôi phục, tiểu hữu đừng có nỗi lo về sau. Sau 3 ngày giờ thịnh, tiểu hữu đến Tố Nguyệt Hồ bế quan, lão phu đến lúc đó lại đem ngũ hành tinh khí giao cho tiểu hữu. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, vạn bối tuyệt sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lần này trùng kích hóa thần, không thành công, liền thành nhân. Khoảng cách 100 năm kỳ hạn chỉ còn thời gian 15 năm, Cửu Tiên Châu tu tiên giới không có khả năng lại gom góp 5000 sợi ngũ hành linh khí. Mà một khi trùng kích hóa thần thất bại, lọt vào thiên địa linh khí phản vệ, coi như có thể còn sống sót, chí ít cũng là bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, con đường vô vọng. Tần Vô Nhai trong tay cho dù có linh đan diệu dược, bảo vệ tính mệnh của hắn, thậm chí may mắn tiến vào linh giới, tu vi cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại nguyên anh hậu kỳ, cũng chết không khác. Trần Uyên đi vào rừng trúc, đột quang một quyển, rời đi Tố Nguyệt Hồ, trở lại Lan Cao đảo độc phủ. Kính Thư Hàm ngồi tại sảnh đá bên trong, gặp Trần Uyên đi vào độc phủ, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Nàng ngắm nhìn Trần Uyên, trong mắt toát ra mấy phần vẻ lo âu, phu quân nhưng là muốn bế quan trùng kích hóa thần. Kính Thư Hàm biết Trần Uyên muốn lợi dụng ngũ hành linh thể bí thuật trùng kích hóa thần, bây giờ ngũ hành tinh khí gom góp, muốn bị hóa thần tu sĩ lại đột nhiên triệu kiến, rất có thể cùng việc này có quan hệ. Trần Uyên nhẹ gật đầu, không sai, muốn bị tiền bối triệu kiến ta, chính là thương nghị việc này. Ngũ hành tinh khí đã gom góp, ta tiền bối sẽ còn đem động phủ tạm cho ta mượn. 3 ngày sau, ta liền muốn đi Tố Nguyệt Hồ bế quan, trùng kích hóa thần. Kính Thư Hàm ánh mắt tạm đạm, nhưng ngay lúc đó lại cười, phu quân những năm gần đây bế quan khổ tu, rèn luyện chân nguyên, cuối cùng không có uổng phí công phu. Cái kia ngũ hành linh thể có thể câu thông thiên địa, phu quân nhất định có thể thuận lợi hóa thần. Nhưng nụ cười này có vẻ hơi miễn cưỡng, Kính Thư Hàm cũng ý thức được điểm này, có chút túi đầu, tránh đi Trần Nguyên ánh mắt. Trần Nguyên nắm chặt tay của nàng, từ xưa đến nay, nguyên anh tu sĩ như cá giết sang sông, nhưng thành tựu hóa thần người lại vạn người không được một. Ta cũng không biết, lần này có thể thành công hay không, chỉ có thể hết sức thử một lần. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ta trùng kích hóa thần thất bại, bốn vị tiền bối sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp, không có lo lắng tính mạng. Kính Thư Hàm con mắt một lần nữa phát sáng lên, ngẩng đầu nhìn Trần Uyên, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Cái kia phu quân nếu là không có thành tựu hóa thần, còn cần tiến vào không gian thông đạo à? Trần Uyên trầm mặt xuống, nhẹ gật đầu. Kính Thư Hàm ánh mắt lại ảm đạm đi, vầng trán buông xuống. Hai người kết làm đạo lữ trước, Trần Uyên liền nhắc qua việc này, nhưng nàng không muốn tin tưởng, một mực hy vọng bốn vị hóa thần tu sĩ sẽ cải biến chủ ý nếu như Trần Uyên trùng kích hóa thần thất bại, có thể làm cho hắn lưu tại nhân giới. Sảnh đá bên trong an tĩnh lại, đột nhiên, Kính Thư Hàm ngẩng đầu lên, tách ra một cái sáng rỡ dáng tươi cười, nếu ngay cả phu quân cũng không thể thành tựu hóa thần, giới này lại không tu sĩ có thể thành công. Thiếp thân ngay tại trên Lan Cao đảo chờ lấy phu quân, các loại phu quân thành tựu hóa thần, sẽ cùng phu quân cùng nhau trở về Đông Hoa Châu. Chương 736, Hóa Thần chương 736, Hóa Thần sau đó 3 ngày thời gian, Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm rời đi Thái Minh Tông sân môn, tại Chiêu Minh Hồ bên trong một tòa cảnh sắc tú lệ trên hoang đảo, mặt trời mọc mà lên, mặt trời lặn thì nghỉ. Hai người không có đánh ngồi tu luyện, phản phất biến thành hai cái phàm nhân, mỗi ngày chỉ là du dương sơn lâm, nhìn ánh bình minh hoàng hôn, vô ngần sóng biếc. 3 ngày sau đó, hai người trở lại Thái Minh Tông sơn môn, giờ thiên chính, Trần Uyên đúng giờ đi vào Tố Nguyệt Hồ, đội quang hạ xuống. 4 tên hóa thần tu sĩ đã chờ đợi ở đây, Tần Vô Nhai dẫn Trần Uyên đi vào trúc lâu tầng thứ 2. Cùng trúc lâu tầng thứ nhất khác biệt, nơi này bày ra một đạo trận pháp. Trần Uyên dọc theo thang lầu, xuyên qua một tầng mỏng như cánh ve trong suốt trận mạc, thân hình lập tức bị nồng đậm sương mù màu trắng bao phủ. Nơi này linh khí nồng đậm như thực chất, khắp nơi đều tràn ngập mờ mịt linh khí, đem người thân hình che giấu, nhìn không rõ ràng. Trần Uyên hít sâu một hơi, tiến không thể tiến tu vi không có tăng trưởng, nhưng lại có trong nháy mắt choáng váng cảm giác. Đây là linh khí quá mức nồng đậm, trùng kích kinh mạch dẫn dắt say linh tích tượng. Bình thường chỉ có uống linh tử lúc mới có thể xuất hiện. Trần Uyên tu vi đã đi tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chân nguyên trong cơ thể lại đặc biệt tinh thuần hùng hậu, phóng nhãn nhân giới cũng không có linh tử có thể lại để cho hắn say linh. Nhưng nơi đây linh khí thật sự là quá mức nồng đậm, so thông thiên cốc còn phải mạnh hơn rất nhiều, để Trần Uyên nghĩ lầm chính mình thân ở linh mạch khổng lồ bên trong, lại có một tia hơi say rượu cảm giác. Cái này cùng ăn vào đan dược còn không giống với, trong đan dược linh khí xa so với linh tiểu còn tinh khiết hơn khổng lồ. Nhưng trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế sau, cực kỳ ôn hòa, lại trực tiếp tiến vào kinh mạch, rất dễ hấp thu, ngược lại sẽ không xuất hiện say linh tích tượng. Tần Vô Nhai lật tay xuất ra một cái trận bàn, giao cho Trần Uyên, dặn dò, đây là Tố Nguyệt Hồ tụ linh đại trận bàn, tiểu hữu nhớ lấy, đợi đến ngưng tụ ngũ hành linh thể, trùng kích hóa thần bình cảnh lúc lại đi mở ra. Đến lúc đó đại trận sẽ tự hành điều linh mạch khổng lồ 3 thành linh khí, trợ tiểu hữu một chút sức lực. Nhưng nếu là sớm mở ra trận pháp, linh khí quá mức nồng đậm, tiểu hữu không chịu nổi, xung quan nhất định thất bại. Trần Uyên tiếp nhận trận bàn, vãn bối minh bạch. Tần Vô Nhai lại đem nở rộ ngũ hành tinh khí 5 cái lưu ly hạt châu giao cho Trần Uyên, quay người đi xuống tầng thứ 2. Trần Uyên tản ra thần thức, nhìn xem Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Tuyên, Thương Tùng đạo nhân, Nhậm Lao Ma rời đi Hồ Tâm Đảo. Hắn lật tay xuất ra một bộ trận kỳ, đưa tay ném ra, tản mát ra. Nơi đây linh khí như vậy rồi rào, căn bản không cần linh thạch khu động trận pháp, một đạo trận mạc trong nháy mắt dâng lên. Trận pháp này không có phòng hộ công hiệu, nhưng có thể che đậy thần thức. Trần Nguyên lại bố trí xuống một đạo thần thức bình chướng, bốn vị hóa thần tu sĩ nếu là muốn lấy thần thức nhìn trộm, chắc chắn bị hắn phát giác. Hắn lại lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức. Sau 3 cách giờ, Trần Nguyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, lật tay xuất ra 5 cái lưu ly hạt châu, đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm tại viên kia màu trắng lưu ly trên hạt châu. Ngũ hành chia làm tiên thiên, ngày kia, tiên thiên ngũ hành chính là kim, nước, mộc, lửa, đất, ngày kia ngũ hành là kim, mộc, nước, lửa, đất, đều là lấy kim hành cầm đầu. Ngũ hành linh thể bí thuật, trước hết đi luyện hóa canh kim tinh khí. Lưu ly hạt châu bạch quang lóe lên, một sợi màu trắng tinh canh kim tinh khí bị Trần Nguyên chậm rãi rút ra, thiên địa linh khí một chút trở nên tốc sát đứng lên. Bốn phía phảng phất có vô số thật nhỏ phi kiếm vãng lai tung hành, trong lúc mơ hồ chuyển ra bén nhọn kim thiết giao kích thanh âm. Trần Nguyên so với hóa thần yêu tu trên lục thần, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một loại phong duệ cảm giác, nhưng không cách nào đâm rách ra của hắn. Trong tay hắn pháp quyết biến đổi, đem cái này một sợi canh kim tinh khí đặt vào lòng bàn tay, Trần Nguyên trào ra ngoài, chậm rãi làm hao mòn đứng lên. Một lúc lâu sau, Trần Nguyên chân nguyên tiêu hao mấy phần. Cái này sợi canh kim tinh khí bên trong phong duệ chi ý cũng bị làm hao mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một tia tinh thuần kim hành bản nguyên, bị Trần Nguyên nạp nhập trong kinh mạch. Canh kim tinh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, Trần Nguyên vẫn có thể cảm nhận được nhàn nhạt phong duệ cảm giác. Nhưng hắn là thể tu, kinh mạch cứng cỏi, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Đổi thành bình thường đại tu sĩ, thi triển ngũ hành linh thể bí thuật lúc, còn cần lấy đan dược linh vật bảo vệ kinh mạch. 3 ngày sau đó, cái này một sợi canh kim chi khí tại Trần Nguyên trong kinh mạch vận chuyển 36 cái chu thiên, cùng Trần Nguyên chân nguyên hoàn toàn lẫn lộn, tiến vào trong đan điền, tại Trần Nguyên nguyên anh trùng quanh xoay quanh. Chân nguyên biển cả bỗng nhiên táo động, ba đầu chân linh hư ảnh mở hai mắt ra. Bị trói buộc tại thiên lôi trong biển lửa văn sĩ trung niên, tại 85 năm làm hao mòn phía dưới, nguyên thần đã cực kỳ hư ảo, nửa người dưới cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, trong thân thể màu trắng yêu đan như ẩn như hiện. Hắn nhìn thấy cái này một sợi canh kim tinh khí, vẻ mặt suy sụp thân sắc, bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên Nguyên Anh. Trần Nguyên hít sâu một hơi, canh kim tinh khí nhập thể, ngũ hành linh thể bí thuật đã bắt đầu thi triển, trùng kích hóa thần bước chân, liền cũng không còn cách nào dừng lại. Hắn đưa tay một chút màu trắng lưu ly hạt châu, lại rút ra một sợi canh kim tinh khí, chân nguyên trào ra ngoài, chậm rãi làm hao mòn đứng lên. Lần này phải nhanh rất nhiều, chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem bên trong phong duệ chi khí làm hao mòn sạch sẽ. Trần Nguyên lại dùng 2 ngày thời gian, đem canh kim tinh khí hoàn toàn luyện hóa, đưa vào đan điền. Sau đó hắn tiếp tục luyện hóa canh kim tinh khí, mai cho đến thứ 20 sợi, một khắc đồng hồ liền có thể thu nạp nhập thể, lại dùng một canh giờ, liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Nhưng tốc độ này đã đến cực hạn, từ đó về sau, cũng không còn cách nào tăng tốc mảy may. 5 tháng sau, Trần Nguyên đem 1000 sợi canh kim tinh khí toàn bộ luyện hóa, đặt vào trong đan điền, ngưng tụ thành một thanh dài 3 trượng cự kiếm màu trắng, treo tại chân nguyên bên trên biển lớn. Văn sĩ trung niên nhìn xem chuôi này cự kiếm màu trắng, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Hắn như thế nào nhìn không ra, chuôi này cự kiếm màu trắng hoàn toàn do canh kim tinh khí ngưng tụ mà thành, nhất là phong duệ, nhất kiếm liền có thể đem hắn nguyên thần chém chết. Nhưng văn sĩ trung niên cũng không lo lắng Trần Nguyên sẽ đối với hắn ra tay, hắn biết, Trần Nguyên tuyệt sẽ không để chuôi này cự kiếm màu trắng có một tơ một hào tổn thất. Luyện hóa canh kim chi khí sau, Trần Nguyên không ngừng nghỉ chút nào, trong tay pháp quyết biến đổi, điểm hướng màu xanh thẳm lưu ly hạt châu, từ đó chậm rãi rút ra một sợi quý thủy tinh khí, đặt vào lòng bàn tay, chân nguyên trào ra ngoài, chậm rãi làm hao mòn đứng lên. Tại luyện hóa ngũ hành tinh khí lúc, Trần Nguyên thể nội chân nguyên cũng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng nơi đây linh khí quá mức nồng đậm, hắn chân nguyên lại cực kỳ tinh thuần hùng hậu, mấy hơi bên trong, liền có thể hoàn toàn khôi phục, chân nguyên trong cơ thể từ đầu tới cuối duy trì lấy cực kỳ tràn đầy trạng thái. Ngũ hành tinh khí cường hành mà yếu ớt, lúc cần phải khắc bảo trì chuyên chú, không thể có mảy may thư giãn. Nếu không một cái sơ sẩy, tinh khí thoát ly khống chế, tự hành tiêu tán, ngũ hành linh thể bí thuật liền muốn thất bại trong gang tấc, đối với thần hồn là một cái cực lớn khảo nghiệm. May mà Trần Nguyên thần thức vốn là cực kỳ cường hành, lại là luyện đan đại tông sư, luyện chế ra hơn ngàn lô đan dược, đối với thần thức điều khiển cực kỳ tinh tế. Luyện hóa ngũ hành tinh khí so luyện chế đan dược phải đơn giản rất nhiều, thậm chí còn không bằng chiết xuất linh thảo, Trần Nguyên càng thêm sẽ không ra sai. Quý thủy tinh khí miên nhu kéo dài, làm hao mòn đứng lên muốn dễ dàng không ít. 2 ngày sau đó, liền chỉ còn lại có một sợi tinh thuần quý thủy bản nguyên, bị Trần Nguyên nạp nhập thể nội. Trong kinh mạch phảng phất tràn vào một đạo sông lớn, cọ rửa xuống, nhưng lại không cách nào dung chuyển cứng cỏi kinh mạch bích trướng. Kim sinh thủy, Trần Nguyên đã luyện hóa canh kim tinh khí, lại đến luyện hóa quý thủy tinh khí, cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. 2 ngày sau đó, cái này một sợi quý thủy tinh khí bị hoàn toàn luyện hóa, tiến vào trong đan điền. Luyện hóa luồng thứ nhất, sợi thứ 2 tốc độ liền sẽ tăng tốc rất nhiều, chỉ dùng 1 ngày thời gian. Luyện hóa thứ 16 sợi lúc, thời gian rút ngắn đến 1 canh giờ. 3 tháng rưỡi sau, Trần Nguyên đem 1000 sợi quý thủy tinh khí toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ thành một đầu dài 10 trượng dòng sông, lơ lửng tại chân nguyên trên biển lớn, cùng cự kiếm màu trắng đặt song song. Trần Nguyên thần hồn rốt cục cảm nhận được một tia mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, tiếp tục luyện hóa ất mộc tinh khí. Ngưng tụ ngũ hành linh thể, tốt nhất là nhất cổ tác khí, thời gian càng dài, hiệu quả càng kém. Kim sinh thủy, xuống dưới nước mộc, đi đầu luyện hóa canh kim tinh khí, quý thủy tinh khí, đã tại Trần Nguyên thể nội tạo dựng bước đầu ngũ hành tuần hoàn, luyện hóa ất mộc tinh khí càng thêm dễ dàng. Luyện hóa luồng thứ nhất ất mộc tinh khí, chỉ dùng 1 ngày thời gian. Từ thứ 10 sợi bắt đầu, liền rút ngắn đến một canh giờ. Sau 3 tháng, Trần Uyên đem 1000 sợi ớt một tinh khí toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ thành một gốc cao 10 trượng đại thụ che trời, sợi rễ kéo dài, cùng cự kiếm màu trắng, dòng sông đặt song song. Trần Uyên trước mặt lưu ly hạt châu chỉ còn lại có 2 viên, thần hồn của hắn càng thêm mỏi mệt, nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm hướng màu đỏ lưu ly hạt châu, từ đó chậm rãi rút ra một sợi bính hỏa tinh khí. Thiên địa linh khí ẩn ẩn sôi trào lên, bính hỏa tinh khí hừng hực cuồng bạo, hắn dùng 3 canh giờ, vừa rồi đem nó làm hao mòn đến chỉ còn tinh thuần bản nguyên. Trần Uyên đem cái này một sợi bính hỏa bản nguyên đặt vào thể nội, chỗ đến, trong kinh mạch phảng phất giấy lên hừng hực liệt hỏa, nhưng kinh mạch bốn vách tường hay là lông tóc không tổn hao gì. Cho dù hắn đã luyện hóa 3 loại ngũ hành tinh khí, chỉ là dùng 2 ngày thời gian, mới đưa cái này một sợi bính hỏa bản nguyên đặt vào trong đan điền. Sau đó chính là sợi thứ 2, sợi thứ 3, cho đến thứ 15 sợi, thời gian rốt cục rút ngắn đến 1 canh giờ. Sau 3 tháng, Trần Uyên đem 1000 sợi bính hỏa tinh khí hoàn toàn luyện hóa, ở trong đan điền ngưng tụ thành một đám lửa biển, cháy hừng hực. Cuối cùng là mậu thổ tinh khí, bởi vì đã luyện hóa 4 loại ngũ hành tinh khí, từ luồng thứ nhất bắt đầu, cũng chỉ cần 1 canh giờ thời gian. 83 thiên hậu, Trần Uyên đem 1000 sợi mậu thổ tinh khí toàn bộ luyện hóa, ngưng tụ thành một tòa cao 10 trượng vi hình ngọn núi, nhưng lại khí thế bằng bạc, nhìn đến cùng ngàn trượng hùng phong không khác. Ngũ hành tinh khí đều đủ, Trần Uyên thần hồn có chút mỏi mệt, nhưng còn xa không đến cực hạn. Hắn nội thị bản thân, thần hồn bám vào tại Nguyên Anh phía trên, chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên Anh đưa tay bấm niệm pháp quyết, cự kiếm màu trắng khẽ run lên, kích xạ mà đến, chạm tại Nguyên Anh phía trên, nhưng lại chưa tạo thành bất luận cái gì thương thế, tán loạn ra, một lần nữa hóa thành một đoàn canh kim tinh khí, dung nhập trong Nguyên Anh. Dòng sông vào tới, hóa thành một trận mưa lớn, đem Nguyên Anh bao phủ ở bên trong. Đại tụ che trời lá xanh bay tán loạn, rơi vào Nguyên Anh trên thân. Biển lửa bốc lên, bạo tán ra đầy trời hỏa tinh, dung nhập Nguyên Anh thể nội. Ngọn núi giải thể, lặng yên phong hóa thành một đám bụi đất, bao lấy Nguyên Anh quanh thân. Phía dưới chân Nguyên biển cả sôi trào không gì sánh được, sóng lớn ngập trời, bốc hơi lên từng sợi là tinh thuần nhất chân nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Ngũ hành tinh khí hôn tạp tinh thuần chân nguyên, cùng Nguyên Anh hòa làm một thể, ba tấc Nguyên Anh chậm rãi lớn lên, giống như trẻ nít tứ chi trở nên tráng kiện đứng lên. Thời gian dần qua, Nguyên Anh biến thành một thước lớn nhỏ, phản phất một cái 3-4 tuổi hài đồng, lóe ra ngũ thải ánh sáng cầu vồng. Ngũ hành linh thể rốt cục ngưng tụ mà ra, nhưng chỉ có thể tiếp tục mấy canh giờ. Lúc này trong đan điền chân nguyên biển cả đã giảm xuống một nửa, Trần Uyên không dám thất lễ, lật tay xuất ra Tần Vô Nhai giao cho hắn trận bàn, cũng chỉ một chút. Trận bàn hào quang tỏa sáng, Trần Uyên chỉ cảm thấy quanh người thiên địa linh khí bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên, phảng phất ngâm ở trong nước. Cơ hồ vô cùng vô tận thiên địa linh khí tràn vào thể nội, chân nguyên biển cả hạ xuống tốc độ đột nhiên đình chỉ. Bước hơi mà ra chân nguyên lại chưa từng có nửa phần giảm bớt, nương theo lấy ngũ hành tinh khí, toàn bộ dung nhập Nguyên Anh thể nội. Trần Uyên trong thai bỗng nhiên truyền vào một tiếng vang nhỏ, phảng phất trung khánh thanh minh, lại tốt giống như hồng trung đại lữ. Trước mắt hắn cảnh tượng tùy theo biến đổi, cơ hồ ngưng tụ thành giọt nước linh khí biến mất không thấy gì nữa, trúc lâu biến mất không thấy gì nữa, tố nguyệt hồ biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Dưới chân trống rỗng, bốn phía trống trải vô biên, Trần Uyên tựa như bồng bềnh tại trong chân không, không có chỗ dựa, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng. Đột nhiên, nơi xa sáng lên một chút bạch quang, sau đó là vô số điểm bạch quang, ngay sau đó là lam quang, thanh quang, xích quang, hoàng quang, phản phất tinh thần bình thường lập lòe, chiếu sáng mảnh thế giới hắc ám này. Phong duệ, nóng bỏng, miên nu, sinh cơ, nặng nề. Mỗi một viên tinh thần đều tản mát ra khác biệt khí tức. Trần Uyên trong lòng hơi động, hướng trước người một viên ngôi sao màu trắng bay đi, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia cỗ phong duệ cảm giác càng ngày càng rõ ràng, phản phất bị ngàn vạn đạo phi kiếm đâm xuyên qua toàn thân. Nhưng Trần Uyên nhưng không có cảm nhận được một tia thống khổ, phản phất chính mình cũng hóa thân thành một thanh phi kiếm, tại giữa các vì sao tung hoành vắng lai. Theo trung quanh ngôi sao màu trắng càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một loại minh ngộ, qua lại trong tu luyện có quan hệ kim hành pháp thuật, cùng ngự sử tím hư kiếm một chút trì trệ, giải quyết dễ dàng. Hắn ngược lại bay về phía một viên màu đỏ tinh thần, chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị biển lửa vây quanh, nóng bỏng dị thường. Bốn bề màu đỏ tinh thần lại trở nên càng ngày càng nhiều, Trần Uyên chợt phát hiện, chính mình đi qua ngự sử Chu Hiếm Chân Hỏa thủ đoạn, vậy mà như thế thô lậu. Trong đan điền, Chu Hiếm Chân Linh lôi ngược gầm thét, quanh người dâng lên Chu Hiếm Chân Hỏa, hóa thành một đầu hỏa diễm cự viên, đàng không mà lên. Trần Uyên lại từ từ tới gần ngôi sao màu xanh lam, hết thảy đều tựa hồ trở nên an tĩnh lại, hắn phản phất biến thành một đạo dòng nước, tại vô tận trong tinh thần lặng yên chảy qua. Hắn đối với không gian chi đạo hiểu rõ, trở nên càng thêm khắc sâu. Trong đan điền, côn bằng chân linh chấn động hai cánh, thân thể cao lớn trên không trung nhẹ nhàng trượt, phát ra một tiếng kéo dài thê lương gầm nhẹ. Đột nhiên, đầy trời ngũ sắc tinh thần chậm rãi vận chuyển lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh sáng xen lẫn, càng có tinh thần đụng vào nhau, dung hợp lại cùng nhau, đản sinh ra tinh thần mới. Tinh thần mới có 3 loại nhan sắc, theo thứ tự là băng lam, xanh đậm, ngân bạch, tản mát ra lanh khốc, nhẹ nhàng, khí tức dữ dằn. Trần Uyên nhìn thấy một bạc trắng tinh thần, liền không tự chủ được sinh ra một loại thân cận cảm giác, áp sát tới. Ầm ầm. Bên hai một tiếng sấm rền nổ vang, hắn cảm giác mình bị một đạo thiên lôi khóa chặt, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem hắn triệt để xóa đi. Chậm rãi, bốn bề màu trắng bạc tinh thần nhiều hơn, khắp nơi đều là lôi đỉnh khí tức. Trần Uyên tinh tế trải nghiệm lấy loại cảm giác này, phản phất chính mình cũng hóa thân thành một tia chớp, đối với lôi đạo lý giải, lặng yên tinh tiến rất nhiều. Quý Nưu chân linh há miệng vừa hô, sấm rền cuộn cuộn, lôi quang lập lòe, độc cước đột nhiên phát lực, liền nhảy ra ngàn trượng. Trần Uyên trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, lại bình tĩnh lại lúc đến, đã về tới bên trong lầu trúc. trước mắt là nồng đậm linh vụ màu trắng, vô tận thiên địa linh khí hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Chẳng biết lúc nào, chân nguyên biển cả cơ hồ khô cạn. Trần Nguyên trong lòng run lên, lập tức xuất ra một cái bình ngọc, đem hai giọt ngàn năm linh nũ đổ vào trong miệng. Hai giọt ngàn năm linh nũ tiến vào kinh mạch, hóa thành một cỗ khổng lồ mà tinh thuần linh lực, chân nguyên biển cả trong nháy mắt tăng lên một đoạn, khôi phục gần ba thành. Nhưng đây đã là cực hạn, đối với bình thường đại tu sĩ tới nói, một giọt ngàn năm linh nũ đủ để cho tiêu hao chân nguyên đều khôi phục. Nhưng Trần Nguyên chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hồn, hiện tại lại luyện hóa ngũ hành tinh khí, thu nạp rộng lượng tiên địa linh khí, ngay cả ngàn năm linh nũ cũng có chút không tốt. Bất quá ba thành chân nguyên đã đầy đủ, hiện tại tràn vào Trần Nguyên thể nội thiên địa linh khí cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ cần không phải khoảnh khắc tiêu hao sạch sẽ, liền sẽ không ảnh hưởng hắn trùng kích hóa thần bình cảnh. Trần Nguyên trong lòng nhất định, ba đầu chân linh hư ảnh đi vào nguyên anh trung quanh, há mồm phun ra trắng, đen, ngân ba loại bản nguyên chi khí, chậm rãi dung nhập nguyên anh thể nội. Trần Nguyên một mực đặt ở trong đan điền ôn dưỡng tím vì lôi cổ, côn vũ đoạn tiễn, tím hư kiếm, cũng đem ngày bình thường thu nạp nhất là tinh túy bản nguyên linh khí thả ra, trôi hướng nguyên anh. Trần Nguyên lăn lộn thân run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí điều tiết khống chế lấy ngũ hành tinh khí, thiên địa linh khí cùng bản nguyên chi khí. Hắn hiện tại tựa như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, tích xúc ngàn năm vạn năm lực lượng, lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra. Nhưng ở trên núi lửa phương, lại đè ép một ngọn núi lớn khác, một mực ngăn chặn miệng núi lửa. Hắn nhất định phải tại chắc chắn nhất thời điểm, lại nhất cử một phát, mới có thể đem ngọn núi lớn này lật đổ. Mà trải qua vừa rồi cái kia cực kỳ kỳ huyễn kinh lịch, hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu, cùng ngũ hành linh khí cũng càng thêm thân cận, đã có đầy đủ nắm chắc lật đổ ngọn núi lớn này. Tố Nguyệt Hồ bên ngoài, bốn vị hóa thần tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, thần thức tản ra, chăm chú nhìn trên đảo giữa hồ trúc lâu, thần sắc nghiêm trọng. Trên đảo giữa hồ hoàn toàn yên tĩnh, cùng bốn người lúc rời đi, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đột nhiên, 36 đạo linh quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ Tố Nguyệt Hồ bao phủ trong đó, hội tụ thành chói mắt của sáng, đem trúc lâu bao phủ trong đó, tản mát ra to lớn hút nhiếp chi lực. Bốn người ánh mắt nhất ngưng, sau một khắc, phong vân biến sắc, bốn phía thiên địa linh khí tuôn ra mà đến, quan chú nhập trong cổ sáng bởi vì linh khí vọt tới tốc độ quá nhanh quá mau, tạo thành một trận linh khí phong bạo, chỗ đến, linh khí hỗn loạn, triệt để lâm vào cuồng bạo. May mà Tần Vô Nhai sớm đã mệnh Tố Nguyệt Hồ trong vòng trăm dặm Thái Minh Tông đệ tử tất cả đều tạm thời rời đi, mới không có xuất hiện thương vong. Trong cổ sáng, linh khí quá mức nồng đậm, đã đem trúc lâu triệt để che giấu, nhưng không thể gạt được bốn vị hóa thần tu sĩ thần thức. Nhưng ở trong trúc lâu, lại có khác một đạo thần thức bình chướng, để bọn hắn không cách nào điều tra Trần Uyên tình hình. Đạo này bình chướng không khó đột phá, nhưng lại không cách nào giấu giếm được Trần Uyên. Nhưng nếu là cưỡng ép phá vỡ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Trần Uyên trùng kích hóa thần, ai cũng không dám mạo hiểm. Nhìn thấy Trần Uyên kích phát trận pháp, Tần Vô Nhai thần sắc hơi chậm, mỉm cười, xem ra Trần Tiểu Hữu đã thuận lợi luyện hóa ngũ hành tinh khí, ngưng tụ ra ngũ hành linh thể. Sau đó chính là tích xúc linh khí, trùng kích bình cảnh, hẳn là rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, vị này Trần Tiểu Hữu đối với chúng ta phòng bị đến đủ gấp, chúng ta cho hắn sưu tập 5000 sợi ngũ hành tinh khí, trợ hắn trùng kích hóa thần, hắn lại che đậy chúng ta thần thức. Liền không sợ một cái sơ sẩy, xung quan thất bại, chờ ta ra tay không kịp, như vậy thân tử đạo tiêu. Lục Vong Thiên Mục bên trong hiện lên một tia vẻ không vui, thản nhiên nói, Thương Tùng đạo hữu nói cẩn thận, chỉ có Trần Tiểu Hữu thành tựu hóa thần, chúng ta mới có cơ hội xuyên qua không gian thông đạo, phi thăng linh giới. Trần Tiểu Hữu nếu là chết, tiếp qua mấy trăm năm, chúng ta đều muốn bước hắn theo gót, hóa thành một nắm cát bảng. Thương Tùng đạo nhân thần sắc cứng đờ, ngậm miệng không nói. Nhậm Lao Ma nhìn về nơi xa lấy đoàn kia linh vụ, thản nhiên nói, kẻ này công pháp đặc thù, ngay cả chân linh chi huyết đều có thể luyện hóa, đương nhiên sẽ không để cho chúng ta đứng ngoài quan sát trùng kích hóa thần quá trình. Bất quá hắn nếu thật thành công đột phá bình cảnh, trong tay hắn công pháp coi như triệt để cùng bọn ta vô duyên. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, Nhậm đạo hữu hay là đối với Trần Tiểu Hữu công pháp cảm thấy hứng thú? Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, có thể làm cho một cái ngũ hành linh căn người tiến cảnh nhanh như vậy, thực lực mạnh như thế, luyện hóa nhiều loại chân linh chi huyết, mạnh mẽ như vậy công pháp, hẳn là Tần đạo hữu không có hứng thú. Tần Vô Nhai lắc đầu, Tần Mỗ chỉ muốn phi thăng linh giới, mà phi thăng cần Trần Tiểu Hữu phân biệt phương hướng. Về phần hắn trong tay công pháp, liền xem như tiên gia công pháp, Tần Mỗ cũng không có khả năng chuyển tu, không có nửa phần hứng thú. Nhậm Lao Ma trong mắt lóe lên một tia lanh ý, cái tia phi thăng linh giới đằng sau đâu? Lục Vong Thiên thản nhiên nói, ta khuyên Nhậm đạo hữu không nên đánh Trần Tiểu Hữu công pháp chủ ý, một cái tôn viên liền cần chúng ta bốn người liên thủ đối phó. Cuối cùng vẫn là Tần đạo hữu tế ra linh bảo, mới miễn cưỡng đem hắn đánh giết, còn suýt nữa để hắn chạy thoát. Trần Tiểu Hữu lấy ngũ linh căn chi tư tu luyện tới như vậy cảnh giới, luyện hóa không chỉ một loại chân linh chi huyết, nhục thân cùng tôn viên so sánh, chỉ là hơi kém một chút. Như hắn thật có thể thành tựu hóa thần, phi thăng linh giới đằng sau, chúng ta nói không chừng còn phải dựa vào hắn chiếu cố. Nhậm Lao Ma trầm mặt xuống, sau nửa ngày, vừa rồi lạnh lùng mở miệng, lại nhìn kẻ này có thể hay không thành tựu hóa thần. Lực chú ý của chúng nhân lại quay lại đến trúc lâu phía trên, đứng ở không trung, không nói một lời. Đấu chuyển tinh di, xuân đi thu đến, trong chớp mắt chính là một năm qua đi. Bốn vị hóa thần tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua trên đảo giữa hồ trúc lâu, chưa bao giờ di động một bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Đi qua trong một năm, tụ linh đại trận một mực tại thôn tính thiên địa linh khí, không có một lát ngừng. Thời gian một năm nhìn như không dài, bình thường tu sĩ kết đan bế quan trùng kích nguyên anh, thường thường đều cần nửa năm đến thời gian một năm. Nhưng tu sĩ kết đan trùng kích nguyên anh chỉ cần một đầu linh mạch cỡ trung, mà tụ linh đại trận một mực tại thu nạp linh mạch khổng lồ ba thành linh khí, một năm xuống tới, đủ để cho 10 cái đại tu sĩ bạo thể mà chết. Chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, liền để Thái Minh Tông đệ tử tu luyện đại thụ ảnh hưởng. mà tụ linh đại trận đối với linh khí thôn tính, nhưng như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Ngay cả bốn vị hóa thần tu sĩ cũng nhịn không được suy đoán, Trần Uyên đến cùng cần bao nhiêu linh khí mới có thể thành tựu hóa thần. Lại qua một tháng thời gian, một ngày này, bao phủ trúc lâu cổ sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, không còn thu nạp tiên địa linh khí. Bốn vị hóa thần tu sĩ thấy thế, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Tần Vô Nhai chậm rãi nói, Trần Tiểu Hưu rốt cục muốn bắt đầu trùng kích hóa thần bình cảnh hồ tâm đạo một lần nữa an tĩnh lại, đã trở nên khắp nơi trùi lủi, chỉ có thể nhìn thấy trần trụi ở bên ngoài nham thạch, rất là xấu xí. Ở trên đảo Thúy Trúc không chịu nổi kéo dài gần một năm linh khí phong bạo, toàn bộ khô héo mà chết. Nhưng Tần Vô Nhai nhìn thấy động phủ của mình biến thành bộ dáng này, lại không thèm để ý chút nào, chỉ là chăm chú nhìn trúc lâu, nháy mắt một cái không nháy mắt. Lại là một năm qua đi, một đạo cường hành mã phiêu miểu khí cơ, đột nhiên từ trong trúc lâu tản ra, quét sạch hơn phân nửa cái Thái Minh Tông sân môn. Bốn người khẽ giật mình, Tần Vô Nhai cười nói, "Thành." Lục Vong Thiên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Sau ngày hôm nay, chúng ta lại nhiều một người." Thương Tùng đạo nhân ánh mắt biến ảo chập chờn, than nhẹ một tiếng, "Trần tiểu, Trần đạo hữu quả nhiên tiên túng kỳ tài." Nhậm lão ma nhìn chằm chằm trúc lâu, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên phẩy tay áo bỏ đi, đại hắn xuất quan lúc, còn xin Tần đạo hữu cáo chi một tiếng. Chương 737, xuất quan chương 737, xuất quan thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 3 năm qua đi. Tại thiên địa linh khí tầm bộ phía dưới, trên đảo giữa hồ một lần nữa mọc ra ngàn can thúy trúc, gió thổi qua, biển trúc lật đảo. Bên trong lầu trúc, Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, chiếu sáng u ám bốn vách tường, khí cơ phiêu miểu khó dò. Tại ngũ hành linh thể bí thuật phụ trợ bên dưới, hắn rốt cục sông phá bình cảnh, thành tựu hóa thần. Lại tốn thời gian 3 năm vững chắc cảnh giới, có thể buông tay cùng người đấu pháp, không cần lo lắng lại rơi xuống đến nguyên anh hậu kỳ. Trần Uyên nội xem bản thân, trong đan điền, chân nguyên biển cả đã khuyết trương đến 10 vạn trượng, vô biên vô hạn, tinh thuần chân nguyên nóng ánh sáng long lanh, như là giống như hộ phách, hơi có vẻ sền sệt. Chân nguyên bên trên biển lớn, nguyên thần ngồi xếp bằng, toàn thân hiện ra thanh quang, chừng một thước lớn nhỏ, phảng phất một cái 3-4 tuổi hài đồng. Phía dưới chân nguyên trong biển rộng, từng sợi tinh thuần chân nguyên bốc hơi mà ra, trải qua nguyên thần phun ra nuốt vào luyện hóa về sau, hóa thành từng sợi nguyên thần thanh khí. Hóa thần đằng sau, nguyên anh liền cùng thần hồn hòa làm một thể, lại không phân lẫn nhau, có thể điều động thiên địa linh khí, thần thông uy năng tăng nhiều. Chân nguyên thần hồn không gian cũng đã diễn hóa thành thức hải, tràn ngập lực lượng thần hồn. Ba đầu chân linh hư ảnh quay chung quanh tại nguyên thần trung quanh, tử quỷ lôi cổ đi sát đằng sau quỷ nhu chân linh, linh quang chớp động, từ điện quanh quẩn, phảng phất là đang lấy lòng bình thường, kết lực hấp thu từ quỷ nhu chân linh trên thân tràn lan mà ra chân linh khí tức. Lại hướng bên ngoài là tím hư kiếm, côn ngư đoạn tiến hai kiện đỉnh giai pháp bảo, cùng ba đầu chân linh hư ảnh cùng một chỗ, phun ra nuốt vào lấy nguyên thần thanh khí, ôn dưỡng pháp bảo bản nguyên. Nơi xa, thiên lôi hỏa hải vẫn như cũ, đem văn sĩ trung niên giam ở trong đó. Hắn nhìn xem mở hai mắt ra Trần Uyên nguyên thần, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ không cam lòng. Trần Uyên lạnh lùng nói, yêu vương tại Trần Mộ trong đan điền phí thời gian gần trăm năm, cũng nên đưa yêu vương lên đường. Văn sĩ trung niên cũng không dãy rủa, nguyên thần của hắn hư ảo không gì sánh được, lúc nào cũng có thể tiêu tán, viên kia bạch sắc yêu đan hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, bản vương đi trước một bước, tại U Minh giới chờ lấy đạo hữu. Trần Uyên không chút nào để ý, Chu Diễm chân linh mở hai mắt ra, há miệng hút vào, đem hỏa hải toàn bộ hút vào trong miệng. Quý Nưu chân linh thì là gầm nhẹ một tiếng, vây cuốn văn sĩ trung niên thiên lôi cùng nhau lóe lên, ầm vang rơi xuống, bổ vào văn sĩ trung niên nguyên thần phía trên, trong khoảnh khắc hóa thành một sợi khói nhẹ, tiêu tán không còn. Bạch sắc yêu đan hoàn hảo không chút tổn hại, Chu Diễm chân linh trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khát vọng, dũng nhiên nào tới, đem nó một ngụm nuốt vào. Sau đó trở lại nguyên thần trung quanh, ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, lặng lặng phun ra nuốt vào lấy từ phía dưới chân nguyên trong biển rộng bốc hơi mà ra tinh thuần chân nguyên. Trần Uyên cũng không ngăn cản, viên này luyện hư yêu đan tại trong đan điền của hắn chờ đợi gần trăm năm, đã bị khí tức của hắn chỗ đồng hóa, không cần lại lấy ra bên ngoài cơ thể, luyện hóa làm ít công to. Hắn nhìn xem văn sĩ trung niên nguyên thần tiêu tán địa phương, thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói: "Chư huynh, ta báo thủ cho ngươi." Tố Nguyệt Hồ bên ngoài, Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Thiên đứng chắp tay, nhìn thấp thoáng tại xanh ngắt bên trong trúc lâu. Đột nhiên, một đạo độn quang từ trong trúc lâu bay ra, thẳng đến hai người mà đến. Hai người giật mình, nên đón tiếp lấy. Độn quang đi vào trước người hai người dừng lại, hiện ra thân hình, chính là đã vững chắc cảnh giới hóa thần Trần Uyên. Tần Vô Nhai ôm quyền cúi đầu, cười nói: "Chúc mừng Trần đạo hữu thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2.0005." Lục Vong Thiên cũng là ôm quyền xưng chúc: "Chúc mừng Trần đạo hữu thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2.0005." Trần Uyên ôm quyền hoàn lễ: "Đa tạ hai vị đạo hữu là Trần Mộ hộ pháp, tại hạ cảnh giới đã vững chắc, động phủ cũng nên còn cho Tần đạo hữu." Hắn lật tay xuất ra tụ linh đại trận trận bàn, giao cho Tần Vô Nhai. Tần Vô Nhai thu hồi trận bàn, nói ra: "Thương Tùng đạo hữu cùng Nhậm đạo hữu đều trong động phủ điều tức, Tần Mộ sẽ hai bọn họ mời đến." Nói, hắn xuất ra hai tấm truyền âm phù đặt ở bên miệng, y mắng nói vài câu, đưa tay ném một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía nơi xa. Tần Vô Nhai đưa tay dẫn một cái: "Hai vị đạo hữu xin mời." Ba người độn quang hạ xuống, Trần Uyên một lần nữa trở lại bên trong lầu trúc. Không đến một khắc đồng hồ, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm lão ma rơi vào trong rừng trúc, đi vào trúc lâu. Ba người đứng dậy đón lấy, Thương Tùng đạo nhân vẻ mặt tươi cười, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu: "Chúc mừng Trần đạo hữu thành tựu hóa thần, thưởng thọ 2.0005." Nhậm lão ma lại chỉ là thoảng qua vừa chắp tay, thản nhiên nói: "Chúc mừng Trần đạo hữu thành tựu hóa thần." Trần Uyên ôm quyền hoàn lễ, cười nói: "Trăm năm kỳ hạn sắp tới, Trần Mỗ may mắn không làm được bệnh, cuối cùng là không có để mấy vị đạo hữu vất vả uổng phí." Tần Vô Nhai nhấc tay áo phất một cái, chúc trên bàn trống rỗng xuất hiện một cái vỏ rượu, năm cái ngọc tràn, cười nói, Trần đạo hữu phá quan mà ra, thành tựu hóa thần, nên uống cạn một chén lớn, là Trần đạo hữu hạ. Hắn cũng chỉ một chút, đàn tác tự hành bay lên, vỏ rượu có chút nghiêng một chút, màu hổ phách linh tiểu ngưng tụ thành một đường, theo thứ tự đem năm cái ngọc tràn đổ đầy. Mùi rượu bốn phía, thuần hậu say lòng người. Tần Vô Nhai bưng lên ngọc tràn, bốn vị đạo hữu xin mời. Thương Tùng đạo nhân theo sát phía sau, bưng lên ngọc tràn hướng Trần Uyên hư kính một chút, uống một hơi cạn sạch. Trần Uyên cười cười, uống vào linh tiểu, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương linh khí vào cổ họng, thấm vào ruột gan, nhưng chỉ là ở trong kinh mạch dạo qua một vòng, liền biến mất không thấy. Linh tiểu này cũng là do 3000 năm linh thảo đủ chế mà thành, chỉ này một chiếc cũng đủ để cho một tên nguyên anh tu sĩ lâm vào say linh bên trong. Nhưng Trần Uyên uống vào, lại không có cảm giác chút nào. Lục Vong Viên cùng Nhậm Lao Ma cũng phân biệt uống vào một chiếc linh tiểu, Nhậm Lao Ma buông xuống ngọc tràn, thản nhiên nói, Trần đạo hữu đã xuất quan, chúng ta cũng nên tiến vào không gian thông đạo tìm tòi, là lén qua linh giới làm chuẩn bị. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Thương Tùng đạo nhân nhẹ gật đầu, Nhậm đạo hữu nói cực phải, khoảng cách trăm năm kỳ hạn chỉ còn lại có thời gian 7 năm, hay là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Trần Uyên hỏi, không biết muốn làm gì chuẩn bị. Tần Vô Nhai nói, những năm gần đây, chúng ta bệ bội nhiều việc sưu tập ngũ hành tinh khí, đều không có tiến vào không gian thông đạo, lén qua trước đó, tự nhiên muốn trước xác minh trong đó tình hình. Nhậm Lao Ma đạo, Nhậm Mô cũng muốn nhìn một chút, Trần đạo hữu là có hay không như Tần đạo hữu lời nói, có thể tại không gian loạn lưu bên trong phân biệt phương hướng. Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, Nhậm đạo hữu không tin được lão phu. Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, Nhậm Mộ tự nhiên tin được Tần đạo hữu, nếu không cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, hao phí tông môn hơn phân nửa nội tình, trợ Trần đạo hữu thành tiểu hóa thần. Nhưng ở tận mắt nhìn đến Trần đạo hữu thủ đoạn trước đó, Nhậm Mộ trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, còn xin Trần đạo hữu chớ trách. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, Nhậm đạo hữu nói quá lời, Trần Mộ đến bốn vị đạo hữu hết sức giúp đỡ, mới có thể tại trong vòng trăm năm thành công hóa thần, tự nhiên muốn để bốn vị đạo hữu yên tâm. Bất quá khi tiến vào không gian thông đạo trước đó, tại hạ còn cần về trước động phủ một chuyến. Tần Vô Nhai cười nói, vậy liền định tại 3 ngày sau khởi hành, như thế nào? Trần đạo hữu gật đầu đáp ứng, ba người khác tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị, lần lượt đứng dậy cáo từ. Trần Uyên rời đi Tố Nguyệt Hồ, trở lại Lan Cao Đảo, đột quang hạ xuống. Động phủ đại môn đóng chặt, ánh sáng lưu chuyển. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, bao phủ động phủ trận pháp lặng yên tối lui, nặng nghề cửa đá tựa như hai mảnh nhẹ nhàng lá liêu, ầm vang rộng mở. Trần Uyên sải bước, đi vào động phủ, tản ra thần thức, Kính Tư Hàm đang tu luyện trong phòng ngồi xuống tu luyện. Hắn mỉm cười, đi vào phòng tu luyện trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Kính Tư Hàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hàn ý, nhưng nàng nhìn thấy Trần Uyên sau, ánh mắt nhất ngưng, cứ thế tại nơi đó. Trần Uyên cất bước đi vào phòng tu luyện, cười nói, ta trở về. Kính Thư Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trên bồ đoàn đứng dậy, chúc mừng phu quân thành tựu hóa thần.